Thiên Vân người nhẹ nhàng đi tới ta bên cạnh, nói, các ngươi đi theo ta giúp các ngươi an bài chỗ ở. Ta trong lòng dâng lên lúc trước bị cầm tù lúc cùng Mạc Nguyệt Trung chen một chương giường nhỏ động lòng người cảm thụ, mỉm cười nói, vậy liền hoàn nguyên đến gian kia. Chương 124, Long tình yêu. Thiên Vân sững sờ, lập tức hiểu ý nói, tốt, gian kia vừa vặn trống không. Bạch Quang trưởng lão, ngươi. Bạch Quang nói, ta không yên lòng Long Vương đại nhân, liền lưu tại cái này bên trong tốt, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Thiên Vân nhẹ gật đầu, hướng Lệ Phong cùng Nguyệt Vô Nhai nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi cố gắng chiếu cố ba vị này khách nhân, cho bọn hắn dự bị chút đồ ăn, ta trước mang Lôi Tường quá khứ. Nói xong, hướng ta gật đầu, hướng lúc trước thạch ốc đi đến. Sơn cốc cứ như vậy tiểu nhân địa phương, tại Mạc Nguyệt nâng đỡ, rất nhanh liền đi tới thạch ốc. Đồng dạng địa điểm, cùng đồng dạng người tới cái này bên trong, nhưng tâm tình lại là khác nhau rất lớn. Thiên Vân mở ra cửa đá, chúng ta đi vào theo, trong nhà đá hết thảy vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Ta hướng Thiên Vân nói, tạ ơn ngài, về phần lệnh huynh tiên lộc sự tình, ta rất xin lỗi. Thiên Vân thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đều đã qua, nhân sinh một thế đều có một lần chết, yên tâm, ta sẽ không chấp mê ở đây, ngược lại là hôm nay biểu hiện của ngươi để ta phi thường giận mình, ngay cả Long Vương Kim Cách Sán tất giận ngươi đều có thể miễn cưỡng trên cái ngang tay, xem ra, ngươi cùng thần vị lại dung hợp không ý ta. Ta đặt mông ngồi vào trên giường, thân thể lập tức buông lòng rất nhiều, mỉm cười nói, tiến bộ có làm được cái gì, không phải là đánh không lại hắn sao? Kém chút liền để hắn muốn mệnh của ta, hôm nay một trận chiến này đánh cho thật sự là không đáng. Đúng, ngài nhưng muốn nói cho Lệ Phong lão tổ tông, ta nhưng không còn khí lực lại cùng hắn đánh. Thiên Vân mỉm cười, nói, ngươi cho rằng hôm nay hắn nhìn biểu hiện của ngươi còn có thể cùng ngươi đánh sao? Mặc dù tam đệ rất hiếu chiến, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đánh tất thua chi chiến. Lấy ngươi bây giờ công lực, kỳ thật so Long Vương cũng chỉ là kém một đường mà thôi, không bao lâu liền có thể siêu việt hắn. Ngươi hảo hảo ở tại cái này bên trong dưỡng thương, cùng Long Vương bọn hắn sự tình định ra đến, ngươi lại muốn cầu hắn thực hiện lời hứa, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không giúp đại ca ngươi hoàn thành điều tâm nguyện kia. Ngươi yên tâm, chờ các ngươi thời điểm ra đi, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng về Long Thần Đế quốc thủ đô, ta vẫn là ngươi bà mối a. Đối mặt cái này như thế rộng rãi cao thủ một đời, ta không khỏi có chút cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Thiên Vân. Thiên Vân nói, không cần cảm ơn, cái này không tính là gì, Long Vương lúc này rốt cục có thể được đền bù tâm nguyện, ngươi chưa thường, ta trước đi. Bạch quang lóe lên, Thiên Vân biến mất tại trong phòng. Ta ôm trầm Mạc Nguyệt, toàn thân buông lỏng, trong đầu mở mịt, Nguyệt Nhi, ta mệt mỏi quá, ta ngủ trước một lát, ngươi cũng đi ăn một chút gì. Rốt cục xem như viên mãn giải quyết một sự kiện, ta căng cứng dây cung buông lỏng, mãnh liệt buồn ngủ tập kích toàn thân của ta, cứ như vậy ôm Mạc Nguyệt, thỏa mãn tiến vào mộng đẹp. Hai ngày sau đó, ta nương tựa theo kinh người năng lực khôi phục, công lực hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường, mà Long Vương tên kia vẫn suy yếu nằm ở trên giường, Lam Nhi đại tỷ mỗi ngày đều khẩn trương đến không được, hai ngày hai đêm chưa bao giờ từng rời đi Kim Cách Sán tất giận nửa bước, mù lòa cũng có thể nhìn ra được, tình cảm giữa bọn họ phi tốc tăng vọt. Bạch Quang trưởng lão cũng coi như buông lòng tâm sự, về Long tộc, dù sao Long Vương không tại, có thật nhiều sự tình cần hắn thay Kim Cách Sán tất giận xử lý. Ta đứng tại ngoài phòng hoạt động thân thể, một bên bàn tông nói, lão tứ, cái này Long Vương giả bộ cũng quá mức lửa, đều hai ngày, thương thế của hắn còn không có gì khởi sắc. Ta mỉm cười nói, ngươi mặc kệ nó, để hắn giả vờ tiếp tốt, ta có thể hiểu được tâm tình của hắn, rốt cục đạt được mình nữ nhân yêu mến phương tâm, loại kia bị chiếu cố cảm giác khẳng định để lão gia hỏa kia vui đến quên cả trời đất. Mạc Nguyệt hì hì cười nói, lão công, ngươi thật là sâu à, thế mà nghĩ ra loại này chủ ý, nếu để cho Lam Nhi tỷ tỷ biết, nhìn nàng tha được ngươi. Ta làm cái im lặng thủ thế, nói, chúng ta đừng nói cái này, Lam xoáy tên kia xuất quỷ nhập thần, nếu để cho hắn nghe tới liền không tốt. Bất quá, ta xác thực hẳn là đi thúc thúc Long Vương tên kia, hắn lão như thế hao tổn, đáp ứng ban đầu chuyện của ta không biết muốn cùng tới khi nào mới có thể hoàn thành. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút hắn. Bàn Tông sững sờ, nói, hắn đáp ứng ngươi cái gì rồi? Ta thần bí cười một tiếng, nói, tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó các ngươi liền biết. Đúng, nhị ca, nhị tỷ bên trên đi đâu rồi? Bàn Tông nói, hai tên kia à, bọn hắn chạy đến làng bên trong tìm người đi chơi, mới hai ngày công phu, hắn sớm đem lúc trước thủ quên cái không còn một mảnh, cùng người nơi này đều thân quen, mỗi ngày cùng cái kêu cái gì Lệ Phong ngâm chung một chỗ. Còn có Lam Soái, không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, có lúc vậy mà chơi lên tiểu hài tử đồ chơi. Ta mỉm cười nói, để bọn hắn đi, khoảng thời gian này cũng đem bọn hắn kìm nén đến quá sức, rốt cục có một nơi có thể để bọn hắn khỏi phải giấu giếm nữa thân phận thống khoái, đương nhiên sẽ hảo hảo chơi đùa. Chúng ta đi. Ta cùng Bản Tông, Mạc Nguyệt cùng đi đến Long Vương Kim Cách Sán tất giận nghỉ ngơi thạch ốc, vừa vào cửa, vừa hay nhìn thấy Lam Nhi bưng bát, chính từng ngụm cho ăn Kim Cách Sán tất giận ăn cái gì đâu. Kim Cách Sán tất giận một mặt thỏa mãn dáng vẻ, Lam Nhi trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tốt một đôi ngọt ngào tình lữ a. Ta vội ho một tiếng, Lam Nhi nhìn thấy chúng ta, mặt đỏ lên, đem cái chén trong tay phóng tới một bên, nói, các ngươi đến. Ừm, chúng ta tới nhìn xem Long Vương thương thế xong chưa a. Nói, ta đi đến Kim Cách Sán tất giận bên giường, dùng thân thể ngăn trở Lam Nhi ánh mắt truyền âm cho hắn nói, ngươi dự định trang tới khi nào. Kim Cách Sán tất giận một mặt say mê bộ dáng, truyền âm nói, đương nhiên là càng lâu càng tốt, từ xuất sinh đến bây giờ, ta cũng sống hơn 2.000 tuổi, cho tới bây giờ không giống hai ngày này vui sướng như vậy qua. Kia chuyện ngươi đáp ứng ta làm sao bây giờ? Đừng giả bộ thời gian quá dài, muốn không cũng quá giả. Kim Cách Sán tất giận không kiên nhẫn nói, biết, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ hết sức. Không có việc gì các ngươi liền đi. Ai, làm sao ta cũng coi là bọn hắn bà mối, gia hỏa này quả thực là thấy sắc vong nghĩa điển hình, còn Long Vương đâu, ta không còn truyền âm, một mặt uy hiếp biểu lộ nói, Long Vương lão huynh, xem ngươi khí sắc, tựa hồ tốt hơn nhiều à. Kim Cách Sán tất giận ngượng ngùng nói, là tốt nhiều, nhờ có Lam Nhi đối chiếu cố cho ta. Lam Nhi ngồi ở mép giường, một mặt khiểm như nói, Kim đại ca, ngươi 10 triệu đừng nói như vậy, đều là ta không tốt, nếu không, ngươi cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Quay đầu chuyển hướng ta, hoán giận nói, Lôi Tường, đều tại ngươi, làm gì ác như vậy, ngươi nếu là thật đem Kim đại ca đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, ta liền cùng ngươi liều mạng. Kim Cách Sán tức giận một mặt hạnh phúc bắt lấy Lam Nhi tay, thỏa mãn cười. Ta cười khổ nói, lúc trước thế nhưng là ngươi bắt ta làm bia đỡ đạn, lão Kim vừa lên đến liền liều mạng ra đánh ta, nếu như không phải ta tại trước mấy ngày vừa mới đột phá đến Thiên Ma Quyết tầng cảnh giới thứ 8, chỉ sợ sớm bị ngươi cái này Kim đại ca giết chết, ta nếu là chết rồi, có thể sẽ có 4 cái quả phụ tìm ngươi tính sổ a. Kim Cách Sán tức giận nói, được rồi, dù sao những ngày đã qua, Lam Nhi đã nói với ta rõ ràng, thật không có ý tứ để ngươi cũng tụ thương. Trong lòng ta cười thầm, mới 2 ngày công phu, cái này Long Vương cố làm ra vẻ bản sự ngược lại là giải không ít. Ta nghiêm mặt nói, Kim lão huynh, ngươi chuẩn bị về sau xử lý như thế nào chúng ta Lam Nhi đại tỷ sự tình a, ngươi muốn là có lỗi với nàng, chúng ta đều tha không được ngươi. Kim Cách Sán tức giận lời thề son sắt nói, ngươi yên tâm tốt, Lam Nhi là ta trong cuộc đời yêu nhất người, bất luận lấy sau xảy ra chuyện gì, ta Kim Cách Sán tức giận phát hiện, nhất định đối nàng không rời không bỏ, dùng cuộc đời của ta thủ hộ lấy nàng, thẳng đến vĩnh viễn. Sớm tại 1000 năm trước, ta đối Lam Nhi yêu liền đã thâm căn cố đế. Lam Nhi thâm tình ngắm nhìn Kim Cách Sán tức giận, ánh mắt hai người tựa hồ tại không trung muốn tuôn ra hỏa hoa như. Bàn tông hô lớn, chịu không được, quá buồn nôn, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, quay đầu chạy ra thạch úc. Ta cười một tiếng, nói, kia Kim lão huynh, ngươi đánh tính lúc nào chính thức cưới Lam Nhi đại tỷ a? Kim Cách Sán tức giận cùng Lam Nhi liếc nhau, si ngốc nói, Lam Nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lam Nhi ngắm nhìn hắn, thật lâu, thở dài, nói, thật xin lỗi, Kim đại ca, ta đã thề, kiếp này tuyệt đối không tiến vào lòng cốc một bước, không nên ép ta, được không? Ta hướng Kim Cách Sán tức giận chép miệng, ra hiệu hắn thừa thắng xông lên. Kim Cách Sán tức giận nửa ngồi dậy, kiên định nói, Lam Nhi, ta Kim Cách Sán tức giận cả đời này, không phải ngươi không cưới, ngươi không tiến vào lòng cốc không quan hệ, ta sẽ cùng Thiên Vân thương lượng một chút, để ngươi lưu tại cái này bên trong, chính ta cũng tổng lòng cốc rời ra ngoài, về sau cái này bên trong chính là chúng ta nhà. Đáp ứng ta, Lam Nhi, ta là thật tâm. Lam Nhi trong mắt lóe ra kích động nước mắt, Nguyệt Nhi nói, Lam Nhi tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng hắn, các ngươi lẫn nhau đều yêu đối phương, liền nhất định phải trân quý phần này tình cảm. Lam Nhi nhìn chúng ta một chút, lại nhìn một chút Kim Cách Sán tức giận, yên lặng nhẹ gật đầu. Kim Cách Sán tức giận lập tức hoan hô ra tiếng, trùng điệp tại Lam Nhi trên mặt hôn một cái. Lam Nhi e thẹn nói, đừng phát điên, thương thế của ngươi còn chưa tốt, cẩn thận chút. Kim Cách Sán tức giận kích động nói, quá tốt, thật sự là quá tốt, Lam Nhi, ngươi rốt cuộc ta, Lam Nhi, ta thật yêu ngươi, quá tốt. Ta nhìn nói năng lộn xộn Kim Cách Sán tức giận, cười nói, chúc mừng các ngươi, à, đúng, Nguyệt Nhi, chúng ta không phải còn muốn đi làng bên trong tìm vàng mà sao? Chúng ta đi. Khi bóng đèn cảm giác cũng không quá tốt, hay là rời đi trước tốt. Kim Cách Sán tức giận một điểm giữ lại ý tứ đều không có, nói, ra ngoài lúc khép cửa lại. Lam Nhi lớn xấu hổ, tại bộ ngực hắn đập một cái, nhưng cũng không có lên tiếng. Ta cười nói, biết, ngươi nhưng phải nhanh lên một chút tốt, sau đó long trọng đem chúng ta Lam Nhi đại tỷ chính thức cưới vào cửa a. Kim Cách Sán tức giận vui vẻ gật đầu, ta hiểu rồi. Sau năm ngày, Kim Cách Sán tức giận rốt cục tốt. Phanh phanh phanh. Gõ cửa âm thanh truyền đến, vừa ăn xong cơm trưa, ta đang nghĩ ôm Nguyệt Nhi ngủ cái thơm ngọt ngủ chưa đâu, đây là ai à, như thế không biết điều. Ta bất đắc dĩ mở cửa phòng, nguyên lai là những ngày này một mực không thế nào xuất hiện vàng bạc. Nhị ca, nhị tỷ, có chuyện gì sao? Ngân cười hắc hắc, nói, lão tứ, có phải là làm chuyện xấu xa gì đâu, nhìn ngươi kia một mặt không kiên nhẫn dáng vẻ. Ta dở khóc dở cười nói, ta có thể làm chuyện xấu xa gì à, các ngươi đến cùng có sao không à? Kim cười nói, được rồi, ngươi liền đừng đùa lão tứ. Lão tứ, là Lam Nhi đại tỷ để chúng ta tới gọi ngươi, nói kia cái gì Long Vương có việc muốn tuyên bố, để ngươi cùng Nguyệt Nhi muội muội đều đi qua đâu? Ta sững sờ, Kim Cách Sán tức giận muốn tuyên bố cái gì? Chẳng lẽ tuyên bố cho bản tông đại ca chọn lão bà sao? Ứng sẽ không phải, ta trong lòng hơi động, giật mình nghĩ đến, gia hỏa này đoán chừng là vội vã không nhịn nổi muốn tuyên bố cùng Lam Nhi đại tỷ hôn sự, bọn hắn như thế thiểm điện kết hôn à? Tốt, các ngươi đi trước, chúng ta cái này liền đi qua. Khi ta cùng Mạc Nguyệt đi tới làng đất trong lúc, cái này bên trong đã tụ tập mười mấy người, bao quát Long tộc trưởng lão Bạch Quang, Thánh Long kỵ sĩ đoàn thành viên trọng yếu, cùng Lam Xoáy, Vàng Bạc cùng bản tông. Kim Cách Sán tức giận ngạo nghễ đứng ở mình dưỡng thương trước nhà đá, hắn hôm nay mặc vào một thân màu trắng bào phục, có thể là quản thiên vân muốn, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai, trên mặt thần sắc có bệnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, kia cô vương giả chi khí lại lần nữa trở lại trên người hắn. Lam Nhi vẫn như cũng là một thân váy dài màu lam, hôm nay tựa hồ cố ý cách ăn mặc, nhưng không có đem đầu tóc trải cao ngăn trở sự dài. Nàng một mặt hạnh phúc ôm Kim Cách Sán tức giận cánh tay, tựa như một cái ôn nhu thê tử như dán chặt Long Vương. Kim Cách Sán tức giận cười ha ha một tiếng, nói, người rốt cục đến đông đủ, hôm nay ta có chuyện muốn tuyên bố. Hắn trầm ngâm một chút, nói, ta quyết định, ngày mai chính thức cùng Lam Nhi cử hành hôn lễ. Ta trông mong nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến một ngày này. Hắn tránh thoát Lam Nhi ôm cánh tay của hắn, đứng ở Lam Nhi trước người, hai mắt thâm tình nhìn chăm chú người mình yêu mến. Lam Nhi sững sờ, Kim Cách Sán tức giận quỳ một chân trên đất, một tay nâng tâm, thành khẩn nói, Lam Nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta, làm thê tử của ta sao? Ta cam đoan, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đối ngươi không rời không bỏ, vĩnh viễn chiếu cố ngươi cả một đời, ngươi chính là ta Kim Cách Sán tức giận kiếp này duy nhất yêu nhất. Ta hôm nay gọi mọi người tới, chính là để bọn hắn làm chúng ta nhân chứng. Trong lòng ta giật mình, thật không nghĩ tới Kim Cách Sán tức giận lấy Long Vương chi tôn, vậy mà ngay trước mặt mọi người hướng Lam Nhi quỳ xuống đất cầu hôn, xem ra hắn đối Lam Nhi yêu thật sự là sâu a. Lam Nhi ngơ ngác nhìn quỳ tại đó bên trong Long Vương, vành mắt đỏ lên, gương mặt xinh đẹp mang theo một vòng đỏ ửng, bờ môi khẽ run, ngươi Kim Cách Sán tức giận có chút nóng nảy, Lam Nhi, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý gả cho ta sao? ta đối với ngươi là thật tâm a. Đứng tại ta bên cạnh Ngân thổi phù một tiếng, bật cười, nàng nụ cười này cũng không cần gấp, dẫn tới mọi người chung quanh tất cả đều cười ha ha. Thiên Vân lẩm bẩm nói, Kim Bác gia hỏa này cũng có gấp gáp như vậy một ngày, ai? Lam Nhi mặt càng thêm đỏ, nàng xoay người bắt lấy Kim Cách Sán tức giận bả vai, vội la lên, ngươi mau dậy đi, dạng này sẽ có mất thân phận của ngươi. Kim Cách Sán tức giận sớm đã không để ý tới mặt của mình, kiên định nói, không, ngươi không đáp ứng ta liền quỳ thẳng tại cái này bên trong, mặt mũi tính mẹ nhà hắn cái gì, chỉ cần có thể đạt được trái tim của ngươi, để ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nghe tới Kim Cách Sán tức giận rõ ràng thổ lộ, tất cả chúng ta tiếng cười đột nhiên ngừng lại, trên mặt đều toát ra khâm phục thần sắc. Lam Nhi nước mắt chảy xuống, gật đầu nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý làm thê tử của ngươi, hầu hạ ngươi cả một đời. Lam Kim Cách Sán tức giận từ dưới đất nhảy lên, thật chặt đem Lam Nhi ôm vào trong ngực. Vị này hơn 2000 tuổi Long Vương, hai mắt bên trong cũng chảy ra nước mắt hạnh phúc. Mọi người không tự chủ vì bọn họ vỗ tay, trong lúc nhất thời, Long Vương Kim Cách Sán tức giận cùng Lam Nhi cảm giác hạnh phúc nhuộm chúng ta mỗi người. Nhưng là, cái này bên trong lại có một người không vui, kia chính là ta đại ca Bản Tông. Ta phát hiện, hắn đang vỗ tay đồng thời, trên mặt toát ra đau khổ thần sắc. Ta hướng Mạc Nguyệt thấp giọng nói, chờ một lúc ngươi về trước đi, ta tìm Bản Tông đại ca nói chút chuyện. Mạc Nguyệt nhìn ta một chút, nhu thuận nhẹ gật đầu. Ta đi đến Bản Tông bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, đại ca, ngươi đến, ta có lời nói cho ngươi. Bản Tông sững sờ, nhưng vẫn là đi theo ta rời đi hiện trường. Ta minh bạch, loại hạnh phúc này chẳng diện hắn thấy càng nhiều, trong lòng liền sẽ càng khó chịu. Ta mang theo Bản Tông đi đến trong sơn cốc một góc vắng vẻ chỗ mới ngừng lại được. Trung quanh đều là nửa cao lùm cây, không khí thanh tân để người cảm thấy dị thường dễ chịu. Ta đi đến một khối núi đá bên cạnh dựa nghiêng ở kia bên trong, Bản Tông một mặt cô đơn hướng ta nói, lão tứ, ngươi đem ta gọi ra ngoài làm gì? Ngươi không đi chúc mừng Lam Nhi đại tỷ bọn hắn sao? Ta mỉm cười, nói, đại ca, ta đã sớm chúc mừng qua. Ta biết ngươi tâm bên trong không dễ chịu, cho nên mới gọi ngươi ra. Ngươi đừng như vậy, huynh đệ nhìn trong lòng cũng không thoải mái a. Bản Tông thở dài, nói, trừ ta cùng Lam Xoáy bên ngoài, các ngươi đều có nơi trở về của mình. Lam Xoáy còn tốt, hắn dù sao là chân chính long, cho dù là địa long, hắn cũng có được thực lực cường đại cùng anh Tuấn bên ngoài đồng hồ, tìm lao bà hẳn không phải là việc khó. Mà ta đây, ta chỉ là một con rắn mà thôi, ta cả đời này căn bản cũng không khả năng có người nguyện ý cùng với ta. Ta biết các ngươi đều vì chuyện của ta cố gắng qua, nhưng cái này là vô dụng, lão tứ, đại ca không có chuyện gì, ta sớm cũng đã nghĩ đến loại kết cục này, ta sẽ yên lặng chúc phúc các ngươi, đã thượng thiên quyết định chúng ta cựu đầu xà một mạch đến tận đây mà tuyệt, ta cũng chỉ thuận theo ý trời. Ta bắt lấy Bản Tông khoan hậu bà vai, nói, đại ca, ngươi đừng như vậy, ngươi chán trường như vậy, dù cho có cơ hội cũng vô pháp bắt lấy, ngươi nghe huynh đệ một câu, đang tìm bạn lữ chuyện này bên trên ngươi nhất định phải mình cố gắng mới được, coi như sau cùng kết cục không phải mỹ mãn, tối thiểu nhất ngươi cố gắng qua. Hiện tại ngươi ngay cả một mục tiêu đều không có, ngươi sao có thể cứ như vậy từ bỏ đâu? Bản Tông tự giễu cười cười, nói, có mục tiêu như thế nào, không có mục tiêu lại như thế nào? Đây chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi, nói không chừng, ta còn sẽ trở thành người khác cho cười, cùng nó dạng này, ta chẳng bằng làm ta độc thân quý tộc. Lão tứ, ngươi biết ta hiện tại muốn làm nhất là cái gì sao? Ta sững sờ nói, cái gì? Bản Tông nhìn thật sâu ta một chút, nói, ta muốn gặp mặt mẹ ta. Qua mấy thập niên, không biết nàng lão nhân gia có được hay không. Mặc dù lúc trước nàng vứt bỏ ta, nhưng ta chưa từng có hận qua nàng, ta chỉ muốn gặp một lần nàng. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý tại nàng lão nhân gia trước mặt tận hiếu tâm. Chỉ là ông ngoại hắn đối địch ý của ta rất mạnh, chỉ sợ sẽ không để ta cùng nương gặp mặt. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta một trận khổ sở, thở dài nói, đại ca, ngươi yên tâm, ngươi nguyện vọng này ta nhất định giúp ngươi thực hiện. Bản Tông đã nản lòng thoái chí, bất quá cũng khó trách, coi như Long Vương chịu giúp hắn, hắn tìm lao bà thành công tính cũng sẽ không quá lớn. Bản Tông mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, lao tứ. Ta thật may mắn lúc trước từ Vung Ti lĩnh đuổi theo các ngươi ra, nếu không, làm sao lại kinh lịch nhiều như vậy đặc sắc sự tình đâu. Ta trong lòng hơi động, nói, đại ca, ta có biện pháp có thể nhìn thấy bá mẫu, nhưng là, chúng ta muốn bước lên chút hiểm. Bản Tông nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi nói, biện pháp gì, cái gì hiểm trở ta còn không sợ. Ta mỉm cười, nói, buổi tối hôm nay chúng ta liền hành động. Ngươi về trước đi, hảo hảo đánh ngồi một chút, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, ban đêm ta trực tiếp đi tìm ngươi. Bản Tông nhẹ gật đầu, quay người đi. Ta trở lại Lam Nhi cùng Kim Cách Sán tức giận nơi ở, tất cả mọi người trong phòng vì bọn họ chúc mừng đâu. Ta đi tiến ra phòng, cười nói, chúc mừng à, chúc mừng, Long Vương lão huynh, ngươi rốt cục phải nếm tâm nguyện. Lam Nhi đại tỷ, về sau ngươi liền sẽ không đi quấy rầy chúng ta, ha ha. Lam Nhi xì ta một ngụm, nói, chán ghét, cẩn thận ta cùng lão công cùng một chỗ thu thập ngươi. Ta giả ra một mặt sợ hãi dáng vẻ, trốn đến Thiên Vân sau lưng, nói, còn không có chính thức thành hôn đâu, cái này liền đã đổi giọng. Hay là lão công thân à, Thiên Vân lão tổ tông, bọn hắn nếu là liên thủ đối phó ta, ngươi nhưng muốn giúp ta à? Thiên Vân bật cười nói, không giúp, Kim Minh thủ hạ có mấy trăm đầu thần long, ngươi để ta thế nào giúp ngươi, ta bộ xương giả này còn không có sống đủ đâu. Mọi người lập tức đều nở nụ cười, trong nhà đá bầu không khí dị thường nhẹ nhõm. Ta tiến đến Kim Cách Sán tức giận bên cạnh, truyền âm cho hắn nói, Kim lão huynh, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Kim Cách Sán tức giận sửng sốt một chút, nói, đi, chúng ta ra ngoài nói. Hắn quay đầu hướng Lam Mười nói, ta có chuyện muốn cùng Lôi Tường lão đệ thương lượng một chút, ngươi bồi mọi người. Lam Nhi thay đổi ngày xương lịch ngậm, ôn nhu nhẹ gật đầu. Ta cùng Kim Cách Sán tức giận ra khỏi phòng, hắn hỏi, là kia cựu đầu xà sự tình, ngươi yên tâm, ta nói chuyện nhất định chắc chắn, sẽ giúp các ngươi. Bất quá, ngươi tổng phải chờ ta ngày mai cùng Lam Nhi thành song thân. Ta lắc đầu, nói, không, ta yêu cầu ngươi làm một chuyện khác. Chuyện gì, ngươi nói. Lần này ngươi thật sự là giúp ta đại ân, cũng giáo hội ta một cái đạo lý, nhất định không thể bỏ qua có thể mang cho mình hạnh phúc cơ hội. Có thể cùng Lam Nhi kết hợp thật sự là đa tạ ngươi. Ta mỉm cười nói, đừng khách khí, các ngươi bản thân liền lẫn nhau có tình cảm, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, nếu không, lại cố gắng thế nào cũng vô pháp đem các ngươi tác hợp đến cùng một chỗ. Ta bảo ngươi ra, là muốn cho ngươi đem Bạch Quang trưởng lão nữ nhi ẩn cư chuẩn xác địa điểm nói cho ta, ta nghĩ buổi tối hôm nay mang bản tông đại ca đi xem hắn một chút mâu thân. Kim Cách Sán tức giận nhướng mày, nói, không được, cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Lúc trước Bạch Nhị nhận bản tông phụ thân tổn thương đến nay vẫn không có khôi phục lại, ta không có thể để các ngươi lại đi kích thích nàng. Ta thở dài, nói, lão Kim, ngươi yên tâm, bản tông đại ca tuyệt đối sẽ không đâm bị thương mâu thân hắn. Hắn đã từng phát lời thề, dù cho cựu đầu xà nhất tộc từ hắn mà tuyệt, cũng sẽ không lại cướp giật lòng tộc nữ tính. Hắn muốn gặp mẫu thân hắn đây là nhân chi thường tình à? Kỳ thật, mẫu thân hắn cũng chưa chắc liền thật tuyệt tình như vậy. Ngươi liền thành toàn bản tông đại ca, ta cam đoan, chỉ là để bọn hắn gặp một lần mà thôi, mà lại chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương bất luận cái gì long tộc. Kim Cách Sán tức giận trầm ngâm, nửa ngày, hắn thở dài, nói, vậy thì tốt, nhưng các ngươi nhất định không thể kích thích Bạch Nhị, nếu không, ta không có cách nào hướng Bạch Quang bằng giao. Có lẽ, để bản tông gặp nàng một chút cũng tốt. Từ khi Bạch Nhị sau khi trở về, liền chưa từng có vui vẻ qua, một mực ở vào tự bế hình thái. Ta mừng lớn nói, vậy ta trước thay đại ca cảm ơn ngươi. Kim Cách Sán tức giận nhìn một chút hai bên, truyền âm cho ta nói, chúng ta long tộc đều là ở hang, trừ vợ chồng bên ngoài, mỗi một tên long tộc đều có mình hang động, Bạch Nhị bởi vì thể xác tinh thần bị thương, lúc trước ta đưa nàng an bài đến trong long cốc một cái vắng vẻ địa phương, này cũng thuận tiện các ngươi. Chỉ muốn các ngươi cẩn thận chút, ứng nên sẽ không dễ dàng bị những người khác phát hiện. Bạch Nhị nàng ngay tại. Ta nhẹ gật đầu, cười hắc hắc, nói, Long Vương lão huynh, còn có một việc làm phiền ngươi. Kim Cách Sán tức giận sững sờ nói, còn có. Ta thấp giọng nói, ta nghĩ buổi tối hôm nay liền mang bản tông đại ca quá khứ, ta lo lắng nhất chính là Bạch Quang trưởng lão. Nếu là hắn đi nhìn nữ nhi khẳng định sẽ phát hiện chúng ta, ngươi nhìn, có phải là có thể? Kim Cách Sán tức giận cười mắng, tiểu tử ngươi, ngay cả Bạch Quang trưởng lão cũng muốn tính kế, tốt, xem ở ngươi giúp ta lớn như vậy bận bịu phân thượng, ta liền giúp ngươi giúp đến cùng. Ngươi buổi tối hôm nay yên tâm đi, Bạch Quang trưởng lão kia bên trong ta sẽ cuốn lấy hắn, để hắn đêm nay về không được long gốc. Rốt cục giải quyết, ta không khỏi toát ra hiểu ý mỉm cười. Không có uổng phí Quang trưởng lão, chúng ta chui vào long gốc đem thuận lợi được nhiều. Ban đêm, ta thay xong y phục dạ hành lặng lẽ từ gian phòng đi ra, Nguyệt Nhi tại ta khuyên can dưới cũng không cùng tới. Trăng sáng sao thưa, ngày mai hẳn là lại là một cái thời tiết tốt, ta cẩn thận từng ly từng tí đi tới bản tông đại ca chỗ ở, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bản tông thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền ra, ai? Đại ca, là ta, chúng ta nên hành động. Phòng cửa mở ra, bản tổng thần thái sáng láng xuất hiện ở trước mặt ta, xem ra, hắn quả nhiên nghe theo đề nghị của ta, một mực tại đả tọa tu luyện. Ta nhìn chung quanh, lách mình tiến vào bản tông gian phòng. Thời gian cấp bách, ta cũng không nói thêm gì nữa, niệm động chú ngữ, từ túi giới từ bên trong lấy ra một bộ y phục dạ hành đưa cho bản tông, đại ca, nhanh thay đổi, ta đã thăm dò được bá mẫu tung tích. Bản tông ngạc nhiên nói, thật sao? Quá tốt. Nhìn hắn xuất phát từ nội tâm cao hứng, ta trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Thừa dịp hắn thay quần áo công phu, ta dặn dò, chờ một lúc ra ngoài, ngươi vẫn đi theo ta đằng sau, ta dẫn đường, đến mục đích về sau, ngươi nhất định phải mau chóng cùng bá mâu giao lưu, chúng ta nhất định phải trước khi trời sáng gấp trở về, ta đã thỉnh cầu Long Vương ngăn chặn ông ngoại ngươi Bạch Quang trưởng lão rồi. Tốt, chúng ta đi. Ta mang theo bản tông lặng lẽ chuồn ra thạch ốc, dùng khăn đen che mặt, yên tĩnh đi tới long cốc một bên chân núi. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ Thánh Long kỵ sĩ đoàn trong thôn lạc đã không có một điểm ánh đèn, tất cả mọi người tựa hồ cũng đã nằm ngủ, bên tai chỉ có thể rõ ràng nghe tới ve kêu hết gọi thanh âm. Ta hướng bản tông gật đầu, hai chân chia xuống đất, phóng lên tận trời, giống một đầu đại điểu như nhào về phía vách đá. Lúc đầu ta là dự định biến thân thành Đoạ Lạc Thiên Sứ mang theo bản tông đại ca bay đi lên, hoặc là dùng phong hệ ma pháp, nhưng ta vừa rồi nghĩ đến, Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân sẽ khiến năng lượng rất lớn ba động, mà ma pháp sử dụng cũng sẽ để phụ cận ma pháp nguyên tố có chỗ dị dạng, lấy Bạch Quang trưởng lão năng lực, không bài trừ bị phát hiện nguy hiểm. Nếu như hắn phát hiện động cơ của chúng ta, đối hành động của chúng ta sẽ rất bất lợi, cho nên cuối cùng chúng ta hay là lựa chọn nhất phương pháp nguyên thủy, trực tiếp leo đi lên. Ám hắc ma lực nháy mắt bảy kín toàn thân, tại hắc vụ bao phủ xuống, ta cảm giác phải thân thể của mình phảng phất không có trọng lượng, rất nhẹ nhàng liền thăng lên 20 trượng không trung. Ta một tay tại trên vách đá nhấn một cái, thân thể lần nữa phiêu khởi, lại tăng lên hơn 10 trượng, công vận tay phải đống nhiên cắm vào thạch trong vách, vách đá trình độ cứng cắp với ta mà nói cùng đậu hũ cũng không có gì khác biệt, không có bất kỳ cái gì trở ngại, tay phải cùng cẳng tay thuận lợi cắm vào, ở trong tối hắc ma lực ăn mòn phía dưới không có phát ra một điểm âm thanh, đem thân thể của ta treo ở trên thạch bích. Ta cúi đầu nhìn xuống dưới, bàn tông mấy cái lên xuống cũng trèo tới. Ta thấp giọng quát nói, đại ca, ngươi dùng sức nhảy, ta nhờ ngươi một đêm. Bàn tông song trưởng tại trên vách đá dùng sức một kích, thân thể phóng lên tận trời, thoáng qua liền đến bên cạnh ta. Ta khẽ quát một tiếng, ám hắc ma lực tại khống chế của ta phía dưới, từ tay trái phát ra, tại không trung hình thành một cái cỡ nhỏ ám hắc toàn phong. Bàn tông đại ca thân thể dừng lại, hai chân điểm tại ta phát ra ám hắc ma lực phía trên, ta hướng lên hất lên, hắn mượn lực xông lên, như là mũi tên thăng đi lên. Nhìn hắn đi lên, ta tay trái vỗ vách núi, đem tay phải từ vách núi bên trong rút ra, hai chân mánh đạp, thân thể hướng lên phía trên nghiêng nghiêng liền xông ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, theo thân thể xoay tròn, lại lần nữa nhào tới vách đá. Lợi dụng đồng dạng biện pháp, mấy cái lên xuống về sau, ta đã đuổi kịp bản tông đại ca, tại toàn lực của chúng ta hành động phía dưới, nhẹ nhõm trèo lên đỉnh núi. Đỉnh núi không khí mặc dù càng thêm tới mát, nhưng nhiệt độ lại muốn so phía dưới rét lạnh được nhiều, trận trận gió núi thổi qua, làm vạt áo của chúng ta bay phất phới. Bản tông thở dài nói, lão tứ, ta đã thật lâu không có giống như bây giờ tâm tình lo lắng bất an. Ta thật rất sợ, nếu như mẫu thân nhìn thấy ta về sau, nàng. Ta vô vô bờ vai của hắn, an ủi, đại ca, ngươi bây giờ lo lắng cũng vô dụng. Ai, năm đó ta cũng so ngươi không khá hơn bao nhiêu, mẫu thân đối ta cũng chỉ có hận mà không có yêu, là ta dùng đối nàng lão nhân ra thực tình đả động nàng. Chúng ta đời sau cũng không có sai, không phải sao? Chỉ cần bá mẫu là minh lý, nàng luôn có tiếp nhận ngươi thời điểm, dù cho hôm nay thất bại cũng không quan trọng. Ta lôi kéo bản tông đi đến long cốc ngọn núi bên kia chỗ, hướng phía dưới nhìn chăm chú, đại ca, ngươi nhìn, Kim Cách Sán tức giận nói cho ta, mẫu thân ngươi Bạch Nhị ngay tại phía nam trong huyệt động, cái khác long tộc phần lớn đều ở tại phía tây cùng cánh bắc trong huyệt động, cho nên hẳn là rất dễ tìm. Đi, chúng ta xuống dưới. Đối với chúng ta đến nói, xuống núi muốn so sánh với núi thời điểm dễ dàng hơn nhiều, chúng ta chỉ cần để khí khinh thân, lập tức hàng tốc độ quá nhanh thời điểm, điểm nhẹ vách đá giảm tốc liền có thể. Lạnh thấu xương do núi tại chúng ta bên thai gào thét mà qua, thoáng qua ở giữa, chúng ta đã rơi vào trong long cốc cao lớn trong bụi cỏ. Ta truyền âm cho bản tông nói, đại ca, Kim Cách Sán tức giận nói cho ta, long cốc ban đêm là có thủ vệ, chúng ta cẩn thận chút. Ta dán sau lưng vách núi lặng lẽ hướng nam bên cạnh di động tới, từ tại mặt đất bụi gai quá nhiều, khiến cho chúng ta không thể không nhảy lên trước tiến vào. Bằng vào ta siêu nhân một trời nhĩ lực, thuận lợi tránh thoát ba khu hộ vệ. Kỳ thật, những cái được gọi là hộ vệ kỳ thật chính là tại trên đất chống ngủ long, đã không biết có bao nhiêu năm long cốc chưa từng xảy ra chuyện gì, bọn chúng mới sẽ không lo lắng đâu. Long cốc thủ vệ xem ra chỉ là cái hình thức mà thôi. Chương 125, bản tông nhận mẫu. Đi tới sơn cốc phía nam, bản tông nhìn chân bóng vách núi, ngơ ngác nói, lao tứ, cái này bên trong nơi đó có hang động à? Ta ra hiệu hắn im lặng, truyền âm nói, ngươi đừng quên, cái này bên trong tất cả long tộc đều là bay long tộc hậu đại, bọn hắn đã có cánh, tự nhiên hẳn là ở tại không trung. Mẫu thân ngươi ngay tại giữa sườn núi trong huyệt động, nơi này ngọn núi là bên trên rộng dưới hẹp, ngươi từ cái này bên trong đương nhiên là không nhìn thấy, chúng ta lên đi. Ta xác định chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, mang theo bản tông vọt lên núi bích. Ta dùng trèo núi lúc phương pháp giống nhau đem thân thể của mình treo ở chỗ giữa sườn núi, bốn phía dò xét, chiếu Kim Cách Sán tức giận ban ngày lúc nói, đại ca mẫu thân nên ở phụ cận đây. Trên vách núi đá khe hở trưởng phòng có thật nhiều cỏ dại cùng cây nhỏ, che chắn lấy tầm mắt của ta, khiến cho ta không cách nào thấy rõ. Bản tông thân thể dán sát vào vách đá, bởi vì hắn là cựu đầu xà, có thể từ biến ảo ra tay chân bên trong bài tiết ra chất nhầy dính ở vách núi, cố định thân thể của mình, nhìn qua so ta còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bản tông thấp giọng nói, lão tứ, ngươi nhìn, bên kia cái kia đúng hay không? Ta theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, tại chúng ta trái phía dưới cách đó không xa một cặp lùm cây, bên kia đen như mực, tựa hồ chính là một cái huyệt động. Ta hướng bản tông dỗi ra ngón tay cái, chỉ hang động, lặng lẽ phiêu quá khứ. Bản tông đại ca phán đoán rất chính xác, kia lý chính là một cái đen như mực sơn động, chỉ là do ở bốn phía đều bị cỏ dại cùng bụi cây che kín, cho nên rất khó phát hiện. Cửa hang là bất quy tắc hình tròn, đường kính ước chừng có hơn 2 mét, không tính là lớn. Bản tông tựa hồ có chút khẩn trương, nắm thật chặt song quyền đứng tại kia bên trong. Ta truyền âm nói, đại ca, bên này chỉ như vậy một cái hang động, hẳn là cái này bên trong. Bản tông nhẹ gật đầu, nói, lão tứ, không nghĩ tới mâu thân của ta vậy mà rời xa tộc đàn mình ở tại nơi này a góc hẻo lánh, ai, khẳng định đều là bởi vì phụ thân nguyên nhân a. Ta vô vô bờ vai của hắn, nói, đừng cảm thán, chúng ta đi mau, thời gian cấp bách a, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng bá mâu nhiều nói chuyện một chút sao? Ghi nhớ, chờ một lúc nhất định không nên quá xúc động. Nói xong, ta lôi kéo hắn đi vào trong. Hang động địa thế là một mực hướng phía dưới, theo chúng ta trước tiến vào, đường kính 2 mét hang động càng lúc càng lớn, khi chúng ta đi ra ước chừng 100 mét thời điểm, đường kính đã đạt tới 4 mét nhiều. Ta truyền âm cho bản tông nói, đại ca, mẫu thân ngươi ở cái này bên trong chỉ sợ là long tộc lớn nhất gian phòng, đều hơn 100 mét, còn không có phát hiện cái gì. Đúng lúc này, bên hai ta đột nhiên truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ, ta công tụ hai lỗ tai, lại như cũ không cách nào nghe rõ. Ta đi ở phía trước, hướng về cái thanh âm kia không ngừng đi tới, trong huyệt động con đường bắt đầu đốn lượn khúc chết bắt đầu, mỗi quẹo qua một cái cua quẹo, cái thanh âm kia tựa hồ liền rõ ràng mấy phân. Đi chừng chén trà nhỏ lúc phân, trước mắt của chúng ta sáng lên, phía trước tựa hồ có ma pháp thạch loại hình phát sáng quái vật, thanh âm cũng rốt cục có thể hoàn toàn rõ ràng. Ta cùng bản tông dừng lại thân hình lắng nghe thanh âm bên trong. Một cái thanh âm ôn nhu nói, tiểu hân, quá muộn, ngươi nên đi về nghỉ. Một thanh âm khác làm nũng nói, không nha, bạch đa gì, ngài lại nói cho ta một chút trước kia ngài tại chuyện bên ngoài. Tiểu hân buổi tối hôm nay không muốn trở về, ngài liền để ta tại cái này bên trong bồi ngài, có được hay không? Thanh âm ôn nhu lộ ra một chút bất đắc dĩ, ai, người đứa nhỏ này. Tốt, đã dạng này, hôm nay ngươi liền lưu tại cái này bên trong. Tiểu hân nhảy cấm nói, quá tốt, bạch đa gì, tạ ơn ngài. A gì, không biết vì cái gì. Mỗi lần ta vừa thấy được ngài liền sẽ cảm giác đặc biệt thân thiết, giống như ngài chính là ta mẫu thân như. Tiểu Hân thanh âm mang theo chút giọng nghẹn ngào, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không vui chuyện cũ. Đứa nhỏ ngốc, đừng khổ sở, mặc dù chúng ta cũng không biết cha mẹ của ngươi là ai, nhưng ở chúng ta trong long gốc, mỗi người đều rất thương ngươi, yêu ngươi, chúng ta đều là cha mẹ của ngươi a. Ngươi không phải vẫn nghĩ nghe A Di chuyện trước kia sao? A Di hiện tại liền giảng cho ngươi nghe, có được hay không? Cái này Bạch A Di hẳn là bản tông đại ca mẫu thân Bạch Nhị, mà cái kia được xưng Tiểu Hân, nghe thanh âm thanh thúy nhưng lại không biết là ai. Tiểu Hân tựa hồ hay là cái tiểu hài tử. Rất nhanh liền chuyển buồn làm vui, nói, tốt, tốt, A Di ngài nhanh nói một chút, Tiểu Hân cho tới bây giờ đều không có đi ra cốc đâu. Những cái kia ra ra, mãi mãi nhóm luôn luôn không để ta ra ngoài, Tiểu Hân tốt hướng hướng thế giới bên ngoài à. Ta quay đầu nhìn về phía bàn tông, hắn truyền âm cho ta nói, chờ một chút lại đi vào, ta muốn nghe xem mẫu thân nói cái gì. Bàn tông thân thể cùng thanh âm đồng dạng, có chút run rẩy, hắn ánh mắt đờ đẫn, sững sờ đứng tại kia bên trong. Chỉ cần rẽ ngoặt liền có thể nhìn thấy mình mấy chục năm không thấy mặt mẫu thân, cũng khó trách hắn sẽ kích động như thế. Ta ôm đầu vai của hắn, kế tiếp theo lắng nghe nói chuyện bên trong. Bạch Nhị thở dài một tiếng, nói, thế giới bên ngoài chưa hẳn chính là tốt. Lúc trước Gazi lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng giống như ngươi, đối thế giới bên ngoài rất hướng tới, có một ngày, ta len lén chạy ra khỏi sân gốc, vốn định ở bên ngoài thung lũng đi dạo, cảm thụ một chút khác không khí là thế nào. Liền vào lúc đó, ta gặp hắn. Tiểu Hân hỏi, hắn? Hắn là ai a? Thật lâu, Bạch Nhị mới lên tiếng, hắn chính là ta kia sinh mệnh ma tình, là hắn, cải biến cuộc đời của ta, cho tới bây giờ, trước mắt ta còn có thể tùy thời hiện ra lần thứ nhất thấy tình cảnh của hắn. Ta gặp được hắn thời điểm, hắn là nhân loại bộ dáng, trên mặt từ đầu đến cuối treo tiêu dung. Hắn khi đó nhìn thấy ta, phi thường kinh ngạc, bởi vì chúng ta Long tộc cùng nhân loại quan hệ vẫn luôn rất tốt, ta cũng không có quá chú ý ta giống như ngươi, tại 200 tuổi thời điểm, ngay tại Long Vương đại nhân trợ giúp dưới học xong ngôn ngữ của nhân loại, lần thứ nhất nhìn thấy dị loại, ta không tự chủ cùng hắn bắt chuyện bắt đầu. Tuổi của hắn cùng ta không sai biệt lắm, nhưng từ bên ngoài đồng hồ ta làm sao cũng nhìn không ra tới. Thời điểm đó ta, thực tế là quá ngu. Nhân loại làm sao có thể hơn 200 tuổi còn duy trì còn trẻ như vậy bề ngoài đâu? Trừ phi, hắn có cùng Thiên Vân đồng dạng thực lực, nhưng cho đến bây giờ, đại lục ở bên trên cũng chỉ có một cái Thiên Vân. Tiểu Hân tựa hồ có chút sốt ruột, "A gì, ngài liền đừng nói cái kia Thiên Vân, ngài cùng cái kia ma tinh về sau thế nào rồi?" Bạch Nhị thanh âm hư vô mở mịt bắt đầu, tựa hồ cả người đều đắm chìm trong lúc trước bầu không khí bên trong, ta lúc đầu cùng với hắn một chỗ bắt đầu mấy ngày rất sung sướng, hắn sẽ thường xuyên giảng một chút phía ngoài chuyện lý thú cho ta nghe, thế là, ta mỗi ngày đều len lén từ trong lòng cốc chạy ra ngoài cùng hắn gặp mặt. Tại chúng ta quen biết ngày thứ 10 lúc, cái kia ma tinh cùng ta nói, hắn thích ta, muốn cưới ta làm vợ. Ta lúc ấy kinh ngạc đến ngây người. Ta liền hỏi hắn, "Ta là Long tộc, ngươi là nhân loại, chúng ta làm sao có thể cùng một chỗ đâu?" Cái kia ma tinh lúc này mới nói cho ta, hắn cũng không phải nhân loại, mà là một đầu tu luyện 200 năm cựu đầu xà. Nghe xong hắn là cựu đầu xà, ta lập tức tràn ngập địch ý bởi vì chúng ta Long tộc một mực lưu truyền, cựu đầu xà nếu như muốn diên tiếp theo hậu đại, liền nhất định phải tìm kiếm chúng ta Long tộc nữ tính vì thê tử mới được. Nhưng tuổi của bọn hắn bình thường chỉ có 500-600 tuổi, chúng ta Long nữ gả cho bọn hắn làm sao lại hạnh phúc cả một đời đâu? Huống chi bề ngoài hoàn toàn khác biệt, làm chúng ta căn bản là không có cách tiếp nhận cựu đầu xà, cho nên cựu đầu xà nhất tộc lịch đại đều nương tựa theo vũ lực nghĩ biện pháp cướp giật chúng ta tộc nhân, đoạt lại đi làm vợ. Nói đến, cựu đầu xà tại chúng ta Long tộc trong mắt cũng có thể xem như nổi tiếng xấu. Thế là ta lúc ấy liền quả quyết cự tuyệt hắn, cũng nói cho hắn sau này đều lại không cùng hắn gặp mặt, để hắn mau mau rời đi Long cốc phụ cận. Vậy hắn đã đồng ý sao? Bạch Nhị cười khổ một tiếng, nói, không có. Hắn nói với ta, hắn là thật tâm yêu ta, hắn hy vọng ta có thể cho hắn một cái cơ hội, hắn thậm chí vì biểu lộ đối ta thực tình, nói nguyện ý vì ta làm hết thể sự tình. Tiểu Hân nói như vậy, cái này cựu đầu xà cũng thật nặng tình nha. Bạch Nhị lại thở dài, nói, ta cũng là đến nhiều năm về sau mới thật sự hiểu đạo lý này, nhưng lúc đó đối cựu đầu xà ác cảm đã sớm xâm nhập tâm ta. Ta không tiếp tục để ý hắn, về Long cốc cũng đem chuyện này nói cho phụ thân. Phụ thân nghe xong có cựu đầu xà muốn có ý đồ với ta, lập tức giận dữ, dẫn đầu tộc nhân ở trong núi lùng bắt hắn, rốt cục tại một chỗ ngọn núi hiểm trở đem hắn vây lại. Hắn mặc dù công lực không yếu, nhưng làm sao có thể cùng phụ thân so sánh đâu, bị phụ thân đánh thành trọng thương. Phụ thân trong lòng còn có thiện niệm, cũng không có làm trận giết hắn, mà là đem hắn thả, đồng thời cảnh cáo hắn không cho phép lại đạp tiến vào Long cốc phạm vi trong vòng trăm dặm. Hắn mang theo một lời hận ý, cứ như vậy rời đi. Tiểu Hân kinh ngạc nói, cứ như vậy kết thúc rồi à? Bạch Nhị nói, nếu như cứ như vậy kết thúc, ta làm sao sẽ còn giống bây giờ thống khổ như vậy? Tại phụ thân trọng thương hắn một năm về sau, hắn chữa khỏi thương thế, lại lần nữa lặn trở về. Khi đó, ta không sai biệt lắm đã đem hắn quên đi. Trong tộc có không ít cùng ta 5 tuổi không sai biệt lắm thanh niên bắt đầu truy cầu ta, nhưng bọn hắn đều không thể đả động lòng ta. Mỗi ngày quấn nhau tại giữa bọn hắn, để ta cảm giác được rất vô vị. Ngày ấy, ta chơi mệt, vừa muốn về nhà đi ngủ, đột nhiên trước mắt một mảnh u ám, ta nghe được một cỗ điểm hương khí tức, liền cái gì cũng không biết. Chờ ta tỉnh đến thời điểm, phát hiện mình tại một cái không biết tên trong huyệt động, mà hắn, cái kia Martin, an vị tại ta bên cạnh. Ta lập tức giận dữ, chất vấn. Hắn muốn làm gì? Hắn nói, hắn thật rất thích ta, hy vọng ta có thể tác thành cho hắn. Ta đương nhiên sẽ không đáp ứng hắn, nhưng là, ta lại đánh không lại hắn, chỉ có thể bị hắn cầm tù tại kia bên trong. Cái huyệt động kia rất lớn, liền cùng ta hiện tại ở cái này không sai biệt lắm. Ta một mực nóng nhìn phụ thân có thể dẫn người tới cứu ta, nhưng sau một tháng, ta thất vọng, một điểm phụ thân tin tức đều không có. Hắn đối với ta rất tốt, mỗi ngày đều từng ly từng tí chiếu cố ta, ta lúc ấy đặc biệt hận hắn phá hư cuộc sống của ta, mỗi ngày đều lại náo, tính tình của hắn thật là tốt, mặc cho ta làm sao náo, thậm chí đánh hắn mắng hắn đều xưa nay không cãi lại. Ta phát hiện, bàn tông đại ca trên mặt đã chảy đầy nước mắt, hắn không nhúc nhích lắng nghe, trong mắt lóe ra buồn bã thần sắc. Bạch Nhị dừng một chút, tiếp tục nói, nửa năm sau, tính tình của ta cũng kém không nhiều mãi hết, có một ngày, hắn đột nhiên quỳ ở trước mặt ta, cầu khẩn ta gả cho hắn, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, ta lại một lần mắng hắn, đánh hắn. Lần này, hắn rốt cục phản kháng, hắn biến thân thành cựu đầu xà bản thể, đem ta ép dưới thân thể, lúc ấy hắn đối ta nói một câu nói, hắn nói, vì để cho cựu đầu xà một mạch có thể trên đại lục sinh sôi xuống dưới, thật xin lỗi, ta yếu nhất. Hắn ngay lúc đó biểu lộ tựa hồ rất thống khổ, cũng rất bất đắc dĩ. Ta sững sờ nhìn xem hắn lại. Tiểu Hân vội la lên, hắn đến cùng thế nào rồi? Bạch Nhị thở dài nói, hắn cưỡng gian ta, cướp đoạt ta trinh tiết. Lực lượng của ta căn bản là không có cách cùng hắn chống lại, động tác của hắn mặc dù rất ôn nhu, nhưng trong lòng ta hận ý lại như thao thiên cự lãng dâng lên. Từ đó về sau, hắn mỗi ngày đều ở bên cạnh ta an ủi ta, không tiếp tục xâm phạm qua ta bất kỳ lần nào, thẳng đến ta về sau rời đi hắn, chúng ta cũng chỉ có qua một lần kia thân mật tiếp xúc. Thời gian không dài, ta phát hiện, ta lại có cốt nhục của hắn, cựu đầu xà cùng chúng ta Long tộc so ra, sinh dục thời gian muốn càng dài, muốn hoài thai 300 năm lâu mới có thể thành công sinh ra đời sau. Ta lúc ấy thống khổ cực, ta lại có kia tên đại phôi đản hải tử, ta mỗi ngày đều nhớ ngược đãi mình, đem đứa bé kia đánh dụng, nhưng là, ta căn bản là không có cách làm được, hắn mỗi ngày đều thủ hộ tại ta bên cạnh, thời khắc nhìn ta, không để ta có hành động quá khích. Theo thời gian trôi qua, ta đã thành thói quen cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, hắn thấy ta chẳng phải bài xích hắn, liền mang ta tại phủ cận sơn lâm du ngoạn, có mấy lần ta ý đồ chạy trốn, nhưng đều không thành công. Hắn là cựu đầu xà một mạch nhất nhân tài kiệt xuất, vốn nên là có thể sống đến hơn 700 tuổi, nhưng cùng với ta đoạn thời gian kia, hắn cơ hồ mấy tháng đều không nghỉ ngơi một lần, bây giờ nghĩ lại, hắn về sau bệnh nặng hoàn toàn là lúc ấy lưu lại bệnh căn. Đến chúng ta chung đụng cuối cùng 100 năm, ta giật mình phát hiện, mình đã không còn hận hắn, mà lại có chút thích cái này đối ta từng ly từng tí quan tâm cựu đầu xà, ta thử nghiệm tiếp nhận hắn, nhưng hắn tựa hồ rất sợ ta, cho tới bây giờ đều không tiếp tục vượt lôi chỉ một bước, từ đầu đến cuối tại ta bên cạnh thủ hộ lấy ta. Rốt cục, tại ta mang thai thứ 312 năm, thành công giúp hắn sinh một đứa con trai, kia là con của chúng ta. Làm con trai xuất thế thời điểm, ta đột nhiên phát hiện, nguyên lai cựu đầu xà cũng không phải là xấu như vậy. Hai tử xuất thế, làm tình cảm của chúng ta cũng tăng tiến vào mấy phân, mặc dù ta như cũ không quá để ý đến hắn, nhưng ta cũng không hề rời đi hắn ý nghĩ. Nuôi dưỡng hải tử hắn cho tới bây giờ không có để ta phí đang nghi, hết thảy đều là hắn đang chiếu cố. Tại hải tử 20 tuổi năm đó, ta cũng không còn cách nào nhẫn mại đối tình cảm của hắn, ta muốn đem ta ý nghĩ trong lòng nói cho hắn, nhưng là, hắn chữa bệnh ngược lại, bệnh tới rất nhanh, mới thời gian mấy ngày, thân thể của hắn liền đã suy yếu rất nhiều. Tại một cái trời u ám ban ngày, hắn để hải tử mình đi ra ngoài chơi, chỉ có hai chúng ta đơn độc ở chung, hắn nói với ta, để ta về chúng ta Long Cốc, hắn đã nhanh không được, để ta tìm một cái yêu ta người gả. Thế nhưng là hắn làm sao biết, chúng ta trong Long tộc một đời người chỉ có thể lấy chồng một lần, ta sớm đã coi hắn là thành trượng phu của mình, ta đối với hắn nói, ta không đi, ta muốn một mực chiếu cố hắn. Hắn lúc ấy đặc biệt đừng cao hứng, tựa hồ thân thể cũng tốt lên rất nhiều, hắn nói, hắn rốt cục đợi đến một ngày này, một đại nam nhân, thế mà ôm ta khóc giống lên. Hắn khóc thời gian rất lâu mới dừng lại, hắn nói với ta, để ta trước về thăm nhà một chút phụ thân, nếu như phụ thân không có việc gì để ta trở lại. Ta cũng rất muốn về chúng ta Long Cốc, trở lại thăm một chút phụ thân, nhìn xem trước kia đồng bạn, lúc ấy ta thật cao hứng, nhưng không có chú ý nét mặt của hắn. Tại ta đi ngày đó, trong ánh mắt của hắn tràn ngập lưu luyến, ta thật ngốc, ta vì cái gì không có xem thấu hắn tâm đâu. Con của chúng ta còn hướng ta nói, mẫu thân, ngươi phải nhanh lên một chút trở về à, ta cùng phụ thân chờ ngươi. Ta bị về nhà vui sướng làm choáng váng đầu óc, cứ như vậy rời đi bọn hắn, khi ta trở lại Long Cốc lúc, phụ thân tự nhiên cao hứng phi thường. Ta đem ta cùng chuyện của hắn nói cho phụ thân lại giận tím mặt, kiên trì không để ta lại trở lại bên cạnh hắn, phụ thân nói, cựu đầu xà không có một cái là đồ tốt, để ta cùng hắn tách ra, đồng thời phụ thân còn muốn giúp ta tìm một cái Long tộc trợ phu. Tiểu Hân A Di thật sự là quá ngu. Bạch Nhị thanh âm nghẹn ngào, chỉ có mất đi mới biết được chân quý. Kể từ cùng hắn tách ra về sau, ta mới phát hiện hắn với ta mà nói là trọng yếu đến cỡ nào, hắn kia ôn nhu quan tâm tiểu dung, từng ly từng tí quan tâm, còn có kia ngốc ngốc dáng vẻ, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong lòng ta. Ta phát hiện, mình thật yêu hắn, ta nhất định phải trở về, nhất định phải trở về tìm hắn. Thế là ta lấy cái chết uy hiếp, rốt cục để phụ thân đồng ý để ta rời đi Long Cốc trở lại cái huyệt động kia, nhưng là, khi ta lúc trở về, lại cái gì cũng không có, hắn không có, hải tử cũng không có, chỉ còn lại có một cái trống không hang động. Hang động trên vách đá, khắc lấy hắn lưu lại mấy câu, hắn tại nhắn lại đã nói, hắn cả đời làm được sai nhất đích sự tình, chính là cưỡng gian ta. Hắn là thật tâm yêu ta, hy vọng ta về sau có thể hạnh phúc, tìm tới một cái tốt kết cục, hắn liền muốn không còn sống lâu trên đời, hắn không nghĩ để ta nhìn thấy hắn tử trạng. Hắn là còn là, vĩnh viễn yêu ngươi, hèn hạ vô sỉ cựu đầu xà lưu. Nói đến đây bên trong, Bạch Nhị đã khóc không thành tiếng, nghe nàng thổ lộ hết Tiểu Hân cũng bồi tiếp nàng không ngừng nước nở. Nước mắt của ta cũng đã bất chi bất giác chảy xuôi mà ra, bàn tông đem đầu chống đỡ ở một bên trên vách đá, không thể kìm được trong lòng bi ý, lên tiếng khóc giống. Chúng ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai mẫu thân hắn đối phụ thân hắn cũng không phải là vô tình, mà lại, tình cảm vậy mà như thế chi thâm hậu. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động tràn ngập bi thương bầu không khí. Bạch Nhị mang theo thanh âm nước nở vang lên, là ai? Ta xoa xoa nước mắt trên mặt, lôi kéo bàn tông từng bước một hướng hang động chỗ sâu nhất đi đến. Quẹo qua một cái cua quẹo, một cái cự đại thiên nhiên thạch thất xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Thạch thất trên vách tường khảm nạm lấy rất nhiều không biết tên khoáng vật, phát ra ánh sáng lưu hòa. Thạch thất đỉnh, một chút trắng đoán thạch nũ treo ngược lấy, tại quang mang chiếu dọi phía dưới, đem trọn gian thạch thất phủ lên đến mức dị thường xinh đẹp. Thạch thất mặt đất rất bằng phẳng, trung ương chiếm cứ một đầu màu trắng cự long, thân thể của nàng không coi là quá lớn, nhìn qua vẫn chưa tới 10 trượng, trắng đoán lân phiến không ngừng lóe ra hào quang, đầu rồng to lớn mang theo nước mắt chính hướng chúng ta nhìn tới. Tại bên cạnh nàng là một đầu lục sắc cự long, so thân thể của nàng còn nhỏ hơn tới một chút, hẳn là Tiểu Hân. Tiểu Hân vảy màu xanh lục bên trên lóe ra lấp lánh hào quang, phản phất toàn thân đều từ phỉ thúy tạo thành, mắt to kinh ngạc nhìn chúng ta, một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, tại trên đầu nàng mọc ra hai con uốn lượn sừng nhỏ, nhìn qua rất là đáng yêu. Bạch Nhị kinh sợ thanh âm phá vỡ yên lặng, "Ngươi, các ngươi là ai, vì cái gì đến nơi đây?" Bàn Tông từng bước một hướng Bạch Nhị đi đến, ta sợ hắn có sai lầm, vội vàng đi theo bên cạnh hắn. Bàn Tông đi đến Bạch Nhị trước người 10m chỗ ngừng lại, phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc giống nói, "Mẫu thân, là ta là con của ngươi a." Bạch Nhị sững sờ, Tiểu Hân cũng sững sờ. Ánh mắt của các nàng đều tập trung vào Bàn Tông trên thân, trong huyệt động bầu không khí lập tức quái dị. Bạch Nhị run giọng nói, ngươi nói cái gì, ngươi, không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ. Ta thở dài, nói, Bạch A Di, ngài cũng không phải là đang nằm mơ, hắn chính là của ngài con ruột, là ngài cùng cái kia ma tinh hậu đại, tên của hắn cứ gọi Bàn Tông. Đại ca, ngươi hay là hiện lộ ra nguyên thân. Dạng này, Bạch A Di mới có thể tiếp nhận thân phận của ngươi. Ta nhắc nhở bản tông, hắn đứng lên, nghẹn ngào ngâm sừng nói, thủy, hỏa, địa, gió, tồn tại ở trong giới tự nhiên tinh khiết nhất năng lượng, mời nhóm lửa ta hy vọng trong lòng, thức tỉnh, đang ngủ say xả vương huyết mạch. Theo chú ngữ ngâm sướng, hắn thuận thế lăn đến trên mặt đất, biến thành so Bạch Nhị còn muốn lớn hơn rất nhiều thần rắn, bản tông đem thân thể co lại đến, chỉ lộ chín cái đầu to bên ngoài, trung ương khí độc đầu rắn nói, mẫu thân, thật là ta. Bạch Nhị chiếm cứ tại nơi đó thân thể bắt đầu chuyển động, nàng di chuyển long chảo, tiến đến bản tông bên cạnh, si ngốc nói, ngươi thật là con của ta sao? Bản tông chín cái đầu to đồng thời rơi lệ, đúng vậy à, mẫu thân, mấy chục năm, ngài dáng vẻ một điểm cũng không có thay đổi, ta không biết tại mộng bên trong nghĩ tới ngài bao nhiêu hồi, hôm nay, rốt cục lại gặp được ngài, mẫu thân, ngài còn tốt chứ? Bạch Nhị thân thể bỗng nhiên cuốn đi lên, long thân đem bản tông thật chặt cuốn lấy, khóc không ra tiếng, hài tử, thật là ngươi, mẫu thân rốt cục lại gặp được ngươi. Mẹ con hai người nhất thời ôm đầu khóc giống lên. Một bên Tiểu Hân Tử vừa rồi trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, trong mắt mang theo thần sắc tò mò du tẩu đến bản tông bên cạnh, hướng về phía Bạch Nhị nói, Bạch A Di, hắn liền là con của ngài cựu đầu xà sao? Bạch Nhị nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, hắn chính là con của ta. Hai tử, ngươi cùng phụ thân ngươi lúc trước dáng vẻ cơ hồ giống nhau như lúc, mẫu thân có lỗi với các ngươi à? Nhiều năm như vậy, ngươi nhất định thụ rất nhiều khổ, nhanh để mẫu thân xem thật kỹ một chút. Bạch Nhị to lớn long trong mắt tràn ngập thê lương chi tình, cẩn thận nhìn xem bản tông mỗi một cái đầu rắn, ngay cả đứng ở một bên ta cũng có thể cảm giác được trên người nàng tản mát ra nồng đậm tình thương của mẹ. Tình thương của mẹ là trên thế giới vĩ đại nhất yêu, không có cái gì có thể so ra mà vượt nàng vô tư. Ta an ủi bọn họ nói, đại ca, mẹ con các ngươi trùng phùng là việc vui, vui vẻ lên chút. Bàn tông nhẹ gật đầu, hướng Bạch Nhị nói, mẫu thân, ta cho ngài giới thiệu, hắn là ta kết bái huynh đệ Lôi Tường, có thể tìm tới ngài, nhờ có ta hảo huynh đệ này. Bạch Nhị lưu luyến không rời đem đầu to chuyển hướng ta khẽ gật đầu, ta cung kính nói, Bạch A Di, ngài tốt. Bạch Nhị hướng Bàn Tông nói, hai tử, phụ thân ngươi đâu? Hắn có phải là đã? Bàn Tông ảm nhiên gật đầu nói, đúng vậy. Phụ thân tại ngài rời đi nửa năm về sau liền qua đời, lúc trước, ngài đi 2 ngày về sau, phụ thân liền mang ta dọn nhà, đem đến rời động huyệt không xa một cánh rừng lớn bên trong, ta còn nhớ rõ, khi đó ta hỏi phụ thân, ngài lúc nào sẽ trở về. Phụ thân rất bi thương trả lời ta, nói ngài mãi mãi cũng sẽ không trở về. Ta khóc lớn, cầu hắn đem ngài tìm trở về, phụ thân nói, hắn không thể lại chậm trễ ngài hạnh phúc. Bạch Nhị kích động lắc đầu nói, không, hắn không có chậm trễ hạnh phúc của ta, hắn làm sao ngốc như vậy, hắn mới là ta chân chính hạnh phúc, tại hắn điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, ta đều không có canh giữ ở bên cạnh hắn. Ta thật đáng chết. Bạch Nhị thân thể hất ra, đột nhiên đem đầu hướng bên cạnh vách đá đánh tới. Bàn Tông giật nảy mình, màu lam thủy hệ đầu rắn nhoáng một cái, tại trên vách đá vài tầng tiếp theo thủy hệ kết giới ngăn trở Bạch Nhị va chạm. Mẫu thân, ngài làm cái gì vậy? Ngài đừng như vậy. Bạch Nhị giống như đột nhiên lão mấy chục năm, sủi lơ trên mặt đất, sâu kín nói, cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ đoạn thời gian kia, ta chưa từng có đối tốt với hắn qua, vẫn luôn là hắn đang chiếu cố ta, thương tiếc ta, thủ hộ lấy ta. Ta chưa từng có tận một cái nghĩa vụ thê tử hảo hảo hầu hạ hắn một ngày, hắn cùng với ta thời gian quá khổ. Hắn đối ta tốt như vậy, ta lại vẫn luôn tại oán hận hắn, ta. Bàn Tông bày chuyển động thân thể, cuốn lấy mẫu thân hắn, nói: "Mẫu thân, ngài đừng nói như vậy, phụ thân cho tới bây giờ đều không có hận qua ngài, hắn tại lúc sắp chết nói với ta, hắn trong cuộc đời hối hận nhất liền là lúc trước đối với ngài tạo thành tổn thương. Nhưng là, cùng ngài cùng một chỗ mấy trăm năm, lại là hắn hạnh phúc nhất thời gian. Hắn mỗi ngày chỉ cần vừa nhìn thấy ngài, hắn liền sẽ phi thường vui vẻ." Bạch Nhị dùng long chảo ôm lấy Bàn Tông thân thể lên tiếng khóc lớn: "Ngươi thật là ngu, ngươi vì cái gì ngốc như vậy, vì cái gì đối một cái kẻ không yêu ngươi còn như thế tốt? Vì cái gì a?" Thanh âm của nàng như khóc như tố, khiến cho ta cùng một bên Tiểu Hân đều bị nàng bi thương lây nhiễm, trong lòng của ta dị thường kiềm chế, tựa hồ có một tảng đá lớn ép ở ngực, khó chịu không nói ra được. Thật lâu, Bạch Nhị tiếng khóc mới dừng lại, nàng dần dần khôi phục bình tĩnh. Hải tử, ngươi năm nay cũng hơn 100 tuổi, mẫu thân cho tới bây giờ đều không có chiếu cố thật tốt qua ngươi, ngươi hận ta sao? Bàn Tông lắc đầu nói, không, ta chưa từng có hận qua ngài, lúc trước đúng là phụ thân không đúng, hắn không nên bởi vì chúng ta chủng tộc chuyển thừa đi tổn thương ngài, điểm này, ta cùng phụ thân trước khi chết ý nghĩ là đồng dạng. Ngài chỉ là một cái người bị hại, bất luận ngài làm sao đối với chúng ta cũng sẽ không hận ngài. Ta cùng phụ thân đối với ngài đều chỉ có ấy nấy. Bạch Nhị thống khổ nói, ta lúc đầu thật không nên rời khỏi các ngươi, nếu như ta không có đi, hiện tại có lẽ liền sẽ không là như vậy, ta thật rất muốn trở lại trước kia, dù là để ta toàn tâm toàn ý chiếu cố phụ thân ngươi một ngày cũng tốt. Không khí lần nữa ngưng trọng lên, Bàn Tông không ngừng an ủi mẹ của mình, hơn nửa ngày, Bạch Nhị mới lần nữa bình tĩnh trở lại, si ngốc nhìn xem Bàn Tông, nói, hài tử, ngươi lúc này đến Long Cốc là làm gì? Bàn Tông nhìn ta một chút, chín cái đầu rắn đồng thời đỏ lên, Bạch Nhị giật mình, vội hỏi, ngươi là đến bắt Long tộc nữ tính trở về làm? Không. Bàn Tông kiên định lắc đầu, nói: "Mẫu thân, ta tại phụ thân trước khi chết đã thể, tức khiến cho chúng ta cựu đầu xà nhất tộc bản thân mà tuyệt, cũng sẽ không lại làm loại chuyện đó. Ta lúc này đến một là muốn nhìn một chút ngài, còn có chính là nghĩ thử thời vận, nhìn xem Long tộc có không có ai sẽ thích ta, cam tâm tình nguyện làm thê tử của ta. Ta biết ta dáng dấp rất khó nhìn, khả năng này rất nhỏ." Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn không khỏi ảm đạm bắt đầu. Bạch Nhị rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Bàn Tông, ngươi gọi Bàn Tông thật sao? Ngươi là cái hảo hài tử, ngươi cùng phụ thân ngươi đồng dạng, đều có một viên thiện lương tâm. Mẫu thân có thể gặp lại ngươi thật là cao hứng. Nhưng là, hài tử, mẫu thân phải nói cho ngươi, chỉ sợ nguyện vọng của ngươi xác thực muốn thất bại, không nói trước tướng mạo, riêng là tuổi thọ dài ngắn khác biệt, ngươi cũng vô pháp theo đuổi được long tộc nữ tính làm bạn lữ, ngươi cũng không muốn xem lấy người mình yêu mến vì ngươi thủ hơn ngàn năm quả, hoặc là đi theo ngươi tuẫn tình mà đi. Nghe tới cái này bên trong, ta nhịn không được cướp lời nói, bá mẫu, đó cũng không phải vấn đề, đại ca hiện tại thể chất đã đổi thay đổi, hắn cùng các ngươi long vương đồng dạng, có thể tu luyện đến ly trần cảnh giới thể chất, mặc dù chúng ta cũng không thể xác định hắn đến cùng có thể sống bao nhiêu tuổi, nhưng nghĩ đến ứng sẽ không phải so với các ngươi long tộc ngắn, điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Bạch Nhị sững sờ, ngạc nhiên nói, tông nhi, đây là sự thực sao? Bàn Tông gật gật đầu, nói, đúng thế. Mẫu thân, ngài khỏi phải lo lắng cho ta, không có người thích ta thì thôi, ta sớm đã nghĩ thoáng. Cái này không có cái gì, đã lao thiên muốn để ta cựu đầu xà một mạch như vậy tuyệt hậu, ta cũng không có cách nào, phó thác cho trời. Nói xong, hắn tránh thoát mẫu thân ôm ấp, một lần nữa biến trở về hình người. Một bên nửa ngày không có lên tiếng Tiểu Hân nói chuyện, bàn Tông, các ngươi cựu đầu xà tâm đều tốt như vậy, ngươi nhất định có thể tìm tới người trong lòng. Vừa mới sau khi biến thân đến Bàn Tông lúc này mới lần thứ nhất chú ý tới Tiểu Hân, mặt của hắn lập tức đỏ lên, lắp bắp nói, à, ngươi tốt. Bạch Nhị nói, hai tử, nàng gọi vui sướng, lớn hơn ngươi hơn 100 tuổi, ngươi gọi nàng tỷ tỷ. Bàn Tông đáp ứng một tiếng, hướng vui sướng nói, ngươi tốt, Hân tỷ. Vui sướng leo đến Bạch Nhị bên cạnh, dán Bạch Nhị nói, Bạch A Di, chuyện xưa của các ngươi hảo cảm người a, nguyên lai cựu đầu xà cũng không phải xấu như vậy nha, ta tin tưởng Bàn Tông đệ đệ nhất định có thể tìm tới người trong lòng. Bàn Tông thở dài nói, ta đây cũng không dám nghĩ, ai sẽ thích ta cái này nổi tiếng xấu cựu đầu xà đâu. Có thể cùng mẫu thân gặp nhau ta đã rất thỏa mãn. Vui sướng nói, không biết ta đối với ngươi ấn tượng liền rất tốt đâu, mặc dù dung mạo ngươi cùng chúng ta long tộc không giống, nhưng ngươi thật rất hiền lành, mà lại như vậy giản dị. Bộ dáng nha, cũng không tính được quá khó nhìn, có 9 cái đầu, hảo hảo chơi a. Kỳ hỉ. Trong lòng ta vui mừng, đại ca tựa hồ đối với cái này vui sướng có chút cảm giác, ta sao không? Nghĩ đến cái này bên trong, ta nói, đúng vậy à, ta đại ca người tốt như vậy, nếu như ngay cả cái lao bà cũng không tìm tới, vậy liền quá không có thiên lý. Vui sướng cô nương, ngươi có cái gì hảo bằng hữu? Giới thiệu cho ta đại ca tốt. Bàn Tông bị ta giật nảy mình, mặt một mực đỏ đến cổ, liên tục khoát tay nói, khỏi phải, ta cũng không muốn bị người cự tuyệt. Vui sướng hì hì cười một tiếng, nói, sợ cái gì, cự tuyệt liền cự tuyệt thôi, thử thêm vài lần ngươi cũng sẽ không thiếu một cái đầu. Nói, ngươi muốn tìm cái dạng gì lão bà? Ta cướp lời nói, tựa như vui sướng tỷ ngươi xinh đẹp như vậy là được. Vui sướng sửng sốt một chút, nhìn Bàn Tông một chút, không có lên tiếng. Bàn Tông chừng ta một chút, nói, lão tứ, ngươi chớ nói lung tung. Ta biện luận, ta nơi đó có nói lung tung? Vui sướng tỷ xinh đẹp như vậy, ngươi có thể tìm nàng làm như vậy lao bà còn không được sao? Bàn Tông mặt trướng đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hay là Bạch Nhị phá vỡ yên lặng, tâm tình của nàng tựa hồ tốt lên rất nhiều, hướng Bàn Tông nói, Tông Nhi, các ngươi là làm sao tìm được nơi này? Ta ở tại nơi này chính là rất ẩn mật, các ngươi có thể không kinh động trong cốc thủ vệ tìm đến ta, rất lợi hại à? Bàn Tông nói, không phải ta lợi hại, là ta tứ đệ lợi hại, là hắn hỏi tham gia ngài tung tích. Mẫu thân, ta gặp qua ông ngoại, nhưng hắn giống như đối ta ấn tượng không tốt lắm. Chương 126, Long Vương hôn lễ. Bạch Nhị nhìn ta một chút, nói, đừng trách ông ngoại ngươi, hắn xác thực đối cựu đầu xà có chút thành kiến. Bàn Tông nói, đúng, mẫu thân, ta nghe ông ngoại nói, ngài sau khi trở về tự sát nhiều lần, vì cái gì à? Bạch Nhị thở dài, nói, vì phụ thân ngươi. Ta đã sớm đoán được hắn chết rồi, ta còn có cái gì sống sót ý nghĩa, cho nên, ta vẫn nghĩ đi theo hắn ở dưới đất, chỉ là ông ngoại ngươi chằm chằm ta chằm chằm rất chặt, một mực không có cơ hội. Về sau, có vui sướng ngồi ta nói chuyện phiếm, ta đối với các ngươi phụ tử tưởng niệm mới thiếu chút, ta thật nghĩ. Bàn Tông cướp lời nói, mẫu thân, ngài 10 triệu đừng nói như vậy. Mặc dù phụ thân đã đi, nhưng ngài còn có ta à, vì ta, ngài cũng không thể chết, nếu như ngài đi, phụ thân ở dưới cựu tuyển cũng sẽ không nhắm mắt. Hắn lớn nhất hy vọng chính là hy vọng ngài có thể vui vẻ, hy vọng ngài có thể hạnh phúc. Bạch Nhị long đầu điểm nhẹ, nói, hài tử, ngươi yên tâm, mẫu thân sẽ không lại tìm chết rồi, mẫu thân còn muốn nhìn ngươi lấy vợ sinh con đâu, mẫu thân người ở chỗ này duyên rất tốt, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không giúp ngươi thuyết phục một chút cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm long nữ, đến lúc đó, liền muốn nhìn ngươi cố gắng của mình. Bàn Tông gật đầu nói, mẫu thân, ta ơn ngài. Bạch Nhị lắc đầu, nói, mẫu thân tấm la hôn sự của con trai không thể bình thường hơn được. Có cơ hội, ngươi muốn bao nhiêu đến xem mẫu thân, ông ngoại ngươi kia bên trong có ta đi nói. Ta thọc Bàn Tông, nói, bá mẫu, chúng ta tới thời gian đã không ngắn, nhất định phải trở về. Chúng ta ở tại Thánh Long Kỵ Sĩ Đoàn trong sân cốc, đoàn trưởng của bọn họ Thiên Vân cùng chúng ta quan hệ không tệ. Ngày mai, Long Vương sẽ cử hành hôn lễ, đến lúc đó, các ngươi nhất định phải tham gia à, chúng ta liền có thể gặp lại. Bạch Nhị sững sờ, nói, Long Vương đại nhân rốt cục nghĩ thoáng sao? Hắn muốn cưới ai? Nhớ tới Long Vương cùng Lam Nhi kia dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng ta nhẹ nhõm rất nhiều, cười nói, hắn cưới chính là đại lục ở bên trên còn sót lại Hải Long Lam. Bạch Nhị sững sờ, nói, Long Vương đại nhân thật lợi hại, rốt cục tìm về Lam Nhi A Di. Ta nghe phụ thân nói, Long Vương đại nhân một mực yêu tha thiết Lam Nhi A Di, đối trong Long Cốc cái khác nữ tính cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới, phụ thân còn một mực lo lắng Long Vương đại nhân vô hậu đâu, như thế rất tốt. Bàn Tông có chút gấp, nói, mẫu thân, ngài cũng đừng gọi Lam Nhi A Di à, vậy ta không phải một chút thấp hai bối sao? Ta thế nhưng là gọi nàng đại tỷ, là chúng ta đưa nàng đưa đến nơi này. Bạch Nhị kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi quản Lam Nhi A Di gọi đại tỷ, chuyện gì xảy ra? Bàn Tông nhìn ta một chút, nói, lão tứ, hay là ngươi nói, ta sợ ta nói không rõ ràng. Ta nhẹ gật đầu, đem chúng ta lúc trước như thế nào gặp được Lam Nhi, như thế nào mang nàng đi tới Long Cốc, lại như thế nào cùng Long Vương giao thủ, cuối cùng tắc thành cho bọn hắn đôi kia có tình nhân quá trình hoàn chỉnh nói một lần. khi Bạch Nhị cùng vui sướng nghe tới ta thế mà có thể cùng Long Vương đánh cái ngang tay lúc, cũng không khỏi phải kêu lên sợ hãi. Cho nên, bọn hắn ngày mai sẽ phải thành thân. Bạch A Di, thời gian thật không kịp, nếu như chúng ta không quay lại đi, nhất định sẽ bị các ngươi trong Long tộc người phát hiện, chúng ta chờ một lúc trong hôn lễ thấy. Đại ca, chúng ta đi mau. Bàn Tông Lưu Luyến không rời nhìn xem Bạch Nhị, mẫu thân, chúng ta đi, ngài muốn thêm bảo trọng. Bạch Nhị gật đầu nói, đi, chờ một lúc ta sẽ đi tham gia Long Vương đại nhân hôn lễ, đến lúc đó liền lại có thể gặp mặt. Hai tử, ngươi cũng bảo trọng. Ra hang động, Bàn Tông thở dài ra một hơi, ta vô vô bờ vai của hắn, nói, chúng ta trở về, đại ca. Sắp trời đã hơi sáng, bình minh ánh dạng đông dần dần ở phương xa lộ ra thân ảnh. Lão tứ, cảm ơn ngươi, ta rốt cục lại gặp được mẫu thân, nàng lão nhân gia cũng không tiếp tục quái phụ thân, ta rất cao hứng, thật, ta hôm nay rất cao hứng. Ta cười ha ha một tiếng, nói, chỉ sợ ngươi cao hứng còn ở phía sau đâu. Đại ca, ngươi nhìn vị kia vui sướng tỷ như thế nào a? Bàn Tông mặt đỏ lên, nói, ngươi chớ nói lung tung, người ta xinh đẹp như vậy, làm sao lại thích ta một cái cựu đầu xa đâu? Ta lắc đầu, nói, vậy cũng không thấy, ta cảm thấy nàng đối ngươi rất có hảo cảm, cơ hội nhưng là muốn mình đi bắt ta. Bàn Tông ngẩn ngơ, quay đầu nhìn một chút đen nhánh hang động, khẽ gật đầu, nói, chúng ta mau đi trở về, nơi này Long tộc chỉ sợ đều muốn rời giường. Chúng ta khai thác lúc đến phương pháp giống nhau, lặng yên không một tiếng động trở về Thánh Long kỵ sĩ đoàn chỗ sơn cốc. Trong cốc đã có ít người bắt đầu, tiên tính sơn cốc lại náo nhiệt lên. Đại ca, ngươi về trước đi thay quần áo khác, chờ một lúc thấy. Một đêm không ngủ đối với chúng ta mà nói không đáng kể chút nào. Chuyện tối hôm nay so ta dự đoán còn muốn thuận lợi rất nhiều, Bàn Tông đại ca chẳng những cùng mẹ của mình nhận nhau, còn để vui sướng đối với hắn có hảo cảm, đại ca nếu như có thể tìm tới mình một nửa khác, liền quá hoàn mỹ, đẩy cửa phòng ra ta đi trở về mình cùng Nguyệt Nhi gian phòng. Mạc Nguyệt nằm sấp trên bàn ngủ, xem ra nàng một mực đang chờ ta, thẳng đến không kiên trì nổi mới ngủ mất. Trong lòng ta không khỏi tràn ngập thương yêu, cẩn thận ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, chuẩn bị đưa nàng phóng tới trên giường, để nàng ngủ được dễ chịu một điểm. Mặc dù ta động tác rất nhẹ, nhưng vẫn là đem Mạc Nguyệt từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, nàng tinh mâu hơi mở, hai tay quấn lên cổ của ta, "Lão công, ngươi trở về, à, Thiên Đô sáng, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Tìm tới Bản Tông đại ca mẫu thân sao?" Ta đưa nàng phóng tới trên giường, mình cũng chui vào chăn, chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực, tham lam hô hấp lấy thân thể nàng tản mát ra mùi thơm ngát. Mạc Nguyệt đem đầu đâm vào ta trong ngực, "Lão công, ngứa quá a, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy." Ta tại trên mặt nàng khẽ hôn, trong lòng tràn ngập ấm áp, ôn nhu nói, "Yên tâm, có lão công ngươi ta xuất mã còn có thể không giải quyết được sao?" Đại ca đã cùng mẫu thân hắn nhận nhau. "Ngoan, lại ngủ một chút." Mạc Nguyệt từ một tiếng, ngoan ngoãn dán tại trên người ta không động đậy được nữa, ta nhẹ nhàng vuốt nàng nhu thuận tóc dài, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy một lát ấm áp. Tại cái này điên tĩnh hoàn cảnh bên trong, ý thức của ta cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Không biết bao lâu trôi qua, phanh phanh tiếng đập cửa truyền đến, ta xoa xoa mắt buồn ngủ, không nhịn được nói, "Ai vậy?" Lam Xoáy thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, "Lôi Tường, mau dậy đi, hôm nay tỷ ta muốn kết hôn, ngươi còn không mau đi hỗ trợ?" "Ai, Lam Nhi kết hôn, đổi nhau đệ đệ của nàng đến nhau nhau ta thanh ngộng." "Biết, chúng ta cái này liền đi qua." Mạc Nguyệt ngẩng đầu, mơ mơ màng màng mà nói, "Lão công, ngoan, chúng ta nên lên, hôm nay là Lam Nhi đại tỷ ngày đại hỷ." "Ừm." Ta cùng Mạc Nguyệt thu thập sẵn sàng ra khỏi phòng, cái này Long Vương kết hôn, lại làm cho toàn bộ Thánh Long kỵ sĩ đoàn sơn cốc phi thường náo nhiệt, các thôn dân từng cái vui mừng hớn hở, không đi hai bước, chúng ta liền gặp được ôm một đống lớn vật dụng hàng ngày Lệ Phong. Nhìn hắn kia có chút dáng vẻ chật vật, ta không khỏi bật cười nói, "Lệ Phong lão tổ tông, cái này quân đồ sự tình làm sao còn làm phiền phiền lão nhân ra ngài a?" Lệ Phong đầu từ thứ ở trên thân bên cạnh nô ra, tức giận nói, "Nhìn ta cầm nhiều như vậy, còn không mau giúp đỡ chút, ta rất già sao? Lại nói ta lão, ta liền cùng ngươi quyết đấu." Ta vội vàng tiếp nhận trên tay hắn một nửa vật phẩm, nói, "Bất lão, bất lão, đi mau." Lam Nhi cùng Kim Cách Sán tức giận ở bên ngoài gian phòng đã bố trí được vui mừng hớn hở, khắp nơi đều dán to con chữ hỉ, Thánh Long kỵ sĩ đoàn chúng Long kỵ đem đều tại, ta cùng Lệ Phong đi tiến gian phòng, chỉ thấy Kim Cách Sán tức giận ngay tại kia bên trong lo lắng dạo bước. Ta buông xuống vật trong tay, nói, "Long Vương, ngươi làm cái gì vậy đâu, đều nhanh kết hôn, làm sao còn một mặt không cao hứng?" Long Vương liếc ta một chút, nói, "Cao hứng cái rắm, ta có thể cao hứng sao?" Lam Nhi không gặp. Ta giật nảy cả mình, "Cái gì? Lam Nhi đại tỷ không gặp, sẽ không, ngươi có phải hay không làm cái gì không để cho nàng cao hứng sự tình?" Lâm Trận đào hôn. "Không phải, Lam Nhi đại tỷ cũng quá ác, mặc dù nàng bình thường tinh linh cổ quái, nhưng trọng yếu như vậy sự tình nàng sẽ không." Kim Cách Sán tức giận gãi gãi đầu, nói, "Không có a. Đêm qua còn rất tốt, buổi sáng hôm nay ta cùng đi, nàng cũng không biết chạy đi nơi đâu. Gấp chết ta." "Vậy ngươi còn không mau đi tìm?" Kim Cách Sán tức giận nói, "Bạch Quang trưởng lão đã đi, còn không phải là vì ngươi, đêm qua vì quấn lấy lão Bạch ánh sáng, ta cùng hắn cho tới đã khuya, sau khi trở về ngã đầu liền ngủ, buổi sáng liền ngủ qua, kết quả ta Lam Nhi không gặp. Ngươi bồi ta, ngươi nếu không đem Lam Nhi tìm cho ta trở về, ta không để yên cho ngươi." "Chẳng, cái này cũng có thể trách ta sao? Ta lại không phải Lam Nhi con run trong bụng, chỗ nào có thể biết nàng suy nghĩ cái gì, cái này Lam Nhi đại tỷ cũng thế, hôm qua rõ ràng đáp ứng hảo hảo, làm sao hôm nay liền chạy nữa nha. Ngươi đừng có gấp, ta cái này liền ra ngoài giúp ngươi tìm xem." Ta lôi kéo Mạc Nguyệt vội vã vừa đi ra cửa phòng, liền thấy Lam Nhi hai mắt hồng hồng đi trở về. "Đại tỷ, ngươi cái này là làm sao vậy, ai khi dễ ngươi rồi? Ngươi muốn hủ chết chúng ta a?" Lam Nhi nhìn ta một chút, không nói một lời đi tiến vào thạch úc, ta cùng Mạc Nguyệt vội vàng đi vào theo. Kim Cách Sán tức giận vừa nhìn thấy Lam Nhi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Lam Nhi, ngươi đi làm cái gì, gấp chết ta?" Lam Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên oa một tiếng, khóc giống nghẹn nào, đống nhiên nhào vào hắn mang bên trong. Kim Cách Sán tức giận quá sợ hãi, tay chân luống cuống nói, Lam Nhi, ngoan Lam Nhi, mau nói cho ta biết, đến cùng làm sao rồi? Có phải là ai khi dễ ngươi rồi? Ngươi nói cho ta nhất định giúp ngươi báo thù. Một cỗ uy nghiêm sát khí từ vị này Lỗ Mãng Long Vương thân bên trên phát ra, gian phòng bên trong người nhưng không phải số ít, trừ công lực cao mấy cái, những người khác lập tức bị hắn khí thế cường đại đụng vào trên tường, kia thứ gì vật dụng hàng ngày cùng cái bàn càng là vô cùng thê thảm, ào ào vung đầy đất. Lam Nhi nện Kim Cách Sán tức giận một chút, nói, ngươi làm gì? Làm sao đem đồ vật đều làm hư? Kim Cách Sán tức giận lúc này mới đem sát khí thu liễm, ngơ ngác nói, ta. Sắc mặt hắn ảm đạm, Lam Nhi, ngươi có phải hay không muốn gả cho ta, ngươi nói cho ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta có thể các loại, cùng tới khi nào đều được, ngươi đừng khóc có được hay không, xem xét ngươi khóc, lòng ta đều nát. Nhìn xem cái này so ta còn si tình Long Vương, ta không khỏi có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Lam Nhi lại nào vào Kim Cách Sán tức giận trong ngực, thấp giọng nói, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta không gả ngươi gả ai đây? Cũng không có người khi dễ ta, là chính ta khổ sở trong lòng mà thôi. Ngươi biết không? Vừa rồi ta đi bái tế phụ mẫu, ta thỉnh cầu bọn hắn đáp ứng chúng ta hôn sự. Nghĩ tới phụ mẫu chết, ta khổ sở trong lòng, cho nên mới sẽ khóc. Gian phòng bên trong tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Lệ Phong cả giận nói, Long Vương, ta thế nhưng là vất vả cho ngươi đặt mua nửa ngày mới làm đủ những vật này, ngươi đều làm hư, ta cũng mặc kệ. Kim Cách Sán tức giận nghe xong Lam Nhi không phải muốn rời đi mình, tâm tình lớn sướng, cười bồi nói, thật xin lỗi à, Lệ Phong lão huynh, vừa rồi ta quá hướng động, ta xin lỗi ngươi. Hắn dù sao cũng là Long Vương, Lệ Phong cũng không tốt lại nói cái gì, bất đắc dĩ nói, được rồi, coi như ta không may, ta đi một chuyến nữa. Bất quá, ngươi cũng đừng một lần nữa, làng bên trong những vật này thế nhưng là hàng tồn không nhiều. Kim Cách Sán tức giận gật gật đầu, hướng Lam mới nói, lúc trước cha mẹ ngươi chết, chúng ta Bay Long tộc trách nhiệm rất lớn, chờ sau này, ngươi cho thêm ta sinh mấy cái cục cưng, cái thứ nhất đem kế thừa vương vị của ta, cái thứ hai ta nguyện ý để hắn kế thừa các ngươi Hải Long tộc, theo họ ngươi Lam, được không? Lam Nhi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Long Vương, bỗng nhiên, nàng không để ý mọi người ở đây, ôm Long Vương cổ, thâm tình hôn lên đối phương cánh môi. 3. Long Cốc cùng Thánh Long Kỵ sĩ đoàn trong sơn cốc gương trên ngọn núi, Long Vương Kim Cách Sán tức giận mang theo Lam Nhi tay đứng tại đỉnh núi, Long Vương mặc kim quang lấp lóe bộ đồ mới thần uy lẫm liệt đứng tại kia bên trong, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, dù sao, ngàn năm chờ đợi rốt cục để hắn được đền bù tâm nguyện, hắn sao có thể không cao hứng đâu. Lam Nhi thì là một thân tân nương trang phục, trên đầu sừng nhọn buốc lên màu đỏ khăn cô dâu, kề sát tại Kim Cách Sán tức giận bên cạnh. Nó hơn người người phân lập hai bên, trong Long Cốc đại đại tiểu tiểu tam hơn trăm đầu cự long toàn bộ bay lên trời cao, dưới ánh mặt trời, trên người bọn họ lân phiến lóe ra hào quang năm màu. Bọn hắn đều là đến vì bọn họ Vương chúc mừng. Long tộc đệ nhất trưởng lão Bạch Quang cất cao giọng nói, Long Vương đại nhân cùng Hải Long tộc Lam Nhi tiểu thư hôn lễ hiện tại bắt đầu. Long tộc hôn lễ rất đơn giản, chỉ muốn làm trước mặt mọi người tuyên bố, coi như chính thức kết làm liền cảnh, nếu như không phải là bởi vì Kim Cách Sán tức giận là Long Vương, ngay cả cái này nghi thức cũng sẽ không có. Kim Cách Sán tức giận toàn thân tản ra kim sắc quang mang, cất cao giọng nói, các vị Thánh Long kỵ sĩ đoàn bằng hữu, các tộc nhân của ta, hôm nay ta thật sự là rất cao hứng, ta rốt cục đạt được Lam Nhi cô nương đáp ứng hôn sự của chúng ta. Từ nay về sau, Lam Nhi chính là thê tử của ta. Ta phát hiện, nhất định sẽ một đời một thế vĩnh viễn thủ hộ tại nàng bên cạnh, không để nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Thanh âm của hắn theo hắn kinh công lực của người ta tứ tán truyền bá, chấn nhiếp lòng của chúng ta dây cung. Hơn 300 đầu cự long đồng thời phát ra kéo dài tiếng long âm, thật lớn thanh thế trước nay chưa từng có, toàn bộ Thụy Ngươi Sơn mạch đều theo cái này âm thanh run rẩy bắt đầu. Ta lôi kéo bên cạnh Bàn Tông, thấp giọng nói, "Đại ca, ngươi nhìn, đó là ai?" Bàn Tông theo ánh mắt của ta nhìn lại, tại chúng bay long phía bên phải, mẹ của hắn Bạch Nhị cùng vui sướng chính bay ở kia bên trong, cùng quần long đồng thời trường âm. Vui sướng phỉ thúy lân phiến dưới ánh mặt trời càng xinh đẹp hơn, một đôi mắt to cũng đúng lúc nhìn về phía Bàn Tông. Khi nàng cùng Bàn Tông hai mắt nhìn nhau lúc, không tự chủ cúi đầu. Trong lòng ta vui mừng, hướng Bàn Tông nói, "Đại ca, có cửa, chờ một lúc hôn lễ kết thúc về sau, ngươi liền đi tìm người ta tìm cách thân mật." Bàn Tông gãi gãi đầu, nói, "Cái này không tốt." Ta cười nói, "Có cái gì không tốt, cơ hội cũng không phải lão có, ngươi nhưng phải bắt được a, Vui sướng tỷ đối ngươi không có cái gì thành kiến, khả năng này là ngươi cơ hội duy nhất, huống chi, còn có Bạch Gia Di giúp ngươi đâu, yên tâm to gan bên trên." Bàn Tông cùng ta liếc nhau, kiên định gật đầu. Tiếng long ngâm thu nghỉ, Bạch Quang tuyên bố, kết thúc buổi lễ. Từ nay về sau, Lam Nhi cô nương chính là chúng ta Long Vương phu nhân, cũng chính là chúng ta mọi người vương phi, mọi người phải giống như tôn kính Long Vương đại nhân đồng dạng tôn kính nàng, nếu có ai dám đối nàng bất kính, đừng trách ta Bạch Quang hạ thủ vô tình. Bạch Quang uy hiếp là cần thiết, dù sao Lam Nhi đại tỷ là đất, Hải Long hậu nhân, khó tránh khỏi sẽ có bay long đối nàng còn có ý. Hạ Sơn Phong, mọi người vây quanh Long Vương vợ chồng tiến vào bọn hắn động phòng, trước kia bị Long Vương phá hư đồ dùng trong nhà đã toàn bộ đổi mới. Ta đi đến Bạch Quang bên cạnh, thấp giọng nói, trưởng lão, ta có việc muốn cùng ngài nói, ngài có thể không thể đi ra một chút? Bạch Quang nhíu mày, nói, chuyện gì? Ngài đi theo ta. Ta mang theo Bạch Quang đi ra tân phòng, Bản Tông cũng đi theo ra ngoài. Ta hướng Bạch Quang nói, trưởng lão, ta đại ca Bản Tông mặc dù là cựu đầu xà, nhưng hắn nhưng lại có một viên thiện lương tâm, ta thành tâm thành ý khẩn cầu ngài tiếp nhận hắn đứa cháu ngoại này. Bạch Quang nhìn về phía Bản Tông, quả quyết nói, ta không có hắn đứa cháu ngoại này, bọn hắn cựu đầu xà hại cho chúng ta Long tộc còn chưa đủ hả? Phụ thân. Bạch Nhị thanh âm từ không trung truyền đến, ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Nhị cùng Vui Sướng thu nạp hai cánh bay xuống dưới. Bạch Quang cao mày nói, nhị nhị, làm sao ngươi tới rồi? Mau trở về. Bạch Nhị buồn bã nói, phụ thân, ngài liền nhẫn tâm xem chúng ta mẹ con tách rời sao? Ta căn bản cũng không hận Tông Nhi phụ thân, ta yêu hắn à, ta cũng đồng dạng yêu con của chúng ta, phụ thân, ta không hy vọng ngài có thể thừa nhận thân phận của hắn, nhưng là ngài cũng không thể ngăn cản mẹ con chúng ta nhận nhau. Phụ thân, van cầu ngài, chẳng lẽ ngài thật muốn đem ta hướng Tử Lộ bên trên đời sao? Bạch Quang bộ mặt cơ bắp một trận run rẩy, thở dài một tiếng, nói, thôi, thôi. Người ta, đây đều là người ta. Ban Tông, ta cảnh cáo ngươi, nếu để cho ta biết ngươi có các ngươi cựu đầu xà thói quen, ta sẽ không chút do dự tự tay đưa ngươi giết chết. Ban Tông phanh 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 ngay cả tiếp theo dập đầu ba cái, nói, ông ngoại, ngài yên tâm, ta sẽ không. Ta đã thể, coi như cả đời không cưới cũng sẽ không nguy hại Long tộc. Bạch Quang sắc mặt nhu hòa chút, nói, hôm nay là Long Vương lớn người ngày đại hỷ, đứng dậy, để người khác nhìn thấy thành bộ dáng gì. Ban Tông đại hỷ, lại đập cái đầu, nói, tạ ơn ông ngoại. Lúc này mới đứng lên. Bạch Nhị mở rộng ra long dực, ôm Bàn Tông bả vai, hướng Bạch Quang nói, phụ thân, tạ ơn ngài. Bạch Quang thở dài, nói, ta liền ngươi một đứa con gái như vậy, ngươi cho rằng ta muốn nhìn đến ngươi thống khổ cả đời sao? Bàn Tông, ngươi về sau phải chiếu cố thật tốt mẫu thân ngươi, biết sao? Bàn Tông cung kính nói, vâng, ta nhất định sẽ. Bạch Quang vung lên ống tay áo, quay đầu đi trở về tân phòng. Bạch Nhị nói, Tông Nhi, chúng ta đi, mẫu thân muốn nghe xem ta rời đi về sau kinh nghiệm của ngươi. Đến, ngồi vào mẫu thân trên lưng tới. Bàn Tông sững sờ nói, vậy sao được? Bạch Nhị mỉm cười nói, mẫu thân có nhi tử có cái gì không có ý tứ? Đến, để ta cũng tận mẫu thân trách nhiệm. Ngươi cho rằng mẫu thân yếu đuối sao? Ta đâm Bàn Tông một chút, nói, đại ca, nhanh đi, ngươi thật vất vả mới cùng bá mẫu đoàn tụ. Đúng, đừng quên ta vừa rồi tại đỉnh núi cùng lời của ngươi nói. Bàn Tông mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu, vọt người nhảy lên Bạch Nhị lưng rồng. Bạch Nhị trường ngâm một tiếng, vỗ cánh bay cao, cùng vui sướng cùng một chỗ, mang theo Bàn Tông hướng Long Cốc bay đi. Ta yên lặng nhìn lấy bọn hắn, đại ca, huynh đệ chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công. Lão công, Bàn Tông đại ca bọn hắn rốt cục mẹ con nhận nhau. Mạc Nguyệt không biết lúc nào đi tới ta bên cạnh. Ta đưa tay ôm bờ vai của nàng, thở dài nói, đúng vậy à, ta rốt cục lại một cọc tâm sự, cùng sau này trở về, ta liền cùng các ngươi thành thân, sau đó bồi tiếp các ngươi cùng mẫu thân cùng một chỗ ẩn cư, ngươi có chịu không? Mạc Nguyệt hớn hở nói, đương nhiên được. Chỉ cần có thể cùng với ngươi, làm gì ta đều nguyện ý. Trong lòng ta một trận hướng tới, có thể cùng người yêu qua chút cuộc sống yên tĩnh, chính là ta hiện tại lớn nhất truy cầu, mặc dù thì ô mẹn đi chuyện của đại ca ta còn thả không dưới, nhưng đó cũng là mấy chục, thậm chí trên trăm năm sự tình. Vừa nghĩ tới có mấy chục năm thoải mái sinh hoạt, trên mặt ta không khỏi toát ra nụ cười hạnh phúc. 3. Long Vương Kim Cách Sán tức giận cùng Lam Nhi tân hôn 3 ngày, Long Cốc cùng Thánh Long Kỵ Sĩ đoàn thôn xóm đều phi thường náo nhiệt, Long Vương cùng Lam Nhi đã đến như keo như sơn tình trạng, xem bọn hắn dạng này, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, đời sau tiểu Long Vương liền muốn tại Lam Nhi đại tỷ trong bụng xuất hiện. Bàn Tông đại ca những ngày này thế nhưng là vui đến quên cả trời đất, mỗi ngày trừ ban đêm trở về đi ngủ bên ngoài, cơ hồ đều ngâm mình ở mẫu thân hắn kia bên trong, không biết hắn là đi bồi mẫu thân hay là đuổi theo vui sướng. Nhưng nhìn hắn vui vẻ dáng vẻ, tựa hồ có không nhỏ tiến triển. Sáng sớm, ta thừa dịp Bàn Tông còn không có rời đi, đem hắn cùng Vàng Bạc gọi vào gian phòng của chúng ta. Kim vừa vào cửa liền hét lên, lão tứ, làm gì, có việc mau nói, chúng ta còn muốn cùng Tùng Tùng cùng đi bắt dế đâu. Nhìn ra được, những ngày này bọn hắn cũng chơi đến thật cao hứng. Bàn Tông mặc dù trên mặt cũng có chút thần sắc lo lắng, nhưng lại không có nói ra. Ta mỉm cười, nói, các ngươi không cần phải gấp, ta sẽ không chiếm dùng các ngươi quá nhiều thời gian. Đại ca, nhị tỷ, chúng ta đến thời gian cũng không ngắn, chuyện nên làm cũng đều làm được không sai biệt lắm. Ta chuẩn bị ngày mai liền trở về thủ đô. Bàn Tông sững sờ, trên mặt toát ra không thôi thần sắc, lão tứ, khỏi phải gấp gáp như vậy, qua mấy ngày lại đi không được sao? Kim đạo, đúng đấy, chúng ta còn không có chơi chắn đâu, qua mấy ngày lại đi. Ta cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi đừng nóng nội, ta nói chính là ta cùng Nguyệt Nhi đi, cũng không có để các ngươi đi. Các ngươi đừng ngắt lời, nghe ta nói hết. Lam Nhi đại tỷ vừa mới kết hôn, khẳng định sẽ lưu tại cái này bên trong bồi Long Vương. Mà Lam Xoáy cùng Lam Nhi tỷ đệ nhận nhau thời gian không dài, chắc chắn sẽ không rời đi tỷ tỷ của hắn. Chúng chi tên kia còn băn khoăn trong lòng cốc xinh đẹp muội muội, hắn cũng đi không được. Đến cho các ngươi, đại ca thật vất vả vừa cùng Bạch A Di nhận nhau, cùng vui sướng tỉ tình cảm lại mới vừa lên quỹ đạo, đương nhiên phải lưu thêm mấy ngày này bồi dưỡng tình cảm. Về phần nhị ca, nhị tỷ, các ngươi đã tại cái này bên trong còn không có chơi chán, liền cũng lưu lại. Bàn Tông nói, lão tứ, như vậy sao được? Đại ca cũng không phải người trọng sắc khinh bạn, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ta mỉm cười nói, khỏi phải, đại ca, chúng ta lần này trở về, liền muốn bắt đầu bận rộn ta và ngươi mấy vị đệ muội hôn lễ. Các ngươi đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Lưu tại cái này bên trong không phải càng tốt sao? 3 tháng về sau, ta sẽ chính thức cùng các nàng thành hôn, đến lúc đó các ngươi lại chạy qua đi là được rồi. Ngân nói, cùng các loại, không nói trước cái này, lao đại, kia cái gì vui sướng tỷ là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao không biết? Vàng Bạc cũng không biết Bàn Tông cùng vui sướng sự tình, bọn hắn chỉ biết Bàn Tông cùng mẫu thân nhận nhau. Bàn Tông mặt lập tức đỏ lên, lẩm bẩm nói, vui sướng là. Ta cười ha ha một tiếng, nói, đừng thẹn thùng a đại ca, vui sướng liền là lúc sau tương lai của chúng ta đại tẩu, hiện tại cùng đại ca đang đứng ở tình yêu của nhật kỳ. Kim Ba một tiếng kêu sợ hãi, nói: "Lão đại, ngươi thật được à, bình thường không nhìn ra, thế mà giữ yên lặng tìm cái mỹ nữ lòng, đủ hung ác." "Lão tứ, liền chiếu ngươi nói, ngươi kết hôn trước đó, chúng ta nhất định chạy tới." Bàn Tông còn muốn nói cái gì, ta cướp lời nói: "Cứ như vậy định, ta chờ một lúc đi tìm Thiên Vân, xem hắn có tính phản ứng gì." Bàn Tông đỏ mặt nhìn ta, nhưng không có lại cự tuyệt. Lôi kéo Mạc Nguyệt ra khỏi phòng, ta cười hắc hắc, thấp giọng nói: "Lúc này chúng ta có thể qua thế giới hai người, coi như Thiên Vân đi theo chúng ta, lấy thân phận của hắn tổng không sẽ phá hư chúng ta chuyện tốt." Mạc Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ gắt nói, chán ghét ta, đầu óc ngươi bên trong làm sao tổng là nghĩ đến đồ hư hỏng. Ta cười ha ha, nói, đây là nhân chi thường tình, sao có thể là đồ hư hỏng đâu. Huống chi, chúng ta còn muốn dựa vào cái này luyện công đâu. Đi, chúng ta hiện tại đi tìm Thiên Vân lão tổ tông. Nói thật, mặc dù đến Thánh Long kỵ sĩ đoàn thôn xóm đã hai về, nhưng cho đến bây giờ, ta cũng không biết Thiên Vân cụ thể ngủ ở chỗ nào. Ta lôi kéo Mạc Nguyệt đi đến Lam Nhi cùng Long Vương tân phòng bên ngoài, ho nhẹ một tiếng, gõ cửa một cái. Kim Cách Sán tức giận không kiên nhẫn thanh âm từ trong phòng truyền ra, ai vậy? Lão Kim, là ta. Mở cửa nhanh, giữa ban ngày, các ngươi làm sao cũng đóng kín cửa. Gian phòng bên trong truyền đến mặc quần áo thanh âm, ta không khỏi cùng Mạc Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, Long Vương vợ chồng thật đúng là triền miên phải có thể a. Nửa ngày, cửa mới mở ra, mở cửa là Lam Nhi đại tỷ, nàng mang trên mặt một vòng đỏ bừng, quần áo có chút không ngay ngắn, mái tóc dài màu xanh lam có chút tán loạn, vừa nhìn thấy ta, nàng tức giận nói, vừa sáng sớm liền đến quấy người thanh ngộng, làm gì? Ta cười hắc hắc, nói, cái này còn không đều là cùng lão nhân gia người học. Ngươi sẽ không quên lúc trước ngươi là thế nào nhau nhau chúng ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi nha. Kim Cách Sán tức giận cũng chạy tới cổng, hai tay của hắn đem Lam Nhi đại tỷ nhốt chặt, chừng ta một chút, nói, không cho phép khi dễ ta lão bà, nói, sớm như vậy tới tìm chúng ta có chuyện gì? Có phải là lại là đầu kia cựu đầu xà a? Hắn không phải đã cùng mẫu thân hắn gặp mà sao? Lam Nhi đã cùng ta nói qua chuyện của hắn, ta sẽ tận lực hiệu triệu Long tộc nữ tính tiếp nhận hắn. Ta mỉm cười, gật đầu nói, ta đây liền yên tâm. Long Vương lão huynh, ngươi sẽ không liền để chúng ta đứng tại cái này bên trong, cái này chính là của ngươi đạo đại khách sao? Không tốt lắm. Kim Cách Sán tức giận bất đắc dĩ lôi kéo Lam Nhi tránh ra thân thể, và nói, bất quá, gian phòng của chúng ta nhưng rất loạn. Xác thực như hắn nói, vừa tiến vào cái này Long Vương tân phòng, ta liền thấy cả phòng đều rối bời, đồ vật làm đến khắp nơi đều là, không có một kiện bày ở tại chỗ, chăn trên giường cũng đã rớt xuống đất. Ta trợn mắt hốc mồm nói, các ngươi tình hình chiến đấu cũng quá kịch liệt, từ trên giường đều làm đến trên mặt đất, lợi hại, thật sự là lợi hại. Trên đầu đau xót, ta không khỏi đau nhức kêu một tiếng. Kim Cách Sán tức giận trợn mắt nhìn, nói, dám rêu cả ta, có dám mau thả, không có việc gì liền mau đi, chúng ta chính muốn thu thập đâu. Ta vuốt vuốt đầu, cười khổ nói, ta là tới hướng các ngươi cáo biệt, ta cùng Nguyệt Nhi chuẩn bị trở lại trở về thủ đô. Lam Nhi giật mình nói, thế nào, nhanh như vậy muốn đi, kia bản tông ngươi mặc kệ rồi. Ta mỉm cười nói, tâm của ngươi đều đặt ở lão Kim thân thượng, chuyện bên ngoài cái gì cũng không biết, ta sớm giúp bản tông đại ca tìm xong đối tượng, lúc này liền ta cùng Nguyệt Nhi rời đi, đại ca cùng nhị ca bọn hắn đều sẽ lưu tại nơi này, đợi đến 3 tháng về sau, lại đến Long Thần Đế quốc thủ đô hội hợp, những này, ngươi liền khỏi phải phiền lòng, an tâm hợp lý ngươi Long Vương phi. Lam Nhi nhìn Kim Cách Sán tức giận một chút, khuôn mặt đỏ lên, nói, nhanh như vậy liền giúp bản tông tìm tới mục tiêu, tốc độ của ngươi thật nhanh a. Kim Cách Sán tức giận tựa hồ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi, đến cùng là nhà nào cô nương à, nói nghe một chút. Ta nói, là cái trên thân bị lớp vảy màu xanh lục bao trùm lục sắc nữ tính long, ước chừng 200 tuổi khoảng chừng, gọi vui sướng. Bản tông đại ca rất thích nàng, nàng tựa hồ cũng đối bản tông đại ca không có cái gì thành kiến. Kim Cách Sán tức giận sững sờ, nói, nguyên lai là vui sướng a, thật sự là không nghĩ tới. Ta hỏi, Long Vương lão đại, cái này vui sướng cô nương thế nào à, nàng cùng đại ca có không có hy vọng? Chờ chúng ta đi về sau, ngươi cần phải vì đại ca chính danh, sau đó lại giúp hắn một chút ta. Kim Cách Sán tức giận nhẹ gật đầu, nói, vui sướng đứa nhỏ này vận mệnh phi thường long đong, năm đó chúng ta phát hiện nàng thời điểm, nàng còn tại trứng rồng bên trong không có xuất sinh, không biết là bị ai vứt bỏ, nếu như chúng ta phát hiện lại trễ một chút, không có trải qua nợ nàng sẽ chết đi. Khi đó trong cốc đã từng làm qua mẫu thân long thay phiên vì nàng nợ, có thể nói vui sướng là mọi người hài tử, nàng tại chúng ta trong long cốc thế nhưng là cực kỳ được sủng ái, mà lại nàng thuộc về rất ít gặp bích ngọc long, đợi nàng trưởng thành sẽ càng xinh đẹp, mà lại năng lực chiến đấu cũng không yếu. Đứa nhỏ này từ nhỏ tính cách liền có chút quái dị, nhưng cùng Bạch Nhị ngược lại là rất hợp, các ngươi nhất định là tại đi liếc nhị thời điểm nhìn thấy nàng. Khi Vọng Bàn Tông có thể thành công, hắn truy vui sướng chỗ tốt lớn nhất chính là không có đối phương gia trưởng cản trở, thành công khả năng liền sẽ lớn. Ngươi yên tâm tốt, lúc trước ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ không quên. Ngươi gấp gáp như vậy trở về làm gì, cái này bên trong bất luận là cảnh sắc hay là không khí, không so trong thành thị tốt hơn nhiều sao? Ta nhíu nhíu mày, nói, nguyên lai các ngươi Long tộc cũng có nhận tâm như vậy ra hỏa, vậy mà vứt bỏ con của mình, thật sự là không thể tha thứ. Ta là nhất định phải chạy trở về, đã ra tới một tháng, không quay lại đi, người trong nhà nên lo lắng. Người cùng Lam Nhi đại tỷ đều đã thành thân, ta cũng không thể rơi vào người sau à, ta lần này trở về cũng muốn tấm la hôn sự, cùng ta mấy cái yêu nhất lao bà chính thức thành hôn, chờ chúng ta sau khi kết hôn, ta nhất định sẽ dẫn các nàng tới quấy rầy các ngươi. Kim Cách Sán tức giận cười ha ha một tiếng, nói, tùy thời hoan nghênh, ngươi tiểu tử này, lại có mấy cái lao bà. Chờ ngươi kết hôn thời điểm, ta mang Lam Nhi cùng đi cho ngươi chúc mừng. Ta ngẩn ngơ, nói, ngươi như thế tôn quý, khỏi phải. Kim Cách Sán tức giận thở dài, song tay nắm lấy bờ vai của ta, nghiêm mặt nói, Lôi Tường à, nếu như lần này không phải ngươi, ta cũng vô pháp cùng Lam Nhi cùng một chỗ, ngươi đối ta có ân, ta là sẽ không quên. Huống chi, Lam Nhi là bằng hữu của ngươi, bằng hữu hôn lễ sao có thể không tham gia đâu. Ta nếu là không mang nàng đi, ta có thể có ngày sống dễ chịu sao? Đến lúc đó ta nhất định mang Lam Nhi cùng một chỗ tham gia hôn lễ của ngươi. Chương 127, rời đi Long Cốc. Ta gãi gãi đầu, nói, đến lúc đó lại nói. Đúng, Lão Kim, ta có hai chuyện muốn hỏi một chút ngươi, hai chuyện này ta một mực buồn bực trong lòng bên trong, nếu như không hỏi rõ ràng, tâm bên trong quái khó chịu. Kim Cách Sán tức giận mỉm cười nói, ngươi hỏi, chỉ cần không phải hỏi ta cùng Lam Nhi khuê phòng bí sự, ta đều nói cho ngươi. Ai u, Lam Nhi, ngươi điểm nhẹ, ngươi muốn mưu sát thân phu a? Lam Nhi nhào tới nắm chặt lỗ tai của hắn, mặt ửng hồng mà nói, ngươi cái lão không xấu hổ, đều như thế lớn số tuổi thế mà nói ra những lời này, ngươi không sợ người ta trò cười sao? Kim Cách Sán tức giận liên tục cầu xin tha thứ, hắn hiện tại chỗ nào còn có một chút Long Vương giá đỡ. Ta mỉm cười nói, tốt, đại tỷ, ngươi liền đừng khi dễ Long Vương, nếu không, nếu là hắn tức giận, vết thương cũ tái phát coi như không tốt. Nói, ta hướng Kim Cách Sán tức giận đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn vội vàng phụ hòa nói, đúng, đúng đúng, lao bàng oan, ngực ta lại có chút đau, ngươi nhanh cho ta xoa xoa. Lam Nhi như tin như nghi nhìn xem hắn, nhưng vẫn là nắm tay phóng tới Long Vương trên ngực nhẹ nhàng gõ lên, thật là một đôi hoan hỉ hoàn gia a. Ta nhìn vẻ mặt vẻ hưởng thụ Kim Cách Sán tức giận nói, lão Kim, ta muốn hỏi ngươi chuyện thứ nhất, chính là vì cái gì ngươi sẽ có hai cái danh tự, đã gọi Kim Cách Sán tức giận, lại gọi Kim Bác, đây là có chuyện gì? Vấn đề này ngày đó ta liền muốn hỏi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, mắt thấy là phải đi, ta làm sao cũng phải vì mình giải trừ sự nghi ngờ này. Kim Cách Sán tức giận nói, nguyên lai ngươi liền hỏi cái này à, rất đơn giản, ngươi quên ngươi khi đó cùng ta đánh thời điểm lần thứ nhất biết tên của ta cảm giác sao? Ta sững sờ nói, chưa quên, lần đầu tiên nghe được ngươi cái tên này, ta đã cảm thấy vừa thối vừa dài, còn đặc biệt không xuôi. Kim Cách Sán tức giận trợn mắt nhìn ta một cái, nói, cái gì vừa thối vừa dài? Bất quá, xác thực không rất dễ dàng nhớ, cho nên ta mới lấy cái nhân loại danh tự, liền cứ gọi Kim Bác, nói cách khác, hai cái danh tự này, một cái là ta bản thân Long tộc danh tự, một cái khác là chính ta lên nhân loại danh tự. Tiểu Tường Đốc, ngươi nghĩ rằng chúng ta Long tộc cùng nhân loại các ngươi đồng dạng sao? Tên của chúng ta cũng là có ý nghĩa đặc thù, liền không nói cho ngươi, giống Lam Nhi, nàng cái tên này cũng là chính nàng lên, nàng cũng có Long tộc danh tự, so với ta còn không xôi đâu, bởi vì cha mẹ của nàng theo thứ tự là Địa Long tộc cùng Hải Long tộc. Minh bạch rồi. Nguyên lai là dạng này, ta bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch, còn có một vấn đề, chính là ngày đó chúng ta quyết chiến thời điểm, ngươi hiện ra bản thể, vì cái gì chỉ có ba trượng lớn tiểu đâu? Ngay cả Lam Nhi đại tỷ đều có vài chục trượng chi trượng, ngươi cũng quá kém rồi. Kim Cách Sán tức giận trợn mắt nhìn ta một cái, nói, kém cái đầu của ngươi, ngươi cho rằng lớn chính là tốt, nghĩ lớn còn không dễ dàng, ta hoàn toàn biến thân có thể dài đến 20 trượng, nhưng như thế quá cồng kềnh, ta thích nhất ba trượng hình thái, đã uy vũ, lại hữu hình, mà lại thời điểm chiến đấu phi thường linh hoạt, cho nên tự nhiên là biến thành như thế. Ta sững sờ nói, ngươi nói là, ngươi có thể giống bản tông đại ca như thế tự do thay đổi thân thể của mình lớn tiểu? Kim Cách Sán tức giận gật gật đầu, nói, đương nhiên, ngươi cho rằng ta cái này Long Vương là bạch làm sao? Nguyên lai ngươi liền hỏi cái này a hai vấn đề a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hướng ta lĩnh giáo làm sao. Ai u, ta sai, ta không nói, ngoan Lam Nhi, lão bảng ngoan, ngươi điểm nhẹ. Nhìn lấy bọn hắn cười đùa dáng vẻ, ta không khỏi âm thầm thay Lam Nhi cao hứng, Long Vương Kim Cách Sán tức giận đối tình cảm của nàng tuyệt đối là chân thật nhất trí, Lam Nhi đại tỷ nhất định sẽ hạnh phúc. Ta kéo Mạc Nguyệt tay nhỏ, nói, không quấy rầy vợ chồng các ngươi, nên làm cái gì, chúng ta muốn chuẩn bị lên đường. Lam Nhi đại tỷ, lão Kim, các ngươi đều phải bảo trọng a. Chờ một chút. Lam Nhi từ Kim Cách Sán tức giận trong ngực tránh ra, đi đến trước mặt ta, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, Lôi Tưởng, cảm ơn ngươi, ngươi là đời ta muốn nhất cảm tạ người, lúc trước ngươi chẳng những tha ta mạng, còn cho phép ta đi theo các ngươi, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, ta rốt cục cùng Kim Bao La Ca cùng một chỗ. Không có ngươi, ta cũng không chiếm được hôm nay hạnh phúc. Nói đến đây bên trong, Lam Nhi con mắt không khỏi đỏ lên, Mạc Nguyệt tiến lên giữ chặt tay của nàng, nói, Lam Nhi tỷ tỷ, ngươi nói những này làm gì, chúng ta đều là bằng hữu a. Ta gật đầu nói, Nguyệt Nhi nói đúng, chúng ta đều là bằng hữu, liền không cần phải nói khách khí như vậy lời nói. Chúng chi, ngươi có thể cùng Long Vương lão đại kết hợp tất cả đều là các ngươi tình cảm của mình thâm hậu, cùng ta có quan hệ gì? Ta nói chuyện nhất định phải cẩn thận một chút, không thể đem lúc trước chuyện của chúng ta nói lộ ra. Lam Nhi chừng ta một chút, nói, hừ, còn có mặt mũi nói sao? Ngươi cho rằng ta không biết hai người các ngươi liên hợp lại gạt ta sao? Kim Bắc hắn trước kia luôn luôn ngây ngốc, còn chết sĩ diện, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Nếu như không phải ngươi giáo mới là lạ. Lúc đầu ngày đó Kim Bắc thụ thương ta cũng không có hoài nghi cái gì, nhưng khi hắn ngồi dậy ôm ta thời điểm, ta đã cảm thấy không đúng. Một cái trọng thương người sắp chết liền xem như hồi quang phản chiếu nhiều lắm là cũng chính là tinh thần tốt một điểm, làm sao có thể ngồi dậy đâu. Lúc ấy ta liền hoài nghi các ngươi, chỉ bất quá không có vạch trần mà thôi. Ta cùng Kim Cách Sán tức giận đều sửng sốt, chúng ta ai cũng không nghĩ tới, Lam Nhi thế mà đã sớm xem thấu chúng ta lúc trước kia âm mưu nho nhỏ. Ta cười khổ hướng Kim Cách Sán tức giận nói, Long Vương lão đại, lão bà ngươi nàng quá thông minh, chúng ta đi về sau, ngươi nhưng phải bảo trọng a. Kim Cách Sán tức giận cười bồi nói, Lam Nhi, ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi, ta. Lam Nhi xoay người, hai tay ôm lấy Kim Cách Sán tức giận cổ, nói, ngốc lão công, ta đã biết rõ ngươi gạt ta, nhưng vẫn là gả cho ngươi, cũng là bởi vì ta biết ngươi đối với ta là thật lòng, ta không trách ngươi, ta sở dĩ tạ ơn Lôi Tưởng, cũng là bởi vì hắn đem ngươi chỉ dạy phải khai khiếu a. Ta yêu ngươi, lão công. Kim Cách Sán tức giận lập tức nhẹ nhàng thở ra, thật chặt ôm Lam Nhi, tay tại Lam Nhi phía sau hướng ta vươn ngón tay cái. Ta mỉm cười, lôi kéo Mạc Nguyệt lặng lẽ rời khỏi gian phòng của bọn hắn. Mạc Nguyệt nói, lão công, mặc dù Lam Nhi đại tỷ nguyên lai quả thật có chút, nhưng không có nàng, ta lại cảm thấy có chút tịch mịch. Ta mỉm cười nói, có ta ngươi còn cảm thấy tịch mịch sao? Chúng ta muốn chuẩn bị đi trở về. Có Thiên Vân vì ta làm mối, Tử Yên cùng Tử Tuyết bên kia hẳn không có vấn đề. Đúng, cũng không biết hắn nghĩ biện pháp tốt không có. Hai ngày này, ta một mực tại vì như thế nào kết hôn mà sầu mượn. Đối với những này ta yêu tha thiết người, cái kia ta cũng không nghĩ ủy khuất các nàng, nhất định phải nghĩ ra một cái hoàn toàn kế sách mới được. Nguyệt Nhi, ngươi lui xa một chút, ta muốn tìm Thiên Vân. Mạc Nguyệt sững sờ, nói, ngươi làm sao tìm được hắn? Thiên Vân tới vô ảnh đi vô tung. Ta cúi đầu xuống tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên khẽ hôn một chút, cười hắc hắc nói, lão công ngươi ta biện pháp có rất nhiều, ngươi liền đợi đến xem trọng, thối lui chút. Mạc Nguyệt nghe lời lui sang một bên, chung quanh mười trượng bên trong rất không có người, ta thở sâu, toàn thân buông lỏng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỗ mi tâm ám hắc ma lực vòng xoáy điên cuồng chuyển động, ta toàn thân đều bao phủ tại sương mù màu đen bên trong. Ta duỗi ra hai tay, tại ta thôi động phía dưới hai đoàn hắc ám năng lượng cầu phân chớ xuất hiện ở ta trong lòng bàn tay, ta hét lớn một tiếng, đột nhiên đem hai viên cao độ áp xúc hắc ám năng lượng cầu ném không trung, cái này hai đoàn năng lượng cầu nội bộ ám hắc ma lực đều là xoay tròn, tại khống chế của ta phía dưới, bọn chúng một cái theo thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, một cái khác theo nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn. Khi chúng nó thăng nhập không trung lúc, ta hai tay hợp lại, hai đoàn năng lượng tại không trung bỗng nhiên đụng vào nhau, vang một tiếng, lập tức kích thích đầy trời hắc vụ, mãnh liệt năng lượng ba động, ta tin tưởng cái này bên trong bất cứ người nào đều hẳn là có thể cảm giác được. Thánh Long kỵ sĩ đoàn thôn xóm phía trên cơ hồ có một nửa không gian đều bị hắc vụ chỗ che, nồng đậm hắc vụ che kín ánh nắng, phía dưới lập tức tối xuống. Tại khói đen che phủ phía dưới, bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị, Mạc Nguyệt người nhẹ nhàng đến ta bên cạnh, kinh ngạc nói: "Lao công, ngươi làm cái gì vậy?" Ta mỉm cười nói: "Tìm người a. Cái này là biện pháp tốt nhất, ngươi nhìn xem. Cùng nó tìm kiếm khắp nơi, chẳng bằng dùng năng lượng chế tạo chút dị tượng, ta liền không tin Thiên Vân không tới." Một nói thân ảnh màu xanh hướng chúng ta đứng thẳng địa phương cấp tốc di động qua đến, ta tập trung nhìn vào, thình lình chính là Lệ Phong, hắn mấy cái lên xuống đi tới trước mặt chúng ta, nghi hoặc nhìn ta nói: "Lôi Tưởng, không trung mây đen không phải ngươi làm?" Ta thản nhiên nói: "Chính là ta làm a. Chứ ta cùng Mật Nhi, cái này bên trong ai có tốt như vậy ám hắc ma pháp thực lực?" Lệ Phong cau mày nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" Ta cười hắc hắc, nói: "Không có gì, hoạt động một chút gân cốt mà thôi, thuận tiện đem Thiên Vân lão tổ tông tìm đến. Hắn suốt ngày đều không thấy bóng dáng, không chế tạo chút động tĩnh ra làm sao tìm được hắn?" Lệ Phong chừng ta một chút, nói: "Làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì nữa nha." Không trung mây đen dần dần tán đi, Thánh Long kỵ sĩ đoàn 17 tên long kỵ đem toàn bộ đến đông đủ, một cái không thiếu, ta cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành hiệu quả tốt như vậy. Nhìn lấy bọn hắn từng cái dáng vẻ nghi hoặc, ta ngượng ngùng nói: "Thật sự là không có ý tứ, không nghĩ tới các ngươi đều đến, Thiên Vân lão tổ tông ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi đừng chừng ta à, ta là muốn tìm ngươi qua đây, thương lượng với ngươi chút chuyện mà thôi." Thiên Vân tức giận nói: "Ta vừa rồi chính tu luyện đâu, đột nhiên cảm giác được mãnh liệt hắc ám khí tức, chạy đến xem xét, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ, tìm ta có chuyện gì?" Tất cả mọi người trước tán. Ta hướng về phía sắc mặt khó coi Long Kỵ đem nhóm liên tục nhận lôi, bọn hắn cái này mới rời khỏi, chỉ có Thiên Vân, Lệ Phong cùng Nguyệt Vô Nhai lưu lại. Thiên Vân cười nói: "Ngươi tiểu tử này, loại biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra?" Ta buông buông tay nói: "Không có cách nào à, ai bảo lão nhân gia ngài khó tìm như vậy, ta là muốn nói cho ngươi, ta dự định ngày mai liền mang Nguyệt Nhi trở về, lần trước ngươi nói giúp ta nghĩ biện pháp, không biết." Thiên Vân mỉm cười nói: "Đã sớm nghĩ kỹ. Ngày mai đi sao?" "Tốt, chờ một lúc ta trở về thu thập một chút, ngày mai chúng ta liền trở về thủ đô đi, ta cũng có rất nhiều năm không có trở về." Hắn trong mắt lộ ra thần sắc khắc khao, dù sao hắn đã từng là đại lục ở bên trên quát tháo phong vân một đời đỉnh tiêm cao thủ a. Nghe hắn nói có biện pháp, ta vui vẻ nói: "Là biện pháp gì, ngài mau nói cho ta biết." Thiên Vân thần bí cười một tiếng, nói: "Yên tâm, ta nói có biện pháp liền nhất định có biện pháp, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sao? Hiện tại còn không là lúc nói cho ngươi biết, dù sao tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngươi bất luận một vị nào kiểu thê chính là, ai, ta bộ xương giả này còn muốn chạy ngược chạy xuôi." Ta cười bồi nói: "Ngươi làm sao lại lao đâu, lại sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề, vậy chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát." Thiên Vân nhẹ gật đầu, quay người đối hai vị chiến thần nói: "Nhị đệ, ta đi về sau cái này bên trong liền nhờ ngươi, bởi vì Long Vương vừa mới thành hôn, Long tộc sự vật rất nhiều đều đặt ở Bạch Quang trưởng lao trên người, ta liền không phiền phức hắn cùng ta cùng đi." "Tam đệ, ngươi trở về cũng thu thập một chút, ngày mai cùng ta cùng nhau lên đường. Ngươi cũng đừng phiền phức Thanh Lâm trưởng lão, mình đi." Lệ Phong cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt, ta lại có thể ra ngoài, mỗi ngày ở chỗ này phải ta bộ xương già này đều nhanh dị xét, đại ca, hay là ngươi biết tâm ta ý à?" Thiên Vân trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi nhà, luôn luôn như thế nôn nôn nóng nóng, ta dẫn ngươi đi, là sợ cái này bên trong không có ta ngươi sẽ gây chuyện, ngươi hẳn là đa hướng ngươi nhị ca học một ít, nhị đệ tại cái này bên trong ta rất yên tâm, nếu như đổi thành ngươi, chờ ta trở về thời điểm, chúng ta nhà không chừng lại biến thành bộ dáng gì đâu." Lệ Phong gãi gãi đầu, hắn hiển nhiên đối Thiên Vân e ngại tâm lý rất mạnh, tại Thiên Vân răn dạy dưới, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Ta cố nén ý cười, nói: "Thiên Vân lão tổ tông, kia cứ như vậy định, ngày mai sáng sớm ta ngay tại cái này bên trong chờ các ngươi." Thiên Vân gật đầu nói: "Được." Ta lôi kéo Mạc Nguyệt trở về gian phòng của chúng ta. Mạc Nguyệt ngồi tại ta trên đùi, đem đầu gối ở ta khoan hậu nơi bà bay, nói: "Lao công, hôm nay sắc trời còn rất sớm, vì cái gì không hôm nay xuất phát đâu?" Ta vuốt nàng như tơ lụa tóc dài, nói: "Nơi này Thánh Long kỵ sĩ đoàn dù sao cũng là tại Thiên Vân lãnh đạo phía dưới, hắn muốn rời khỏi, đương nhiên phải đem chuyện nơi đây giao phó xong mới được, cũng nên cho hắn chút thời gian. Lao gia hỏa này, thế mà còn giữ bí mật, có biện pháp cũng không nói cho ta, hắn đến cùng muốn thế nào đâu?" Mạc Nguyệt yếu ớt nói: "Lao công, kỳ thật ta không có vấn đề, Bạch Kiếm tỷ tỷ hẳn là cũng sẽ không để ý quá nhiều, thực tế không được, ngay tại Long Thần Đế quốc thủ đô thành thân tốt, dạng này ngươi liền khỏi phải làm khó." Ta lắc đầu nói: "Như vậy sao được, quá hủy khuất các ngươi, nếu như ta làm như vậy, phụ thân ngươi còn không cùng ta liều mạng. Ngươi thế nhưng là hắn thương yêu nhất nữ nhi a. Huống chi, ta bản thân là thú nhân, tại Long Thần Đế quốc thành thân luôn luôn không tốt lắm. Đã Thiên Vân nói có biện pháp, chúng ta liền nghe hắn tốt." Ta tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ nửa ngày, liền là nghĩ không ra Thiên Vân có thể có cái gì tam toàn kỳ mỹ biện pháp. "Được rồi, mặc kệ nó, chỉ cần có thể cùng người ta yêu cùng một chỗ, cái gì cũng không đáng kể." Sáng sớm, ta cùng Mạc Nguyệt thu thập sẵn sàng, đem nhất định phải mang lên đồ vật đều thả tiến vào túi giới tử bên trong. Mạc Nguyệt nhìn xem chung quanh đơn giản bài trí, cảm thán nói: "Lão công, nói đến, cái này bên trong ngược lại là chúng ta chân chính định tình địa phương." "Đúng vậy à, lúc trước chính là tại cái này bên trong, ngươi bất chấp nguy hiểm tới cứu ta, cũng là tại cái này bên trong, ngươi tiếp nhận ta yêu, Nguyệt Nhi à, ta hiện tại thật không thể rời đi ngươi. Mạc Nguyệt đổ vào ta trong ngực, nói, ta cũng thế. Lão công, cùng với ngươi ta cảm thấy thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Về sau không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem chúng ta tách ra, đúng hay không? Ta gật đầu nói, kia là đương nhiên, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên ra ngoài. Thiên Vân cùng Lệ Phong đều đã lớn như vậy số tuổi, để người ta chờ chúng ta luôn luôn không tốt. Mặc dù miệng ta bên trên không nói, nhưng kính lao tôn hiền đạo lý ta vẫn hiểu, mà lại Thiên Vân bọn hắn xác thực đáng giá ta tôn kính. Đi ra khỏi cửa phòng làm ta giật cả mình, Long Vương Kim Cách Sán tức giận, Lam Nhi, Lam Soái, Bản Tông, Vàng Bạc bọn hắn đều tại, thậm chí ngay cả Bản Tông Mâu Thân Bạch Nhị cùng Bích Ngọc Long vui sướng cũng tại. Bọn hắn đều là đến tiễn ta sao? Trong mắt ta nóng lên, có chút kích động nói, các ngươi làm sao sớm như vậy? Lam Nhi hì hì cười một tiếng, nói, ngươi muốn đi nhà, chúng ta cũng nên tới đưa tiễn à, thu thập xong rồi. Ta nhẹ gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, đại tỷ. Long Vương lão huynh, ngươi về sau cần phải đối Lam Nhi đại tỷ tốt một chút à, nếu không, chúng ta đám huynh đệ này cũng mặc kệ ngươi thân phận gì, nhất định sẽ giúp Lam Nhi đại tỷ sửa chữa ngươi. Ta tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, còn có, thêm cố lên, nhanh làm ra cái tiểu Long Vương tới. Ta đem thanh âm dùng năng lượng bao trùm, chỉ có Kim Cách Sán tức giận cùng Lam Nhi có thể nghe tới, Lam Nhi lập tức quấn phải cúi đầu. Kim Cách Sán tức giận có tốt, hắn ra mặt gần nhất luyện được tương đối dày, cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm, tiểu tử, ta sẽ chiếu cố thật tốt Lam Nhi. Về sau có cơ hội chúng ta lại luận bàn một chút, dù sao đối thủ khó cầu a. Ngươi là ta công lực đại thành về sau trừ Thiên Vân bên ngoài một cái duy nhất đối thủ. Thiên Vân là ma pháp sư, cùng hắn đánh làm sao đều chưa hết hứng, hay là ngươi tốt. Ta nhẹ gật đầu, đi hướng Bản Tông, Bạch Nhị cùng vui sướng chiếm cứ tại phía sau hắn, ba người sáu mắt đều tập trung ở trên người ta, Bản Tông vành mắt đỏ lên, nói, lao tứ, đại ca thật không nỡ ngươi à. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đại ca, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Huynh đệ trước khi đi đưa ngươi cầu nói, hạnh phúc tại trên tay mình, nhất định phải bắt lấy nó, hiểu chưa? Bản Tông nhẹ gật đầu. Ta nhìn về phía sau hắn Bạch Nhị, nói, Bạch A Di, Bản Tông đại ca đối với mình luôn không có lòng tin, ngài muốn bao nhiêu nói một chút hắn, ngài cũng muốn bảo trọng thân thể. Bạch Nhị long đầu điểm nhẹ, nói, cảm ơn ngươi lôi tưởng, là ngươi giúp ta tìm về nhi tử. Ta khẽ lắc đầu, nhìn về phía vui sướng, nghiêm mặt nói, vui sướng tỷ, đại ca hắn thật là người tốt, mặc dù hắn cùng ngươi không thuộc về đồng tộc, nhưng hắn tâm là thiện lương. Hy vọng ngươi có thể thử đi tiếp thu hắn. Ta cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Nghe ta, vui sướng long đầu cụp xuống, không có lên tiếng. Ta lại đi đến Vàng Bạc trước mặt, nhị ca, nhị tỷ. Các ngươi tại cái này bên trong cũng không nên chơi đến cực kỳ ngang tàng, đừng cho người ta tìm phiền phái. Kim cười nói, khó nói chúng ta liền sẽ tìm phiền phái sao? Chúng ta hôm qua còn giúp bọn hắn trồng trọt tới đâu, ngươi liền yên tâm, đến lúc đó, ta cùng đại ca nhất định sẽ đuổi đi tham gia hôn lễ của ngươi. Ngân nói, lão tứ, nhị tỷ liền không nói cái gì, một đường cẩn thận. Còn có, chiếu cố tốt Nguyệt Nhi a. Ta gật đầu nói, ta biết, nhị tỷ, các ngươi cũng bảo trọng. Lam xoay đi tới, nói, Lôi Tường, ngươi bây giờ là càng ngày càng lợi hại, thế mà có thể đem tỷ phu của ta đả thương, bất quá. Ta nhưng còn không có cùng ngươi đánh qua, về sau nhất định phải thử một chút. Ta cười nói, tùy thời phục bồi, bất quá, ngươi hay là dùng nhiều điểm tâm nghĩ tại những mỹ nữ kia trên thân rồng, không nên đánh cả một đời quan quân a. Ta xoay người, đối mặt mọi người, nói, các ngươi liền đừng tiễn, qua không được bao dài thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại, các ngươi bảo trọng. Nói xong, ta kéo Mạc Nguyệt tay nhỏ, quay đầu hướng cùng Thiên Vân hẹn xong phương hướng chạy tới, hai hàng nước mắt không tự chủ chạy xuôi xuống tới, thấm ướt vạt áo của ta. Mạc Nguyệt đỏ hướng mắt, nhu thuận an ủi ta nói, lão công, đừng khổ sở. Rất nhanh, ta liền thấy Thiên Vân cùng Lệ Phong, bởi vì vừa rồi trì hoãn, chúng ta hay là đến trễ. Thiên Vân vẫn như cũng là toàn thân áo trắng, Lệ Phong cũng là bình thường trang phục, bọn hắn hai tay trống trơn, cái gì cũng không có cầm. Thiên Vân mỉm cười nói, cáo biệt xong rồi, chúng ta lên đường. Tại Thiên Vân ma pháp ra bài dưới, chúng ta bay khỏi sơn cốc, ánh mắt của ta từ đầu đến cuối không có rời đi dưới chân thôn xóm. Long Vương vợ chồng cùng mọi người như cũ đứng tại kia bên trong, ngước nhìn chúng ta. Thằng đến bay cách sơn cốc, ánh mắt của ta mới thu hồi lại, cảm xúc bình tĩnh chút, hướng Thiên Vân nói, lao tổ tông, các ngươi cái gì đều không mang sao? Thiên Vân nói, không có gì có thể cầm, đã rất nhiều năm không có quay đầu đều. Một đến nay trăm năm, chúng ta duy nhất một lần rời đi cái này bên trong, chính là lần trước ngươi đạt được cuồng thần truyền thừa thời điểm. Mặc dù không có Long tộc tương trợ, chúng ta hẳn là cũng dùng không được thời gian quá dài liền có thể đến Long thần thủ đô. Thoáng qua ở giữa, chúng ta đã bay ra Thụy Ngươi sơn mạch, Thiên Vân chậm rãi thu công, mang theo chúng ta phiêu xuống dưới. Bởi vì vừa rồi Thiên Vân mang theo ba người chúng ta bay hao phí không ít ma pháp lực, cho nên chúng ta quyết định đi bộ trước tiến vào, một bên đi về phía trước. Ta nhớ thương lên Thiên Vân hôm qua nói thần bí biện pháp, hỏi Thiên Vân nói, Thiên Vân lão tổ tông, ngươi nói cho ta ngươi biện pháp, ta người trong cuộc này luôn có chút cảm kích quyền. Thiên Vân mỉm cười, nói, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần phục tùng sắp xếp của ta liền có thể. Hôm qua ta đã đi tìm Long Vương, hết thảy đều định ra đến, ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi bọn hắn, đến lúc đó, hôn lễ của ngươi nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Ta biết hỏi lại cũng vô dụng, đành phải nói sang chuyện khác, ngươi đã thời gian dài như vậy chưa có trở về Long Thần Đế Quốc, sau này trở về còn sẽ có người nhận biết các ngươi sao? Không có cùng Thiên Vân nói chuyện, Lệ Phong cướp lời nói, mặc dù chúng ta không có trở về thủ đô, nhưng thủ đô lại có người đến chúng ta kia bên trong. Mỗi một đời quốc vương đăng cơ về sau, đều sẽ đích thân đi tới Long Cốc thấy đại ca. Nguyên lai là dạng này, Thiên Vân đúng là Long Thần Đế Quốc kình thiên một trụ, ai cũng không dám xem nhẹ hắn tồn tại, bao quát Long Thần Đế Quốc quốc vương. Lúc này làm phiền các ngươi rời núi, thật sự là không có ý tứ. Thiên Vân lắc đầu nói, cái này không có gì, vì đại lục hòa bình, đây là ta nhất định phải làm. Huống chi, ngươi là cuồng thần người thừa kế, có thể làm mai cho ngươi người, cũng là vinh hạnh của ta a. Nghe hắn nói như vậy, ta không khỏi nhấm nuốt lên hắn ý, vì cái gì ta kết hôn cùng Đại Lục Hòa Bình có quan hệ, hắn rốt cuộc là ý gì đâu? Chúng ta trở về, so lúc đến đi được nhanh hơn rất nhiều, hết thảy chỉ dùng 8 ngày, chúng ta đã tới Long Thần Đế Quốc thành phố thủ đô bên ngoài. Đại ca, ngươi nhìn, thủ đô tường thành tựa hồ so trước kia khoan hậu, cũng cao rất nhiều, tu tập phải không tệ a? Đúng vậy à, thủ đều tựa hồ càng phồn vinh, chỉ cần không có chiến hỏa khói lửa, chúng ta nhân loại về sau sẽ phát triển được càng tốt hơn. Ta nhìn hai vị hơn 200 tuổi lão nhân ra tại kia bên trong cảm thán, không khỏi có một loại buồn cười cảm giác, tiến lên phía trước nói, đi, chúng ta vào thành, tới trước nhà ta bên trong nghỉ ngơi một chút. Đi đến cửa thành, ta phát hiện trước cửa thành sắp xếp lên hàng dài, mỗi một cái chuẩn bị vào thành người, đều nhận nghiêm khắc kiểm tra, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thủ gặp chuyện không may không thành? Nghĩ đến cái này bên trong, ta vô vô xếp tại phía trước ta trung nhân, hỏi, đại ca, vì cái gì thủ đô hiện khi tiến vào đều muốn kiểm tra à, trước kia giống như không có cái này lệ cũ. Trung niên nhân kia nhìn thấy cao lớn ta giật nảy mình, tiểu huynh đệ, người vóc dáng rất cao a. Ta thiện ý cười cười, trung niên nhân nói, là như vậy, vài ngày trước thủ gặp chuyện không may, nghe nói, có một chỗ lữ điếm không hiểu thấu bạo tạc, tất cả phong ốc toàn bộ đổ nát. Mặc dù không có làm bị thương người, nhưng lại gây nên quan phương cao độ coi trọng, lệnh Nguyên Soái tự mình hạ lệnh, phàm là tiến vào thủ đô, bất luận nam nữ lao hấu, đều phải trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Ta không nhịn được cười khổ lên, nguyên lai, hay là Lam Nhi đại tỷ gây họa a. Thiên Vân hướng trung niên nhân kia nói, đế quốc làm như thế, không phải sẽ cho bình dân tạo thành phiền toái rất lớn sao? Cái này xếp hàng nhiều chậm trễ thời gian a. Trung niên nhân kia lắc đầu, tự hào nói, chậm trễ chút thời gian tính là gì, Nguyên Soái làm như vậy cũng là vì chúng ta bình dân an toàn nghĩ, chúng ta có thể hiểu được, ngươi nhìn, mọi người không đều rất thủ trật tự sao? Kỳ thật vẫn là rất nhanh, một hồi liền có thể vào thành. Mà lại, bệ hạ ban bố pháp lệnh, bởi vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng thời gian của chúng ta, còn đem thủ đô thu thuế giảm mất một thành đâu. Bệ hạ thật sự là minh quân a, từ khi hắn đăng cơ đến nay, lão bách tính sinh hoạt so trước kia càng có cam đoan, mà lại hiện tại chiến tranh ít, khỏi phải đánh trận, tất cả mọi người trôi qua yên vui cực kỳ. Thiên Vân mỉm cười gật đầu, ta thầm than một tiếng, lúc nào thú nhân cũng có thể đối cấp lãnh đạo như thế tín nhiệm là được, chắc không được Long Thần Đế Quốc vẫn luôn có thể trên đại lục cường đại nhất, đây đều là nhân loại bình dân ủng hộ kết quả. Thiên Vân thấp giọng nói, lúc trước Tử Viêm đứa bé kia đến đoàn bên trong thấy ta lúc, ta liền biết tính cách của hắn rất ôn hòa, mà lại không có quá nhiều dạ tâm, phi thường thích hợp thống trị đế quốc. Xem ra, hắn hiện tại làm được quả thật không tệ. Lôi Tường, ngươi thấy, không có chiến tranh làm mỗi người đều vui vẻ như vậy. Rất nhanh, đến phiên chúng ta phía trước trung niên nhân tiếp nhận kiểm tra, thủ thành một tên binh lính trước hướng hắn chào một cái, sau đó nói, mời nói rõ thân phận cùng nghề nghiệp, còn có nơi ở. Trung niên nhân mỉm cười nói, ta gọi Tây Ngượng Nghịu, là làm buôn bán nhỏ, bán điểm thủ công nghệ phẩm, hôm qua ra khỏi thành đi xuyên cái cửa, ta liền ở tại thành bên trong trời thông ngõ hẻm 10 đầu 23 hảo. Binh sĩ ngẩng đầu nhìn hắn vài lần, nhẹ gật đầu, nói, ngươi có thể quá khứ. Trung niên nhân cười ha ha, nói, tạ ơn. Nói xong, quay đầu hướng chúng ta nói một tiếng, vào thành đi. Ngươi tốt, mời nói rõ thân phận cùng nghề nghiệp, còn có nơi ở. Binh sĩ hướng ta hỏi. Ta sửng sốt một chút, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ta nói nghề nghiệp gì, ở cái kia bên trong đâu. Ta nhưng không biết chúng ta ở tiểu viện tử là bao nhiêu hảo, ở đâu con phố, nhướng mày, ta mỉm cười nói, ngươi tốt, chúng ta đều là trùng trời dòng binh đoàn đoàn viên, lần này vào thành là đến dòng binh công hội nhận nhiệm vụ. Ta gọi Lôi Tường. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, chỉ có lính đánh thuê cái thân phận này mới có thể viên mãn trả lời vấn đề của hắn, tự nhiên mà vậy nói ra, không nghĩ tới, vốn định bỏ đi không cần thân phận, hiện tại ngược lại phát huy tác dụng. Binh sĩ nhìn ta một chút, nói, xin lấy ra ngươi lính đánh thuê giấy chứng nhận. Ta vừa quay người, làm bộ hướng Thiên Vân muốn, nhưng thật ra là lặng lẽ niệm động chú ngữ, từ túi giới tử bên trong lấy ra lúc trước viên kia cấp ép dòng binh đoàn tiêu chí cùng 4 cái cấp ép lính đánh thuê tiêu chí. Binh sĩ tiếp nhận dòng binh đoàn tiêu chí, nhìn chúng ta một cái, nói, các ngươi đều là dòng binh đoàn thành viên sao? Ta gật đầu nói, đúng vậy a, chúng ta đều là. Ta gọi Lôi Tường, là đoàn trưởng, vị này là ta phu nhân Mạc Nguyệt, hai vị này là chúng ta đoàn bên trong trưởng lão. Binh sĩ kia tựa hồ cảm giác cho chúng ta rất khả nghi, đi đến trước mặt ta, trên dưới dò xét ta một vòng, lại chuyển hướng Mạc Nguyệt. Mạc Nguyệt tư dung tuyệt thế khiến cho hắn ngẩn người, nhưng gia hỏa này hiển nhiên tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện, rất nhanh liền từ kinh diễm bên trong tỉnh táo lại, lại chuyển hướng Thiên Vân. Thiên Vân hướng hắn gật đầu. Binh sĩ rất đi mau đến chúng ta đội ngũ sau cùng, nhìn về phía tóc bạc trắng Lệ Phong. Ngươi là dòng binh đoàn thành viên. Lệ Phong sững sờ, nhìn ta một chút, gật đầu nói, vâng. Binh sĩ cao mày nói, như thế lớn số tuổi cấp ép lính đánh thuê ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi nói cho ta, các ngươi dòng binh đoàn là lúc nào, ở đâu bên trong đăng ký? Lệ Phong ngây ngốc một chút, hắn làm sao lại biết những này đâu? Tính tình của hắn vốn là không tốt, lại nghe được binh sĩ nói hắn số tuổi lớn, lập tức cả giận nói, ta như thế lớn số tuổi làm sao vậy? Ai quy định ta cái này số tuổi liền không thể làm lính đánh thuê? Ta là về sau mới gia nhập dòng binh đoàn, ở đâu bên trong đăng ký ta làm sao biết? Ta ám đạo muốn hỏng, hắn nói như vậy, không phải càng sẽ khiến người ta nghi hoặc sao? Quả nhiên, binh sĩ kia đôi lông mày nhíu lại, nói, các ngươi đã nói không rõ ràng, không cho phép vào thành, tới trước một bên đứng, chờ xử lý. Nhìn xem Lệ Phong sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, ta không khỏi trộm vui bắt đầu, đường đường Thánh Long Kỵ sĩ đoàn ba đám dài một trong, đã từng quát tháo phong vân diệt gió chiến thần, thậm chí ngay cả quốc gia mình thủ đô cửa đều tiến vào không được, hắn cái mặt này nhưng nem lớn. Thiên Vân xem xét Lệ Phong muốn phát tác, trước một bước che ở trước người hắn, đơn tay đè chặt bả vai hắn, hướng binh sĩ kia hòa thành nói, thật xin lỗi, ta bằng hữu này không biết nói chuyện. Không biết các ngươi lệnh đi nguyên soái có hay không tại. Ta cùng hắn là lão bằng hữu, ta muốn gặp mặt hắn, có hắn đến, thân phận của chúng ta tự nhiên là sẽ không bị các ngươi hoài nghi. Binh sĩ sửng sốt một chút, nhưng vẫn không có buông lòng bộ dáng, cười lạnh nói, thiếu ở trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn, các ngươi dạng này người ta thấy nhiều, cầm lén đi nguyên soái tới dọa ta sao? Coi như nguyên soái bây giờ tại cái này bên trong, ta cũng không sai, lập tức đứng ở một bên chờ xử lý, bằng không mà nói, liền đem các ngươi bắt lại. Ta vừa định tiến lên nữa giải thích, lại bị Thiên Vân ngăn lại. Thiên Vân nói, tốt, chúng ta trước hết cùng một chờ. Nói, hắn lôi kéo ta cùng Lệ Phong đứng ở một bên, Mạc Nguyệt cũng cùng đi qua. Lệ Phong cái này khi à, sắc mặt tái xanh mà nói, đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Lấy chúng ta thân phận, thậm chí ngay cả thủ đô cửa còn không thể nào vào được, nói ra đừng để người chế nhạo sao? Thiên Vân bình tâm tĩnh khí nói, ngươi nha, cho ta an tĩnh chút, người ta cũng không có làm sai, ngươi hẳn là vì đế quốc có dạng này nghiêm minh quân đội kỷ luật mà cảm thấy cao hứng mới đúng. Cùng cũng tốt, xem bọn hắn xử trí như thế nào chúng ta. Chương 128, hôn lễ sách lược. Nói thật, ta cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, vừa nhìn thấy thủ đô đại môn lòng ta đã sớm bay đến người ta yêu bên cạnh, nhưng Thiên Vân như là đã lên tiếng, ta lại không tiện nói gì, chỉ có bồi tiếp hắn cùng. Ta đi đến Lệ Phong bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, Lệ Phong láo tổ tông, ngươi liền đừng nóng giận, Thiên Vân nói đúng mà. Bất quá, nếu như ta về sau về làng Tuyên Dương đường đường diệt gió chiến thần, thậm chí ngay cả thủ đô cửa thành còn không thể nào vào được, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú a, ha ha. Thiên Vân cau mày nói, Lôi Tường, ngươi liền đừng tức giận nhị đệ. Lệ Phong nắm đấm bóp cặc cặc rung động, trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa, Thiên Vân nói đúng, tính cách của hắn xác thực xúc động a, mặc dù hơn 200 tuổi, lại như cũ tính như liệt hỏa. Đúng lúc này, một cái thanh âm non nớt hấp dẫn ánh mắt của chúng ta, "Mãi mãi, mãi mãi, ngài làm sao rồi?" Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu cô nương chính ngồi xổm trên mặt đất kêu khóc, trước người nàng có một tên lão niên phụ nữ nằm tại kia bên trong, thân thể run rẩy không ngừng. Binh lính thủ thành lập tức có hai tên chạy tới, nó bên trong một cái, chính là vừa rồi đem chúng ta cản trở. Chúng ta cũng tiến lên trước, chung quanh xếp hàng đám người lập tức vây lại, nhân loại chính là thật náo nhiệt, lúc nào đều cải biến không được. Một tên binh lính đem lão phụ nhân thân trên nâng đỡ, "Lão nhân già, ngài làm sao rồi?" Lão phụ nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể vẫn như cũ run không ngừng lấy, nhìn qua đã thần trí không rõ. Khác một tên binh lính hướng mọi người chung quanh hô, "Cái này bên trong có người hay không là bác sĩ, nhanh giúp vị này bác gái nhìn xem, quân bộ nhất định có thâm tạng." Người chung quanh đều tại lắc đầu, xem ra một cái bác sĩ cũng không có a. Ôm lấy lão phụ nhân, binh sĩ hướng đồng bạn của mình quả quyết nói, "Nhanh, ngươi đi mời ma pháp sư quân đoàn trị liệu ma pháp sư tới, hiện tại không thể di động nàng, nếu không có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm." Khác một tên binh lính đáp ứng một tiếng, quay đầu liền hướng thành nội chạy tới. Thấy cảnh này, Lệ Phong siết chặt nắm đấm bung ra, thở dài, hắn hướng Thiên Vân nói, "Đại ca, ngươi giúp nàng nhìn xem." Thiên Vân khẽ gật đầu, đưa tới, nói, "Đến, mọi người nhường một chút, cho bệnh nhân chữa chút không khí mới mẻ." Hắn ngồi xổm người xuống, hướng binh sĩ kia nói, "Ta biết chút quan hệ ma pháp, ta giúp nàng nhìn xem." Một bên tiểu cô nương bắt lấy Thiên Vân quần áo, vội la lên, "Đại thúc, đại thúc, ngươi cần phải mau cứu mãi mãi ta a." Thiên Vân mỉm cười gật đầu, nói, "Tiểu cô nương, ta thử nhìn một chút." Tên lính kia khẩn thiết nói, "Ta ơn ngài, ngài mau nhìn xem." Thiên Vân đưa tay phải ra, đặt ở lão phụ nhân trên ngực, nửa ngày, hắn thở dài, nói, "Nàng đây là số tuổi lớn, lúc tuổi còn trẻ khẳng định qua được một cơn bệnh nặng, sau đó lại không có hảo hảo điều dưỡng, đây là bệnh cũ tái phát." Nhìn thấy Thiên Vân thần sắc, ta liền biết lão phụ nhân này bệnh rất nghiêm trọng, lấy Thiên Vân ma pháp tu vi, có thể để cho hắn cảm thấy làm khó thật đúng là không nhiều. Binh sĩ kia vội la lên, "Kia còn có hay không cứu rồi? Ngài nhanh giúp nàng trị." Thiên Vân thở dài nói, "Dù cho ta tạm thời chưa khỏi nàng, cũng là không cách nào trị tận gốc, tận xương thủy, tim mệnh chỗ thuộc, ta cũng chỉ có thể giúp nàng kéo dài chút sinh mệnh mà thôi." Nói xong, nắm tay đặt ở lão phụ nhân trên đầu, nhắm lại hai mắt, trong miệng không tuyệt vọng động lên chú ngữ, trên thân thể tản mát ra màu trắng mà ánh sáng nhu hòa, chậm rãi thua tiến vào lão phụ người thân thể. Người chung quanh tựa hồ cũng rất hưởng thụ cái này bạch quang, từng cái trên mặt toát ra vẻ mặt say mê, mà ta cùng Mạc Nguyệt bởi vì thuộc tính tướng khắc lại không thoải mái, ta lôi kéo nàng ra đám người. Lúc này, lúc trước chạy đi tìm người binh sĩ đã trở về, hắn lôi kéo một vị thân xuyên ma pháp bảo màu trắng ma pháp sư, thở hồng hộc mồ hôi không khô dưới, hắn cũng không buồn đi lau, thật là một cái người nhiệt tâm a. Hắn một bên chạy còn một bên hô, "Mọi người mau tránh ra, trị liệu sư đến." Mọi người vây xem vội vàng tránh ra một con đường, vừa vặn lộ ra Thiên Vân vì lão phụ nhân trị liệu dáng vẻ. Kia trị liệu sư cùng binh sĩ đi tới gần, hắn vừa nhìn thấy Thiên Vân thân bên trên tán phát nhu hòa quan mang, lập tức sửng sốt, binh sĩ vội la lên, "Ngài nhanh xem một chút, lão thái thái kia giống như không được." Trị liệu sư lắc đầu, nói, "Vị tiên sinh này công lực cao hơn ta phải nhiều, không cần đến ta. Nếu như hắn trị không hết, ta cũng không có cách nào." Nửa ngày, lão phụ nhân than dài một tiếng, thở ra một ngụm thở dài, tỉnh táo lại, hô lớn, "Khó chịu chết ta." Thiên Vân thở dài nói, "Ngươi tạm thời không có chuyện làm." Lão phụ nhân chặn lại nói, "Ta ơn ngài đã cứu ta." Thiên Vân lắc đầu nói, "Ta cũng tạm thời bảo trụ sinh mệnh của ngươi, nhưng là, cùng lần nữa phát tác thời điểm, chính là thiên thần hạ phàm cũng không có cách nào." Lão phụ nhân buồn bã nói, "Lúc đầu ta coi là lúc này liền khó thoát khỏi cái chết, có thể sống sót ta đã rất thỏa mãn. Ngài có thể hay không nói cho ta, ta còn có thể sống bao lâu thời gian?" Thiên Vân đứng người lên hình, nói, "Nhiều nhất không vượt qua được 10 năm." Lão phụ nhân vui vẻ nói, "Còn có thể sống thời gian dài như vậy, quá tốt, ân nhân, ta cho ngài dập đầu." Nói, liền muốn cho Thiên Vân quỳ xuống, Thiên Vân tiện tay khẽ vỗ, đem lão phụ nhân nâng lên, nói, "Ngươi bây giờ đã không có việc gì, về sau muốn bao nhiêu chú ý bảo dưỡng." Lão phụ nhân kính cẩn nói, "Vâng, ân nhân, tạ ơn ngài." Một bên binh sĩ đỡ lấy lão phụ nhân nói, "Bác gái, ngài thật không có việc gì rồi?" Lão phụ nhân nhẹ gật đầu, nói, ta cho tới bây giờ đều không có cảm giác đến giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy, tiểu hòa tử, cũng cảm ơn ngươi. Binh sĩ Hàm Hàm cười một tiếng, nói, không cần cảm ơn, bác gái, ngài so mẫu thân của ta còn muốn lớn hơn không ít, đây là quân đội chúng ta phải làm, quân đội chúng ta chức trách chính là cam đoan nhân dân an toàn. Trung quanh chuẩn bị vào thành các bình dân lập tức vỗ tay, vang lên một mảnh gọi tốt thanh âm. Tên kia từ trong thành chạy tới trị liệu sư đi đến Thiên Vân bên cạnh, cung kính nói, vị này ma pháp sư ngài tốt, không biết ngài mới vừa rồi là dùng phương pháp gì trị liệu vị này bác gái. Lão phụ nhân kia nhìn thấy trị liệu sư sửng sốt một chút, nói, Vương bác sĩ, là ngươi a? Trị liệu sư nhẹ gật đầu, nói, là ta a, Lý bác gái, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Ta lần trước thay ngài chẩn trị thời điểm không phải nói cho ngài, tuyệt đối không được lại vất vả sao? Ngài làm sao chính là không nghe, hôm nay nếu như không phải vị tiên sinh này công lực cao thâm, chỉ sợ ngài liền nguy hiểm. Lão phụ nhân liên tục gật đầu, cảm kích hướng Thiên Vân nói, ngài thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta à, thật không biết nên như thế nào báo đáp ngài. Thiên Vân mỉm cười, nói, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt chính là đối ta tốt nhất báo đáp, ghi nhớ, nhất định không thể lại vất vả, muốn nghỉ ngơi nhiều, hảo hảo điều dưỡng. Lão phụ nhân một trận thiên ân vạn tạ về sau, mang theo cháu gái của mình rời đi. Kia trị liệu sư cũng chưa đi, hắn một mặt khâm phục hướng Thiên Vân nói, vị tiên sinh này, ngài quan hệ ma pháp thật sự là cao minh, có thể hay không thỉnh giáo với ngài một chút, ngài là dùng phương pháp gì giúp Lý bác gái trị liệu? Trước kia một mực là ta giúp nàng xem bệnh, nhưng ta nghĩ hết biện pháp, đều không thể thanh trừ trong cơ thể nàng kia cỗ hàn khí. Vừa rồi ta giúp nàng kiểm tra thời điểm, lại phát hiện kia cỗ hàn khí không gặp, thật sự là quá thần kỳ. Thiên Vân cũng không có bởi vì đối phương tán thưởng mà cao hứng, thở dài, nói, mặc dù ta tạm thời đem thương thế của nàng chữa khỏi, nhưng thân thể của nàng bản thân nhận qua rất tổn thương nghiêm trọng, tạo thành thể chất lớn yếu, lấy nàng hiện tại tình trạng cơ thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể lại sống 10 năm. Trị liệu sư ảm đạm gật đầu nói, cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá, cái này đã rất không tệ, nếu để cho ta một mực giúp nàng chẩn trị, chỉ sợ ngay cả 3 năm cũng qua không được. Vừa rồi tên kia phụ trách kiểm tra binh lính của chúng ta đi tới, hướng Thiên Vân thi lễ nói, tiên sinh, tạ ơn ngài vừa rồi trượng nghĩa việt thủ. Ta cướp lời nói, ta liền khỏi phải, ngươi chỉ cần thả chúng ta vào thành là được. Binh sĩ kia sững sờ, lắc đầu, nói, cứu người là một chuyện, các ngươi vào thành là một chuyện khác. Thật xin lỗi, ta chỗ chức trách, không thể tùy tiện thả các ngươi đi vào. Trị liệu sư đạo, được rồi, liền để bọn hắn đi vào, vừa rồi vị tiên sinh này quan hệ ma pháp phi thường tinh thông, không có một viên thiện lương tâm, quan hệ ma pháp là không cách nào tu luyện đến cảnh giới này. Binh sĩ kia do dự một chút, nói, vậy thì tốt, đã ngài nói như vậy, vậy liền để bọn hắn vào thành. Xem ra, cái này họ Vương trị liệu sư tại cái này bên trong vẫn rất có chút quyền uy. Thiên Vân nói, vậy thì cảm ơn các ngươi. Chúng ta vừa muốn đi, thành nội đột nhiên xuất hiện ầm ĩ khắp trốn thanh âm, có người la lớn, nguyên soái thị sát, tập hợp. Binh sĩ cùng trị liệu sư giật nảy mình, vội vàng đứng ở một bên. Chẳng lẽ là Lendis đến không thành? Thiên Vân sửng sốt một chút, liếc lấy ta một cái, chúng ta bây giờ chính ở cửa thành lâu vị trí, hắn hướng ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chúng ta vội vàng sau lui sang một bên, cùng các binh sĩ đứng chung một chỗ. Tiếng bước chân dày đặc truyền đến, một đội điêu luyện ngân giáp binh sĩ nhanh chóng từ thành nội chạy ra, bọn hắn bộ pháp chỉnh tề, thần tình nghiêm túc, rất chạy mau đến chỗ cửa thành phân lập hai bên, một người trong đó cao giọng hô, Lendis nguyên xoay đến. Tiếng bước chân lần nữa truyền đến, một thân ảnh cao to từ thành nội đi ra phía ngoài đến, chính là cùng ta từng có gặp mặt một lần Long Thần Đế quốc ba đại nguyên soái một trong Lendis. Hắn thần tình nghiêm túc, mặc trên người kim sắc khóa tử ngay cả điểm giáp, hỏa hồng áo choàng tại sau lưng phiêu dương, tay nâng mũ giáp đi ra, trên thân khí thế cường hãn vừa xem vô hơn, nhưng cùng Thiên Vân so ra, hắn liền muốn kém rất nhiều. Thiên Vân từ bên ngoài đồng hồ căn bản nhìn không ra rất cao thâm tu vi, ở điểm này, ta so hắn cũng muốn kém rất nhiều. Tất cả bình dân đồng thời quỳ xuống, trên mặt đều tràn ngập sùng kính chi tình. Binh sĩ cửa đồng thời giơ lên vũ khí trong tay, hướng bọn hắn tôn kính nhất đế quốc thống soái thăm hỏi. Lendis đi đến cửa thành, cất cao giọng nói, các hương thân mau mau xin đứng lên, ta đến cái này bên trong chỉ là thông lệ thị sát mà thôi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa hay nhìn thấy chúng ta, nhìn thấy ta lúc, hắn không khỏi sững sờ, khi thấy Thiên Vân lúc, trong ánh mắt càng là bộc phát ra dị dạng thần thái, do dự một chút, hắn nói, thường trực đội trưởng. Vừa rồi ngăn lại chúng ta vào thành tên lính kia bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất, nói, ti trước tại. Cái này bên trong có tình huống như thế nào sao? Bẩm báo nguyên soái, hết thảy bình thường. Lendis ánh mắt chuyển hướng chúng ta, nói, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Binh sĩ cung kính đáp, bọn hắn tại vừa rồi kiểm tra bên trong, không cách nào xác nhận thân phận của mình, cho nên ti trước đem bọn hắn tạm thời giam tại cái này bên trong, theo chính bọn hắn nói, là lính đánh thuê. Lendis gật đầu nói, ngươi lui ra, kế tiếp theo kiểm tra. Vâng, nguyên soái. Binh sĩ lui ra. Lendis đi đến trước mặt chúng ta, trên dưới dò xét Thiên Vân vài lần, có chút chần chờ mà nói, ngươi là? Thiên Vân mỉm cười, nói, Lendis, chúng ta có hơn 30 năm không gặp, lúc trước hay là ngươi vừa mới thăng nhiệm Long Kỵ đem thời điểm gặp qua một lần. Lendis trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hướng lui về phía sau một bước, quỳ một chân trên đất tay phải đỡ ngực, kích động nói, ti chức Lendis tham kiến. Thiên Vân không chờ hắn nói ra thân phận của mình, vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên, nói, đứng dậy, ngươi còn có chuyện khác muốn làm, ta lần này về thành là có chút sự tình phải xử lý, không nghĩ kinh động quá nhiều. Binh lính chung quanh cùng bình dân nhóm đều nhìn ốc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong lòng bọn họ như thần nhân vật, thế mà lại cho một cái không đáng chú ý trung niên nhân quỳ xuống. Tên kia đã từng chặn đường chúng ta thường trực đội trưởng càng là sững sờ đứng tại kia bên trong, con mắt trừng to lớn, ta nghĩ, đầu óc của hắn hiện tại khẳng định là trống rỗng. Lendis đứng lên, thần thái kính cẩn mà nói, "Vâng, vậy ngài nhanh vào thành, có cơ hội, ta còn muốn mời ngài nhiều chỉ điểm ta." Thiên Vân mỉm cười nói, "Ngươi đã làm rất khá, thủ đô phòng ngự tại ngươi quản lý dưới làm được phi thường tốt, thủ hạ ngươi binh sĩ đã có trách nhiệm tâm, lại có ái tâm, đây đều là chúng ta Long Thần Đế quốc nhân tài. Sau đó ta sẽ đi thấy bệ hạ, bất quá, ngươi hay là trước đừng nói cho hắn, ta không nghĩ để quá nhiều người biết ta trở về.
Vâng.
Landis cung kính đáp. Ta tiến lên một bước, nói, Landis nguyên soái, ngài tốt. Đã lâu không gặp, không biết ngài còn nhận được ta không?
Landis sững sờ, quay đầu nhìn về phía ta, nhíu nhíu mày, giật mình nói, ngươi là bên trên bẩm bệ hạ đi săn lúc cùng Tử Tuyết nha đầu kia cùng một chỗ Thiên Đô học viện học viên.
Ngươi gọi? Ta gật đầu nói, đúng vậy, chính là ta gọi Lôi Tưởng, về sau còn xin nguyên soái chiếu cố nhiều hơn.
Landis nhìn xem ta, lại nhìn xem Thiên Vân, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi đã bái Thiên đại nhân vi sư sao?
Thiên Vân cười nói, vậy làm sao lại đâu, ta nhưng không xứng làm sư phụ hắn.
Tốt, ngươi làm việc của ngươi, chúng ta trước vào thành.
Landis nghi ngờ nhìn ta một chút, không người nói, ngài đi thong thả, nếu có chuyện gì cần ta làm, ngài cứ việc phân phó.
Thiên Vân nhẹ gật đầu, chúng ta một nhóm bốn người rốt cục đi tiến vào thủ đô đại môn.
Thiên Vân tại Long Thần Đế quốc đúng là chí cao vô thượng, ngay cả Landis dạng này đương quyền trọng thần đều đối với hắn lễ kính có thừa.
Đi tiến vào thủ đô, ta hướng ngay tại bốn phía ngắm nhìn Thiên Vân nói, Thiên Vân lão tổ tông, hay là ngươi lợi hại a? Ngay cả Landis nguyên soái đều muốn cho ngươi quỳ xuống.
Thiên Vân liếc lấy ta một cái, nói, hắn sở dĩ đối ta như vậy cung kính, là bởi vì bọn hắn Đế quốc Tam Đại Long Kỵ đem đều từng chịu qua ta dạy bảo, mà lại tại lúc trước Thánh Long Kỵ sĩ đoàn thành lập thời điểm, ngay lúc đó quốc vương từng có một đạo bí chiếu, chúng ta Thánh Long Kỵ sĩ đoàn đối Đế quốc bất luận cái gì chức quan quan viên đều có quyền sinh sát, thậm chí tại quốc vương hồ đồ tình huống dưới, có thể.
Ngươi minh bạch nha.
Tâm ta dây cung run lên, Thiên Vân nói tới ta xác thực không nghĩ tới, nguyên lai còn có những này bí ẩn ở bên trong, Thánh Long Kỵ sĩ đoàn lại có giám quốc quyền lực, nhưng hắn tại sao phải nói cho ta biết chứ?
Ta chỉ là một ngoại nhân mà thôi, hơn nữa còn là Long Thần Đế quốc thủ truyền kiếp thú nhân toàn quân tổng chỉ huy.
Thiên Vân tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của ta, lạnh nhạt nói, Lôi Tường a, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, nhanh mang bọn ta về nhà ngươi nhìn xem, sau đó ta còn muốn tiến cùng đi gặp mặt bệ hạ.
Ta nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta đi mau.
Nói, ta lôi kéo Mạc Nguyệt tay nhỏ, dẫn đầu ở phía trước dẫn đường.
Một lát sau, đã đi tới chúng ta tại thủ đô nhà, Mỹ Lệ tiểu viện.
Cửa sân cấm đoan lấy, ta tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa.
Ai vậy?
Bạch Kiếm thanh âm từ trong sân truyền ra.
Kiếm Nhi tỷ tỷ, là ta.
A.
Một tiếng kinh hô về sau, là tiếng bước chân dày đặc, cửa sân rộng mở, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Bạch Kiếm xuất hiện tại trước mặt chúng ta, nàng mặc trên người một thân một mạc áo vải, nhưng lại không cách nào che giấu nàng tuyệt sắc dung mạo.
Lôi Tưởng, ngươi trở về.
Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chữ, nhưng ta nghe ra được nàng nội tâm kích động.
Ta tiến lên một bước, nắm chặt nàng có chút lạnh buốt mà mềm mại không xương tay nhỏ, nói, Kiếm Nhi tỷ tỷ, nhà bên trong hết thảy cũng còn tốt.
Bạch Kiếm bị ta bắt lấy tay, có chút thoáng dây rủa, không có tránh thoát, trên mặt dâng lên một mảnh đỏ ửng, nhẹ nhàng gật đầu nói, nhà bên trong mọi chuyện đều tốt, liền là mẫu thân rất nhớ ngươi, ngươi nhưng trở về.
Ta rất muốn hỏi nàng, ngươi có phải hay không cũng rất muốn ta, nhưng là, ta cũng không hề nói ra, mặc dù Bạch Kiếm cùng ta đã có hôn ước, nhưng giữa chúng ta thời gian chung đụng dù sao quá ngắn, ta sợ sẽ dọa sợ nàng.
Tình cảm, hay là chậm rãi bồi dưỡng tốt.
Lệ Phong thanh âm từ phía sau truyền đến, ta nói Lôi Tưởng, không giới thiệu cho chúng ta một chút nha, thật xa đến, cũng không để chúng ta đi vào.
Ta đỏ mặt lên, vội vàng nghiêng người nói, ta cho các ngươi giới thiệu, vị này là vị hôn thê của ta một trong, Bạch Kiếm.
Kiếm Nhi tỷ tỷ, hai vị này là ta mời tới quý khách Thiên Vân cùng Lệ Phong.
Bạch Kiếm thi lễ nói, các ngươi tốt, hai vị, nhanh mời tiến vào.
Thiên Vân hướng ta ném ra một cái mập mờ ánh mắt, cùng Lệ Phong cùng một chỗ, đi tiến vào nhà của ta.
Trong sân cảnh tượng để Thiên Vân cùng Lệ Phong đồng thời giật mình, ta đắc ý nói, thế nào?
Cái này bên trong cũng không tệ lắm.
Lệ Phong tán thán nói, đúng là nơi tốt, có thể tại thủ đều chỗ như vậy bố trí như thế một cái sân, Lôi Tưởng, ngươi cũng rất sẽ hưởng thụ a.
Không khí thực là không tồi a, tựa hồ lại trở lại sơn cốc như vậy.
Ta cười ha ha một tiếng, nói, đây cũng không phải là ta bố trí, mà là một vị khác người hữu tâm.
Đi, ta mang các ngươi đi gặp mẫu thân của ta.
Còn không chờ chúng ta theo cục đá đường nhỏ đi đến nhà gỗ, nghe tới tiếng vang mẫu thân liền đã ra đón, Tưởng Nhi, ta liền biết là ngươi trở về, à, hai vị này là.
Ta vội vàng lại giới thiệu một lần, đi vào trong nhà gỗ, Bạch Kiếm nói, các ngươi ngồi trước, ta đi cấp các ngươi rót chút nước.
Nói, quay người đi ra ngoài.
Ta đối với mẫu thân nói, mẫu thân, ngài thân thể còn tốt.
Mẫu thân mỉm cười nói, yên tâm, mẫu thân không có việc gì, kể từ cùng ngươi bắt đầu học công phu về sau, thân thể của mẫu thân cứng rắn nhiều.
Vậy ta liền yên tâm, mẫu thân, hai vị này thế nhưng là hiếm có quý khách ta.
Bọn hắn đều là hơn 200 tuổi lão nhân gia.
Vị này Thiên Vân lão tổ tông, chính là đương kim Thánh Long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, có quang chi thủ hộ thần chi xưng.
Vị này Lệ Phong lão tổ tông, là Thánh Long kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, có diệt gió chiến thần danh xưng, đều là Long Thần Đế quốc tầng cao nhất nhân vật.
Mẫu thân nghe ta giật nảy cả mình, đứng dậy, nói, nguyên lai là Thiên Vân tiền bối cùng Lệ Phong tiền bối, tiểu nữ tử thất lễ.
Thiên Vân nói, đừng có khách khí như vậy, mau mời ngồi.
Mẫu thân trong mắt tràn ngập vẻ sùng kính, nói, ta khi còn bé chính là nghe ngài quang vinh sự tích lớn lên, thật không nghĩ tới, tại sinh thời còn có thể nhìn thấy ngài bản nhân.
Thiên Vân mỉm cười nói, chúng ta những người này a, đều là giả mà không chết, là vì tặc.
Lần này chúng ta tới, chủ yếu là vì Lôi Tường sự tình.
Trên đường, ta đã nói với bọn hắn thân phận của mẫu thân.
Mẫu thân sững sờ, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía ta, Tường Nhi, hắn.
Ta cười nói, mẫu thân, ngài quên sao?
Lúc trước ta thời điểm ra đi không phải nói muốn mời một vị đại nhân vật về tới giúp ta cầu hôn sao?
Chính là Thiên Vân lão tổ tông nha.
Có lão nhân gia ông ta ra mặt, Tử Phong thúc thúc làm sao cũng sẽ cho chút thể diện.
Mẫu thân giật mình nói, ngươi là lúc nào nhận biết Thiên Vân tiền bối, làm sao không có đã nghe ngươi nói?
Ta biết mẫu thân là bởi vì ta thú nhân thân phận mà lo lắng,
sợ Thiên Vân bởi vì thân phận của ta mà vì khó ta, vừa định trả lời, lại bị Thiên Vân đoạt cái trước. Thiên Vân thay ta hồi đáp, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết ta, cũng coi là bạn vong niên. Lôi Tường là cái hảo hải tử, ngươi có thể có hắn đứa con trai này, để ta đều đấu kỵ a. Ta biết hắn là thú nhân, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì xâm lược dạ tâm, cho dù ở thú nhân tộc thân cư cao vị, lại có thể vì chủng tộc khác suy nghĩ, nói thật, ta rất bội phục hắn. Lần này hắn đi tìm ta để cho ta giúp hắn cầu hôn, ta thật cao hứng. Về sau đại lục ở bên trên, chính là bọn hắn những này thiên hạ của người trẻ tuổi, ta cái này bà mối là làm định. Ta cười ha ha một tiếng, nói, Thiên Vân lão tổ tông, ngươi cũng bất lão a. Chiếu ngươi bộ dáng như hiện tại, chỉ sợ lại sống 200 năm cũng không thành vấn đề gì. Mẫu thân tựa hồ còn không có từ giật mình bên trong khôi phục lại, lẩm bẩm nói, có ngài thay Tường Nhi làm chủ, ta thật sự là cảm thấy rất vinh hạnh. Ta đối Thiên Vân nói, lão tổ tông, lúc này ngài cũng nhìn thấy mẫu thân của ta, có phải là hẳn là nói cho ta nên xử lý như thế nào chuyện kết hôn, ta dù sao cũng là người trong cuộc a. Thiên Vân nhẹ gật đầu, nói, tốt, đã ngươi muốn biết như vậy, ta liền nói cho ngươi biết tốt. Bất quá, lại cần ngươi vì chính trị làm ra chút hy sinh, ngươi có thể đáp ứng sao? Ta sững sờ, ta ghét nhất chính là chính trị hôn nhân, hắn sẽ không muốn lại cho ta tìm lão bà, nhíu nhíu mày, ta nói, ngươi trước nói nghe một chút, nhìn xem ta có thể không có thể làm được. Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngày ấy, ngươi nói với ta chuyện kết hôn về sau, ta suy nghĩ kỹ mấy ngày, rốt cục nghĩ đến một biện pháp tốt. Lôi Tường, ta biết ngươi đối danh lợi cũng không có cái gì truy cầu, nhưng là, ta lại hy vọng ngươi có thể làm nhân loại, thú nhân tộc, ma tộc bình dân cân nhắc. Ta nghĩ đem ngươi lần này hôn lễ làm lớn. Làm lớn? Làm sao cái làm lớn pháp? Ta tựa hồ ẩn ẩn bắt đến thứ gì, nhưng lại nói không rõ ràng. Thiên Vân nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ có 4 cái vị hôn thê, trong đó Nguyệt Nhi là công chúa ma tộc, vừa rồi vị kia Bạch Kiếm tiểu thư là thú nhân trong tộc hồ nhân, 2 vị khác là Tử Gió công tước nữ nhi. Nói cách khác, vị hôn thê của ngươi bên trong bao hàm 3 người trong tộc. Nếu như muốn đồng thời cưới ngươi mấy vị này vị hôn thê, lại không để các nàng nhận ủy khuất lời nói, chỉ có một chỗ có thể, ở chỗ đó, người nhà của bọn hắn đều có thể trình diện, mà lại sẽ không sinh ra cái gì xung đột. Hắn để tâm ta dây cung run lên, nghi ngờ nói, ngươi nói là? Thiên Vân gật đầu nói, ngươi cũng đã nghĩ đến, không sai, ta nói chính là tư chủ ỷ ổ pháo đài trước đất trống. Ngươi trước đừng kích động, nghe ta nói hết. Thiên Vân ngăn cản ta xen vào, nói tiếp, ta là nghĩ như vậy, vị hôn thê của ngươi đã phân thuộc tam tộc, mà lại thân phận của các nàng cũng đều tại các tộc bên trong có địa vị tương đối cao, bản thân ngươi lại là thú nhân trong tộc trọng thần, nếu như chúng ta đem lần này hôn lễ làm lớn, đúng lúc là một cái tam tộc ở giữa điều chỉnh quan hệ thời cơ tốt. Nếu như ta nói không sai, hiện tại ma tộc cùng thú nhân tộc trong khoảng thời gian ngắn cũng không có xâm lược Long Thần Đế quốc kế hoạch, đã dạng này, chúng ta sao không thừa dịp lần này cơ hội đạt thành một cái hiệp nghị, để tam tộc ở giữa tối thiểu nhất có một đoạn thời gian tương đối dài không phát sinh xung đột đâu. Ta bị hắn lại nói trong đầu có chút loạn, một cái kết hôn làm sao làm phải như thế phiền phức. Thiên Vân a Thiên Vân, vô luận lúc nào ngươi đều quên không được đại lục hòa bình, thật có ngươi, chắc không được hắn sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng khi ta bà mối đâu. Thiên Vân lão tổ tông, ta thế nào cảm giác mắc bẫy ngươi như? Ngươi nói tiếp, ta muốn nghe xem ngươi hoàn toàn ý nghĩ. Bất quá, ta nhưng còn không có đáp ứng ngươi. Thiên Vân tự tin cười cười, nói, ngươi sẽ đáp ứng. Ta chuẩn bị đem hôn lễ của ngươi làm được thịnh lớn hơn một chút, lấy ngươi tại trong thú nhân địa vị, mời thú hoàng vì ngươi chủ trì hôn lễ hẳn là không thành vấn đề gì. Mà Nguyệt Nhi lại là ma hoàng sủng ái công chúa, ma hoàng cũng nhất định sẽ ra mặt. Ta sẽ cùng bệ hạ thương lượng, mời hắn vì Tử Gió công tước nữ nhi chủ hôn. Dạng này, tam tộc thủ lĩnh liền có thể tận tập trung vào tư chủ y ổ pháo đài bên ngoài, mặc dù hôn lễ của ngươi lại bởi vậy trở thành chính trị thông gia, nhưng lại có thể vì các tộc bình dân mang đến hòa bình. Ta nghĩ, có chúng ta Thánh Long kỵ sĩ đoàn tồn tại, ma hoàng cùng thú hoàng ứng nên sẽ không cự tuyệt chúng ta hòa đàm. Dạng này, ngươi cũng có thể đồng thời cưới đến ngươi cô nư. Nờ dê yêu dấu, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Lệ Phong cười ha ha nói, đại ca, thật có ngươi. Đây đúng là ý kiến hay, Lôi Tường a, ngươi liền đáp ứng. Đến lúc đó, hôn lễ của ngươi đem sẽ thành là trên đại lục thịnh đại nhất hôn lễ. Lúc này, Bạch Kiếm đi đến, nàng cũng phát hiện bầu không khí có chút không đúng, phân biệt đem pha trà ngon nước phóng tới trước mặt của chúng ta, sau đó đi đến mâu thân sau lưng nghiêng nghe chúng ta nói chuyện. Ai, còn là bị Thiên Vân tính toán, bất quá hắn nói phương pháp cũng xác thực có thể thực hiện, đã không để chúng nữ nhận ủy khuất, lại có thể đạt tới hòa bình mục đích. Nhưng là, nếu quả thật chiếu hắn nói đi làm, về sau ta trên đại lục chỉ sợ cũng muốn nửa bước khó đi, trở thành nổi tiếng nhân vật cũng không phải là chuyện gì tốt. Thiên Vân dù sao sống hơn 200 năm, quả nhiên là lao gian cự hòa ta. Thiên Vân lão tổ tông, ta nếu là không đồng ý đề nghị của ngươi đâu. Thiên Vân mỉm cười, nói, ngươi không đồng ý không quan hệ. Hắn chuyển hướng mẫu thân, nói, ngươi hẳn là trong hoàng tộc người, ngươi cũng không muốn nhìn thấy tam tộc ở giữa lại phát sinh tranh chấp. Mẫu thân không tự chủ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, mấy trăm năm qua, đại lục ở bên trên chiến tranh chưa từng có đình chỉ qua. Thiên Vân hài lòng nói, cho nên, chúng ta mới muốn làm như thế, Lôi Tường, ngươi không phải cùng ta nói qua, ngươi tại sao khi kết hôn sẽ ẩn cư sao? Thịnh đại hôn lễ tự nhiên đối ngươi cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Hắn dừng một chút, bưng lên Bạch Kiếm đưa tới nước trà uống một ngụm, tiếp tục nói, chúng ta Thánh Long kỵ sĩ đoàn thực lực ngươi là rõ ràng, mặc dù công lực của ngươi rất cao, nhưng tổng hợp ma tộc cùng thú nhân lực lượng là không cách nào cùng chúng ta Long Thần Đế quốc chống lại. Mặc dù tiên tổ đã từng nói, đại lục ở bên trên mỗi một loại sinh vật đều có quyền lực sinh tồn, nhưng nếu như các chủng tộc ở giữa không ngừng phát sinh chiến tranh, đại lục sớm muộn sẽ có một ngày bị chiến tranh chỗ hủy diệt. Cho nên, nếu như ma thú hai tộc lại hướng Long Thần Đế quốc xâm phạm lời nói, ta liền sẽ dẫn đầu đoàn bên trong lực lượng tham dự vào chiến tranh bên trong, ta nghĩ, hậu quả kia, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cho dù là Long Thần Đế quốc hiện tại bệ hạ, hắn cũng dễ sẽ không ngăn cả ta. Hắn đây là đang uy hiếp ta, kỳ thật trong lòng ta đã tán đồng hắn đối hôn lễ cách nhìn, nhưng lại đối với hắn cái này uy hiếp cảm thấy rất tức giận, trong lòng nộ khí dâng lên, âm thanh lạnh lùng nói, coi như cuối cùng các ngươi Thánh Long kỵ sĩ đoàn có thể hủy đi hai chúng ta tộc, chỉ sợ cũng phải nhận rất tổn thất lớn. Thiên Vân thở dài, nói, Lôi Tường, ngươi là người thông minh, ta vừa mới nói, đều chỉ là có khả năng phát sinh sự tình. Chỉ cần lần này Tam tộc hòa đàm thành công, đối với Tam tộc đến nói, đều là chuyện tốt, tất cả mọi người có thể được đến thời gian rất lâu nghỉ ngơi lấy lại sức, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chẳng lẽ, ngươi không muốn cùng ngươi Âu Yếm nữ hải tử ở một chỗ sao? Nếu như ta ra phản đối, coi như Tử Gió công tước lúc đầu nghĩ đem nữ nhi gả cho ngươi cũng sẽ thay đổi chủ ý, hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ta bản thân cũng không có muốn cự tuyệt hắn, huống chi hắn nói những này với ta mà nói xác thực rất có uy hiếp. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, chán nản nói, Thiên Vân lão tổ tông, ngươi cũng quá gian trá. Ta còn có lựa chọn nào khác sao? Tốt, ta đồng ý. Bất quá, ta có điều kiện. Thiên Vân lưu lộ ra một bộ sớm biết ngươi sẽ đồng ý biểu lộ, mỉm cười nói, ta tận lực đáp ứng ngươi. Ta nói, đầu tiên, trận này long trọng chính trị hôn lễ là ngươi nghĩ làm, ta cái gì đều mặc kệ, hết thảy đều từ ngươi đi xử lý, ta chỉ phụ trách có mặt hôn lễ. Tiếp theo, ngươi phải bảo đảm, nếu như lần này hòa đàm thành công, các ngươi Thánh Long kỵ sĩ đoàn về sau tuyệt đối không thể tham dự đại lục ở bên trên bất luận cái gì chiến sự, ngươi có thể làm đến sao? Thiên Vân nói, điểm thứ nhất ta có thể đáp ứng ngươi, những này bệ hạ hẳn là có thể xử lý rất khá. Bất quá, ma tộc cùng thú nhân bên kia còn muốn ngươi tự mình đi thông báo một chút, đồng thời cùng bọn hắn câu thông tốt. Về phần điểm thứ hai, ta không thể đáp ứng ngươi Thánh Long kỵ sĩ đoàn vĩnh viễn không tham gia chiến tranh, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần ma, thú hai tộc thực hiện hòa đàm, sau này chỉ cần Long Thần Đế quốc không chịu đến uy hiếp chí mạng, chúng ta đều sẽ không xuất thủ, như thế nào? Mục đích của ta đã đạt tới, gật đầu nói, thành giao. Nói thật, cùng Thiên Vân liên hệ thật đúng là rất mệt mỏi, bất quá, hắn xác thực cũng là vì đại lục ở bên trên rộng rãi bình dân suy nghĩ, ta cũng tìm không ra hắn cái gì, chỉ là tâm bên trong cảm thấy rất bất ức mà thôi. Thiên Vân cười ha ha một tiếng, nói, vậy thì tốt, cứ như vậy đi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Mẫu Thân, nói, ngươi còn có ý kiến gì không? Mẫu Thân lắc đầu, nói, ta chỉ là hy vọng ngài không nên quá làm khó Tưởng Nhi là được. Chương 129, gặp mặt Nhân Hoàng. Thiên Vân nhìn ta một chút, nói thật, ta thật sợ hắn sẽ không đồng ý ngươi đứa con trai này à, lúc nào cũng không tới phiên ta làm khó hắn, đều là hắn tại cho ta ra nan đề. Nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, ta căn bản sẽ không lo lắng mà, thú hai tộc có thể có cái gì lớn hành động, có hắn tại lại không giống. Công lực của hắn tăng trưởng tốc độ nhanh chóng, quả thực để ta trợn mắt hốt mồm, không được bao lâu thời gian, chỉ sợ đại lục ở bên trên đem lại không có đối thủ của hắn, cho nên, ta không thể không suy tính được chu toàn một chút. Mẫu Thân gật đầu nói, vậy thì tốt, Tường Nhi sự tình liền muốn phiền phức ngài. Thiên Vân hướng ta nói, Lôi Tưởng, chúng ta đi. Ta sững sờ, nói, ta đi làm cái gì? Thiên Vân cười nói, đương nhiên là cùng ta cùng một chỗ tiến cùng, ngươi làm sao cũng muốn gặp thấy bệ hạ, nếu không, ta như thế nào thuyết phục hắn đâu? Ta bất đắc dĩ nói, tốt, ta liền đi theo ngươi một chuyến, bất quá nói xong, những sự tình này đều là ngươi xử lý. Thiên Vân gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi, đã có hơn 20 năm không gặp qua hiện tại bệ hạ. Ta quay đầu hướng Mạc Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng Thiên Vân đi một chuyến sẽ rất mau trở lại đến. Mẫu Thân, chúng ta trước đi. Mẫu Thân đứng lên, nói, Tường Nhi, Mẫu Thân làm tốt cơm chờ các ngươi trở về ăn, mặc dù Mẫu Thân biết ngươi không thích quá tấm dương, nhưng là thành như Thiên Vân tiền bối nói, ngươi long trọng kết hôn xác thực có chỗ tốt, ngươi liền nghe Thiên Vân tiền bối. Ta biết Mẫu Thân là sợ ta lại cùng Thiên Vân lên xung đột mới nói như vậy, ta an ủi nàng nói, ngài yên tâm, ta đã đáp ứng hắn, liền nhất định sẽ tuân thủ ước định. Chờ ta kết hôn về sau, liền bắt đầu ẩn cư, không để người khác tìm tới, đến lúc đó liền có thể qua một chút thời gian yên bình. Mẫu Thân nói, ta đây liền yên tâm. Thiên Vân tiền bối, Lệ Phong tiền bối, các ngươi đi thong thả. Mẫu Thân một mực đem chúng ta đưa ra cửa sân, rời nhà, ta bất mãn hướng Thiên Vân nói, ngươi thật được, vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu như ta sớm nói cho ngươi, phản ứng của ngươi có thể sẽ càng cường liệt, ta biết ngươi là hiếu tử, tại Mẫu Thân ngươi trước mặt, ngươi sẽ lại càng dễ đáp ứng. Ngươi yên tâm, hôn lễ cử hành thời điểm ta sẽ tận lực tránh mang đến phiền toái cho ngươi. Ta chán nản nói, ngươi thật sự là tâm cơ thâm trầm à, xem ra ta cũng chỉ có thể nghe theo lão nhân gia ngài an bài. Thiên Vân thở dài nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác, không sợ nói cho ngươi, bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, nhiều lắm là lại có mấy chục năm sinh mệnh, đến lúc đó, ta chỉ có thể lựa chọn tại sư phụ trợ giúp dưới thăng nhập thần giới. Vừa vào thần giới, liền không cách nào xen vào nữa nhân loại sự tình, cho nên ta nhất định phải an bài tốt hết thảy. Ta lúc đầu sở dĩ để ngươi đáp ứng về sau không xâm chiếm nhân loại, cũng là bởi vì ta sợ ta đi về sau, đại lục ở bên trên đem lại không có người có thể cùng ngươi chống lại. Hai tử, ngươi cũng muốn thông cảm khó xử của ta. Thiên Vân trách trời thương dân lời nói làm trong lòng ta không thoải mái tan thành mây khói, yên tâm, ta cũng không hy vọng đánh trận, càng không có thống nhất đại lục dã tâm, huống chi ta còn cần phải đi hoàn thành thi ô mẹn đi nguyện vọng đâu, chúng ta về sau sẽ ở tại thần giới gặp nhau. Lệ Phong nói, Lôi Tường à, nói thật, ta rất bội phục ngươi, tuổi còn nhỏ liền có được thực lực cường đại như vậy cũng không có kiêu căng chi khí, trách không được ngươi có thể được đến cuồng thần truyền thừa. Rốt cục đi tới trong thủ đô hoàng thành bên ngoài, nhân loại kiến trúc xác thực so thú nhân cùng ma tộc còn tinh mỹ hơn được nhiều. Từ bên ngoài nhìn, hoàng thành chẳng những uy nga mà lại tràn ngập nghệ thuật khí tức, cho dù là hoàng thành dày đặc trên tường thành, cũng có được tinh mỹ thần long điều khác, hoàng thành đại môn cao tới 5 trượng, từ mấy chục tên hoàng thành quân hộ vệ thủ vệ. Ba người chúng ta đi đến hoàng cửa thành, lập tức bị quân hộ vệ ngăn lại, dừng lại, không biết cái này bên trong là hoàng thành sao? Mau rời đi. Thiên Vân tiến lên một bước, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài đưa ra ngoài, ta muốn gặp bệ hạ. Ta nhìn trộm quan sát, chỉ thấy lệnh bài là không biết tên kim loại đúc thành hình lục giác, phía trên điêu khắc một đầu sinh động như thật bay long, mắt rồng là từ hai viên bảo thạch màu lam cấu thành, dưới ánh mặt trời nhấp nháy tỏa ánh sáng. Hộ vệ kia tiếp nhận lệnh bài xem xét, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, hô to: "Tham kiến Long Kỵ đem đại nhân." Mặc dù hắn thần thái kính cẩn, nhưng ánh mắt ở giữa nhưng lại có một tia nghi hoặc. Tất cả hộ vệ đều đi theo hắn quỳ xuống. Long Kỵ sẽ tại Long Thần Đế quốc địa vị là trừ quốc vương bên ngoài tôn sùng nhất, dù cho giống Tử Phong như thế cực phẩm quan lớn cũng phải để bọn hắn ba phần. Thiên Vân khẽ gật đầu, nói: "Đứng dậy, giúp ta thông bẩm." Liền nói Thánh Long Kỵ sĩ Đoàn Thiên Vân cầu kiến. Hộ vệ kia quá sợ hãi, thất thanh nói: "Cái gì? Ngài chính là có quang chi thủ hộ thần chi xương Thiên Vân đại nhân?" Thiên Vân cười một tiếng, nói: "Làm sao? Ta không giống chứ? Nhanh đi." "Vâng, mời ngài sau đó." Nói xong, hộ vệ kia thật nhanh hướng vào phía trong cung chạy tới. Thiên Vân tên tuổi tại Long Thần Đế quốc là tuyệt đối chi cao vô thượng, nhất là Long Thần quốc vương tuyên bố Thánh Long Kỵ sĩ đoàn vì hộ quốc quân đoàn thứ nhất về sau, yên lặng nhiều năm quang chi thủ hộ thần lần nữa vì nhân loại biết rõ. Một lát sau, ta bén nhạy tính giác nói cho ta, có rất nhiều nhân loại tại trong hoàng thành di động. Thiên Vân liếc lấy ta một cái, nói: "Đến." Quả nhiên, hoàng thành cửa thành mở rộng, hai đội hộ vệ từ bên trong chạy ra, phân lập hai bên, ba người từ bên trong đi ra, ở giữa chính là lúc trước ta cùng Tử Tuyết ở ngoài thành nhìn thấy Long Thần Đế quốc người thống trị cao nhất, quốc vương Tử Viêm. Hắn người mặc long bào, băng cột đầu vương miện, một mặt vẻ hưng phấn. Bên trái là đương triều thái tử Tử Diễm, cái này lúc trước đối ta rất có thiện ý cơ trí thanh niên mặc một thân trường bào màu trắng, bào phục bên trên thêu lên kim long. Tử Viêm phía bên phải lại chính là công tước Tử Phong, một nhóm ba người vội vã đi ra phía ngoài tới. Tử Viêm ánh mắt dẫn đầu cùng Thiên Vân tương đối, hắn nhanh đi mấy bước tiến lên, kích động nói: "Thiên Vân đoàn trưởng, thật là ngài, vừa rồi hộ vệ bẩm báo, ta còn tưởng rằng là hắn nói sai nữa nha." Thiên Vân không người nói, thần Thiên Vân gặp qua bệ hạ. Tử Viêm song tay viện chặt Thiên Vân, nói: "Đoàn trưởng, ngài đừng khách khí, ngài đại giá quang lâm thật là làm cho ta rất cao hứng." Hắn quay đầu nhìn thấy Lệ Phong, nói: "Vị này là Lệ Phong phó đoàn trưởng, năm đó ta cùng ngài cũng có duyên gặp mặt một lần, đã nhiều năm như vậy, ta lão, ngài lại không biến, vẫn là như vậy tư thế hiên ngang." Lệ Phong cười ha ha một tiếng, nói: "Bệ hạ không cần khách khí, ta cũng số tuổi lớn, so không được người trẻ tuổi a." Nói, nhìn ta một chút. Tử Viêm ánh mắt theo Lệ Phong ném đến trên người ta, sửng sốt một chút, nói: "Vị này là..." Ta mỉm cười, không người nói: "Thảo dân Lôi Tưởng tham kiến bệ hạ." Mặc dù lúc trước chúng ta gặp qua, nhưng đối với Nhật Lý Vạn Kỳ quốc vương đến nói, làm sao lại nhớ được ta tiểu nhân vật này đâu. Thiên Vân nói: "Bệ hạ, là ta dẫn hắn đến, lần này ta đến thủ đô là có một số việc muốn cùng ngài thương lượng, chuyện này quan hệ đến Lôi Tưởng, cho nên ta dẫn hắn tới gặp ngài." Thái tử Tử Diễm cùng công tước Tử Phong đồng thời lên trước làm lễ, bởi vì Thiên Vân tên tuổi quá lớn, thần sắc của bọn hắn đều phi thường cung kính. Khi Tử Phong ánh mắt rơi vào trên người ta lúc, không khỏi cau lại lông mày, nhưng có nhiều như vậy đại nhân vật tại, hắn cũng không nói gì thêm. Tử Viêm cùng Thiên Vân cầm tay mà đi, chúng ta đều theo ở phía sau. Thái tử Tử Diễm tiến đến ta bên cạnh, nói: "Lôi huynh, ngươi còn nhớ ta không?" Ta gật đầu nói: "Thái tử điện hạ, ta sao có thể không nhớ rõ ngài đâu." Tử Diễm có chút bất mãn nói: "Lúc trước ngươi có chịu không ta đến cung lý tìm ta, làm sao đến bây giờ mới đến?" Ta mỉm cười nói: "Không phải ta không muốn tới, thực tế là bởi vì có việc trì hoãn." Lúc này, bên hai ta truyền đến Tử Phong truyền âm: "Lôi Tường, đây là có chuyện gì? Ngươi biến mất một tháng, làm sao lại cùng Thiên Vân đoàn trưởng cùng một chỗ tiến cung?" Ta quay đầu nhìn hắn một cái, truyền âm nói: "Không tìm cái đại nhân vật tới giúp ta làm mối, ngài sao có thể an tâm đem Tử Yên cùng Tử Tuyết gả cho ta đâu?" Tử Phong giật nảy cả mình, nói: "Ngươi nói là Thiên Vân đoàn trưởng lần này tới là giúp ngươi?" Ta khẽ gật đầu, nói: "Chờ một lúc ngài liền biết." Vừa nói, chúng ta một đoàn người đã đi tiến vào đại điện. Tử Viêm tự mình cho Thiên Vân cùng Lệ Phong chuyển đến cái ghế, ta cũng được nhờ có một ghế ngồi vị. Tử Viêm phân phó thủ hạ nói: "Đi nói cho ngự thiệt phòng, để bọn hắn chuẩn bị tốt nhất quốc kiến. Hôm nay ta muốn khoản đãi Thiên Vân đoàn trưởng, những người khác lui ra." Trong đại điện chỉ còn lại có chúng ta mấy người, Tử Viêm hưng phấn vẫn duy trì, hắn hướng Thiên Vân nói: "Đoàn trưởng, ngài đã có rất nhiều năm không có rời núi rồi. Lần trước khói trắng núi có nhiều việc thua thiệt ngài ra mặt, nếu không thật sự là không dễ thu thập. Lúc này ngài đến nhưng nhất định phải lưu thêm mấy ngày, để chúng ta những ngày hậu bối nhiều hơn thỉnh giáo a." Thiên Vân mỉm cười, nói: "Vì đế quốc xuất lực là ta phải làm, trừ lần kia bên ngoài, ta không sai biệt lắm tại Thụy Ngươi Sơn mạch ngốc 100 năm. Thỉnh giáo không thể nói, thật vất vả ra một lần, nếu có cái gì ta giúp được một tay, ta nhất định sẽ không chối từ." Tại Long Thần Đế quốc dám cùng quốc vương nói như vậy, hắn chỉ sợ là một cái duy nhất. Thái tử Tử Diễm nói: "Thiên Vân đoàn trưởng, chẳng lẽ đế quốc đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể kinh động lão nhân gia ngài tự mình ra mặt." Thiên Vân hài lòng nhìn xem thái tử, hiển nhiên đối với hắn khôn khéo rất là yêu thích, cũng không có việc lớn hơn gì, ta lần này đến thủ đô, một là muốn nhìn một chút chúng ta đế quốc tại bệ hạ lãnh đạo dưới phát triển được như thế nào, mặt khác còn có một việc nghĩ mời bệ hạ hỗ trợ. Tử Viêm xúc động nói: "Đoàn trưởng ngài nói, chỉ cần là yêu cầu của ngài, ta vô không đáp ứng." "Ta ám đạo, đến." Thiên Vân muốn đi vào chính đề. Quả nhiên, Thiên Vân đứng người lên, đi đến Tử Viêm hoàng tọa trước, nói: "Bệ hạ, ta lần này rời núi, là nhận Lôi Tưởng mời. Vì hắn làm bà mối, thần cả gan, nghĩ mời bệ hạ đem Tử Phong công tước mời tới nơi này." Tử Phong ngẩn ngơ, tiến lên một bước, nói: "Thiên Vân đoàn trưởng, tại hạ chính là Tử Phong." Quốc vương Tử Viêm nói: "Ồ, Lôi Tưởng tiểu huynh đệ mặt mũi thật là lớn a, coi như ta xuất mã cũng chưa chắc có thể mời được đến đoàn trưởng, ngươi vậy mà làm được." Lời đã nói đến đây bên trong, ta cũng không thể lại ngồi, đứng người lên, đi đến Thiên Vân bên cạnh, nói: "Bệ hạ, ngài nói như vậy coi như chết sát ta." Thiên Vân mỉm cười, nói: "Bệ hạ, ta muốn cùng Tử Phong công tước nói mấy câu, mời ngài đáp ứng." Tử Viêm nói: "Đoàn trưởng mời nói." Thiên Vân quay người đối mặt Tử Phong, nói: "Công tước đại nhân, ta nghe Lôi Tưởng nói ngài có hai cái nữ nhi, phân biệt gọi Tử Yên cùng Tử Tuyết, là.
Tử Phong gật đầu nói, đúng vậy, Thiên Vân đoàn trưởng.
Thiên Vân nói, ta nghe Lôi Tường nói, hắn cùng ngài hai cái nữ nhi lương tình từng duyệt, muốn lấy nàng nhóm làm vợ. Ta cùng Lôi Tường có chút duyên phận, muốn vì hắn làm cái này bà mối, không biết ngài có thể hay không cho ta mặt mũi này, tắc thành cho bọn hắn đâu.
Tử Phong nhìn ta một chút, nói, Thiên Vân đoàn trưởng, ngài mở miệng, ta vốn nên là đáp ứng, nhưng là, Lôi Tường bản thân hắn là.
Thiên Vân mỉm cười nói, ta biết. Ta biết Lôi Tường có thú nhân huyết thống, nhưng hắn cũng tương tự có nhân loại huyết thống, không phải sao?
Hy vọng công tước đại nhân đừng có loại này chủng tộc góc nhìn.
Tử Viêm cùng Tử Diễm ánh mắt đều kinh ngạc rơi vào trên người ta, tựa hồ đối với ta thú người huyết thống cảm thấy rất hứng thú.
Tử Phong tại Thiên Vân dưới áp lực, gật đầu bất đắc dĩ, nói, vậy thì tốt, đã đoàn trưởng ngài nói như vậy, ta cũng chỉ có đồng ý.
Thiên Vân nói, công tước đại nhân, ta có thể thay Lôi Tường cam đoan với ngươi, con gái của ngươi gả cho hắn nhất định sẽ không lỗ.
Hắn quay người hướng quốc vương Tử Viêm nói, bệ hạ, thần thất lễ.
Tử Viêm nhíu mày, nói, đoàn trưởng, ngươi nói Lôi Tường là thú nhân.
Cái này.
Thiên Vân nói, bệ hạ, Lôi Tường đúng là thú nhân, hắn chẳng những là thú nhân, mà lại là nhân loại, ma tộc, thú nhân tam tộc con lai, mà lại hắn còn có một cái thân phận, chính là thú nhân nước hiện tại toàn quân tổng chỉ huy.
Thiên Vân lời này vừa nói ra, trừ ta cùng Lệ Phong bên ngoài, những người khác đồng thời thất thanh nói, cái gì?
Ngay cả Tử Phong cũng không rõ ràng ta tại thú nhân nước địa vị, huống chi Tử Viêm cùng Tử Diễm.
Tử Viêm sắc mặt lập tức trầm xuống, có chút cảnh giác nhìn ta.
Thiên Vân lạnh nhạt nói, bệ hạ, ngài hẳn phải biết trước đó vài ngày ma tộc cùng thú nhân tộc ở giữa tranh chấp,
Lôi Tường liền tham dự ở trong đó, đúng là hắn dẫn theo thú nhân quân đội, tại binh lực yếu tại đối thủ tình huống dưới, chiếm lĩnh ma tộc một cái hành tinh, cũng bức bách ma tộc cải biến đối thú nhân thái độ. Phụ thân của hắn chính là đã chết đi bệ hạ một vương Lôi Hảo.
Tử Viêm từ hoàng vị bên trên đứng lên, đi đến Thiên Vân trước mặt, nói, Thiên Vân đoàn trưởng, đã hắn là địch quân người, vì cái gì ngài còn đem hắn đưa đến nơi này?
Ta tin tưởng ngài đối đế quốc là tuyệt đối trung tâm, nhưng là, ta hy vọng ngài có thể cho ta một lời giải thích.
Thiên Vân mỉm cười, nói, đương nhiên, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giải thích hợp lý.
Đầu tiên, mặc dù Lôi Tường là thú nhân nước toàn quân tổng chỉ huy, nhưng hắn đối với nhân loại cũng không có ác ý, bản thân hắn liền có nhân loại huyết thống. Hắn cũng đã đáp ứng ta, cuối cùng cả đời đều sẽ không làm nguy hại đến ta Long Thần Đế quốc sự tình.
Tiếp theo, lần này ta dẫn hắn đến cái này bên trong, vì hắn làm cái này bà mối, chính là vì đại lục hòa bình suy nghĩ.
Bệ hạ, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngài.
Lấy Lôi Tường hiện tại công lực, đế quốc bên trong ngoại trừ ta ra, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn chống lại. Cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng hắn.
Đối với như thế một cái cường đại đối thủ, ngài là lựa chọn hát.
Hợp tác cùng là lựa chọn đối địch đâu?
Tử Viêm giật mình nhìn xem Thiên Vân, nói, ngài là nói công lực của hắn cùng ngài tương tự.
Thiên Vân nhẹ gật đầu, nói, mà lại, tiến bộ của hắn nhanh chóng, cho dù là ta cũng rất giật mình.
Ta có một cái ý nghĩ, nếu như có thể thực hiện, có thể bảo vệ đế quốc 100 năm tri an, sẽ không lại cùng ma tộc, thú nhân phát sinh chiến tranh, dạng này, là có thể tránh khỏi chiến tranh tạo thành sinh linh đồ thán.
Mà ý nghĩ này, chính là xây dựng ở Lôi Tường hôn nhân cơ sở bên trên.
Bệ hạ, hiện tại ngươi hẳn là có thể hiểu được vì cái gì ta sẽ dẫn hắn đến nơi đây rồi.
Tử Viêm tựa hồ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được hiện thực này, kinh ngạc nhìn ta, sắc mặt ngưng trọng dị thường.
Ta tiến lên mấy bước, nghiêm mặt nói, "Bệ hạ, Thiên Vân nói không sai, mẫu thân của ta là nhân loại. Ta đã đáp ứng nàng, tuyệt đối sẽ không mang binh cùng nhân loại đối nghịch. Điểm này, ta có thể lấy danh dự của ta cam đoan. Đồng thời, ta đối Tử Phong công tước hai vị ái nữ, hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Trước khi tới nơi này, ta đã cùng Thiên Vân đoàn trưởng thương lượng xong, hy vọng có thể mượn lần này hôn lễ làm tam tộc đạt thành một cái hòa bình hiệp nghị, khiến cho nhân loại, ma tộc, thú nhân ở giữa không tái phát sinh tranh chấp."
Tử Viêm thở sâu, hướng Thiên Vân nói, đoàn trưởng, ta vẫn không thể tin tưởng Lôi Tường sẽ có cùng ngài tướng chờ thực lực, lấy hắn hiện tại ở độ tuổi này làm sao có thể.
Đồng thời, có các ngươi Thánh Long kỵ sĩ đoàn tại, đế quốc an toàn có cam đoan. Ta không hy vọng chuyện lần này cuối cùng rơi vào một cái bảo hộ lột ra kết quả, ngài để ta làm sao tin được một cái.
Nghe hắn nói như vậy, ta lập tức nộ khí dâng lên, âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ, ngài muốn rõ ràng, chuyện này đối với cho các ngươi Long Thần đế quốc cũng không có bất kỳ cái gì nguy hại, cũng không phải bản ý của ta, nếu như không phải Thiên Vân nhiều lần yêu cầu phía dưới, ta là sẽ không đồng ý nếu như ngài tâm tồn nghi ngờ, việc này coi như thôi tốt.
Lôi Tường.
Thiên Vân nhìn ta một chút, bệ hạ, mời ngài nghe ta nói hết được không?
Không muốn nhanh như vậy có kết luận.
Tính toán của ta là, để Lôi Tường hôn lễ tại sở chủ ý ổ pháo đài bên ngoài cử hành, tính đến công tước đại nhân hai vị ái nữ, hắn hết thể có 4 tên hồng nhan tri kỷ, trong đó bao quát ma hoàng sủng ái nhất nữ nhi. Đến lúc đó, thú hoàng cùng ma hoàng nhất định sẽ trình diện. Chúng ta Thánh Long kỵ sĩ đoàn toàn thể thành viên đều sẽ bảo hộ ngài cùng đế quốc an toàn, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh.
Bệ hạ, ngài không tin được lão thần sao?
Tử Viêm ánh mắt bên trong một trận do dự, xem ra, hắn hay là rất để ý thân phận của ta.
Thiên Vân tiếp tục nói, Lôi Tường cùng ta nói qua, hắn tại sau khi kết hôn sẽ bắt đầu ẩn cư, không hỏi thế sự, mà thần cũng liền có thể yên tâm đi.
Lôi Tường là cái có tinh thần trọng nghĩa hảo hải tử, ta tin được hắn.
Tử Viêm sững sờ, nói, đoàn trưởng, ngài nói đi, là có ý gì?
Thiên Vân thở dài, nói, bệ hạ, thần là nhân loại tuổi thọ luôn có cái cực hạn, tổng sẽ chết. Tại ta trước khi chết, ta hy vọng có thể để đế quốc càng thêm ổn định.
Tử Viêm giật mình, nói, đoàn trưởng, ngài là nói.
Thiên Vân chán nản nói, đúng vậy, thần em không còn sống lâu nữa. Ta hy vọng ngài có thể xem ở lão thần nhiều năm trước tới nay vì đế quốc một điểm cống hiến bên trên, đáp ứng chuyện này, việc này như thành, đế quốc không phải lo rồi.
Thiên Vân lão gia hỏa này thật sự là lợi hại, mới vừa rồi còn cùng ta nói có thể sống mấy chục năm, bây giờ lại biến thành không còn sống lâu nữa, thật không biết hắn câu nào mới là thật, xem ra,
ta vừa rồi cũng tới làm. Ta hướng Thiên Vân nói, các ngươi Long Thần Đế quốc vốn là không có cái gì có thể lo, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đổi ý không thành? Thiên Vân nói, không, ta tin tưởng ngươi, nhưng là, chẳng lẽ ngươi không hy vọng đại lục ở bên trên thiếu chút hy sinh vô vị sao? Tử Viêm nhìn một chút Tử Phong, nói, công tước, ý của ngươi thế nào? Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, vậy hạ, Thiên Vân đoàn trưởng nói rất đúng, ta cũng tin tưởng mà, thú hai tộc không có hoa dạng gì. Đồng thời, ta cũng tín nhiệm Lôi Tưởng. Đến bây giờ thần cũng không thể không nói, ngài hẳn là nhớ được, ngài còn có một người muội muội. Tử Viêm biến sắc, nói, ngươi nói là lúc trước mất tích Vân muội? Tử Phong nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, thần trước kia đã từng cùng ngươi đã nói thần cùng Tử Vân công chúa kết giao sự tình, ngài hẳn còn nhớ. Tại trước đó không lâu, thần rốt cuộc tìm được Tử Vân công chúa, nàng chính là Lôi Tưởng mẫu thân. Nói đến, ngài hay là Lôi Tưởng cậu ruột, cho nên ta tuyệt đối tin tưởng Lôi Tưởng sẽ không nguy hại đến nước ta. Tử Viêm mừng lớn nói, ngươi nói là Vân muội còn sống. Hắn hưng phấn đến hai tay run nhẹ nhẹ, nguyên bản uy nghiêm hình tượng lập tức nhiều chút cảm tính sát thái. Tử Phong gật đầu nói, đúng vậy, mà lại bây giờ đang ở thủ đô. Ta cau mày nói, vậy hạ, gia mẫu hiện tại sinh hoạt rất khá, ta không hy vọng nàng bị quấy rầy. Tử Viêm nhìn ta một chút, ánh mắt có chút phức tạp, hắn liền nhìn ta như vậy, thật lâu, hắn thở dài, nói, hài tử, ngươi vẫn là gọi ta cứu cứu. Ta trong lòng hơi động, lập tức minh bạch hắn đã tiếp nhận ta, ta quỳ rạp xuống đất, nói, gặp qua cứu cứu. Tử Viêm đem ta đỡ lên, nói, ta so mẫu thân ngươi mặc dù lớn hơn vài tuổi, nhưng chúng ta huynh muội từ nhỏ liền ở cùng nhau, tiên hoàng chỉ có chúng ta hai đứa bé này. Trong mắt của hắn hoàn toàn mông lung chi sắc, tựa hồ lại hồi tưởng lại hồi nhỏ chuyện cũ, ta chỉ có cái này một người muội muội, nàng theo tiên hoàng xuất trinh sau khi mất tích, chúng ta cơ hồ tìm lượn đế quốc cảnh nội, còn mấy lần phái ra đắc lực nhân thủ đến ma thú hai tộc tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có tung tích của nàng, không nghĩ tới nàng thế mà còn sống, quá tốt, thật sự là quá tốt. Lôi Tưởng, mẫu thân ngươi vì cái gì không tới gặp ta? Tử Viêm đối với mẫu thân tình cảm khiến cho ta đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều, đối với cái này cứu cứu cũng càng tán thành. Ta thở dài, nói, mẫu thân tâm sự rất nặng, nàng thường nói mình đã không mặt mũi gặp lại thân nhân, huống chi ngài hiện tại là nhất quốc chi quân, cho nên. Tử Viêm cả giận nói, nàng nói gì vậy, bất luận thời điểm nào, nàng mãi mãi cũng là muội muội ta. Không được, ta nhất định muốn gặp nàng, ta muốn đem nàng tiếp hồi cung bên trong. Tử Phong vội la lên, bệ hạ, ta nhìn việc này không ổn. Tử Vân công chúa nàng hiện tại hy vọng nhất đạt được chính là an nhàn sinh hoạt, cung lý chỉ sợ không thích hợp nàng. Ta gật đầu nói, công tước đại nhân nói đúng lắm. Tử Viêm trong mắt lệ quang ẩn hiện, thống khổ nói, Vân muội, ngươi chịu khổ. Lôi Tưởng, đã ngươi là ta thân ngoại sinh, ta cũng không có cái gì lo nghĩ, hết thảy liền chiếu Thiên Vân đoàn trưởng nói tới xử lý. Cậu như mẹ, hai tử, về sau có chuyện gì ngươi cứ việc nói, cứu cứu nhất định giúp ngươi giải quyết. Công tước ca, ta cái này cháu trai làm người con rể còn có thể. Tử Phong thấy Tử Viêm cũng không tiếp tục kiên trì muốn gặp mẫu thân, nhẹ nhàng thở ra, nói, đúng vậy, kỳ thật, thần lúc đầu cũng dự định đem nữ nhi gả cho Lôi Tưởng, tình cảm giữa bọn họ đã không phải là ta người cha này có thể cải biến. Tử Viêm cười ha ha, nói, tốt, tốt, hôm nay thật sự là ba vui lâm môn, đã nên đón Thiên Vân đoàn trưởng, lại tìm đến muội muội ta, đồng thời ta cháu trai cũng có kết cục, quá tốt. Lôi Tưởng a, chờ các ngươi thành hôn về sau liền lưu tại thủ đô. Nếu như ngươi muốn nhập triều, cứu cứu nhất định phong ngươi một cái hài lòng chức quan. Hắn đây là tại lôi kéo ta, dù sao ta có thú nhân toàn quân tổng chỉ huy quân hàm. Ta lắc đầu nói, vào triều liền không cần, bệ hạ, chờ ta thành hôn về sau sẽ mang theo vợ trên đại lục bốn phía nhìn xem, sẽ không lại đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, có thời gian, nhất định sẽ thường trở lại thăm một chút ngài. Tử Viêm nhìn Thiên Vân một chút, nói, vậy thì tốt, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thiên Vân đoàn trưởng, ngài nói tiếp Tường Nhi hôn sự, ta cháu trai kết hôn làm sao cũng muốn làm cho long nặng một chút, tuyệt không thể để mà thú hai tộc xem thường. Thiên Vân hướng ta hiểu ý cười một tiếng, nói, đã dạng này, thời gian liền định tại 3 tháng về sau, khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta chuẩn bị, chuyện lần này xác thực muốn làm phải long trọng chút. Ta dự định tại hôn lễ chính thức cử hành trước đó, bởi ngài cùng Ma Hoàng, Thú Hoàng gặp mặt, hiệp thương hòa đàm sự tình, cụ thể chi tiết đến lúc đó liền muốn phiền phất sở chủ ý ổ pháo đài quân coi giữ tấm la. Qua mấy ngày, ta sẽ trực tiếp đến bên kia an bài, định ra cụ thể thời gian lại hướng ngài báo cáo. Thử Viêm gật đầu nói, vậy thì tốt, cứ như vậy định. Thiên Vân đoàn trưởng, ta vừa rồi đã phân phó phía dưới chuẩn bị quốc kiến, Long Thần sở dĩ có thể có cục diện hôm nay, bên trong có rất lớn trình độ đều là ngài cùng Thánh Long kỵ sĩ đoàn công tích, hôm nay ta nhất định phải cùng ngài hảo hảo uống hai chén. Thiên Vân mỉm cười nói, kia thần liền từ chối thì bất kính. Ta tiến lên một bước, nói, bệ hạ, cái này quốc kiến ta liền không tham gia, lúc đi ra, mẫu thân đã bắt đầu chuẩn bị cho ta cơm trưa, rời đi một đoạn thời gian, ta muốn cùng nàng lão nhân ra tốt xuống đấy. Tử Viêm sững sờ, nghĩ nghĩ, nói, vậy thì tốt, thay ta chào hỏi nàng. Ta gật đầu nói, ta nhất định sẽ, cứu cứu, vậy ta về trước đi. Thiên Vân nói, Lôi Tưởng, hôn lễ sự tình ta nhất định sẽ xử lý tốt, qua mấy ngày ta lại đi tìm ngươi. Vậy thì cảm ơn ngài. Tại tạ ơn hai chữ bên trên, ta cố ý nhấn mạnh. Xuất cung cửa, ta mới tính nhẹ nhàng thở ra, trong lòng chập trùng không chừng. Ta đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía, tựa hồ lần này trong hôn lễ sẽ xảy ra chuyện gì, dùng sức lung lay đầu, làm mình thanh tỉnh một chút. Ai, lần này muốn không nổi danh cũng khó khăn. Ta sở dĩ không tham gia quốc yến, mẫu thân là một bộ phận nguyên nhân, mặt khác, ta phi thường nghĩ nhanh nhìn thấy mình Âu Yếm Tử Yên cùng Tử Tuyết, rời đi một đoạn thời gian, ta đối với các nàng tưởng niệm dị thường tha thiết. Vốn cho rằng lần này trở về liền khỏi phải lại cùng các nàng tách ra, thật không nghĩ đến, vì hôn lễ ta còn nhất định phải phân biệt đi thú nhân nước cùng ma tộc, thật không biết làm như thế nào hướng các nàng bàn giao. Ta nhanh chóng quay lại ra trang, trực tiếp đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, ta liền nghe tới bên trong nhà gỗ truyền đến tiếng cười như chuông bạc, không biết là ai cao hứng như vậy. Ta ba bước hai bước đi đến nhà gỗ trước đó, cửa vừa vặn mở, bởi vì ta tốc độ quá nhanh, lập tức cùng vừa từ bên trong cửa chạy đến Bạch Kiếm đụng vào ngực, chỉ gặp nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Ta vô ý thức ôm thân thể mềm mại của nàng, nói: "Kiếm Nhi tỷ tỷ, ngươi cái này là thế nào rồi?" Thân thể của nàng dị thường mềm mại, như ôm lấy một đoàn đông, phi thường dễ chịu, ta không khỏi tăng thêm ôm nàng cường độ. Bạch Kiếm vừa thấy được ta, mặt càng đỏ, tại ta ôm phía dưới, nàng té nhào vào trên người ta, thấp giọng nói: "Đều tại ngươi, đều tại ngươi, các nàng rêu cả ta." Từ Tuyết thân ảnh từ gian phòng bật ra, vừa thấy được ta, không khỏi a một tiếng, nói: "Lôi Tưởng, ngươi nhưng trở về." "Kiếm Nhi tỷ tỷ, ngươi tìm tới Ô Dụ a, ha ha." Bạch Kiếm ghé vào trên người ta không chịu đứng dậy, đem mặt vùi sâu vào ta trong lực, trên người nàng tản ra nhàn nhạt thanh hương, khiến cho ta không khỏi trong lòng rung động, hướng Từ Tuyết mỉm cười nói: "Tuyết Nhi, ngươi làm sao khi dễ Kiếm Nhi tỷ tỷ rồi?" Từ Tuyết chạy tới ôm ở cánh tay của ta, nói: "Ta mới không có khi dễ Kiếm Nhi tỷ tỷ đâu, vừa rồi bá mẫu tự mình xuống bếp đi nấu cơm cho ngươi, chúng ta ngay tại cái này bên trong thảo luận ai nhớ ngươi nhất. Đến cuối cùng, ta cùng tỷ tỷ còn có Nguyệt Nhi muội muội đồng thời nhận định, nhớ ngươi nhất nhất định là Kiếm Nhi tỷ tỷ, kết quả nàng liền chạy ra khỏi đến." Nguyên lai là dạng này, chắc không được mặt non Bạch Kiếm sẽ có loại phản ứng này đâu. Ta cúi đầu nói: "Kiếm Nhi tỷ tỷ, ngươi muốn ta sao?" Bạch Kiếm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngẩng đầu, nhìn ta một chút, từ ta trong ngực dãy rủa ra, nói: "Ta đi giúp mẫu thân nấu cơm." Nói xong, quay người chạy trối chết. Bạch Kiếm xấu hổ dáng vẻ lại gây nên Tử Tuyết một trận tiếng cười như chuông bạc. Tử Yên cùng Mạc Nguyệt nghe tới chúng ta nói chuyện cũng đi ra. Ta ôm Tử Tuyết, đối Tử Yên nói: "Yên Nhi, các ngươi hôm nay không cần lên khóa sao? Chẳng lẽ chúng ta tâm hữu linh tê, biết ta trở về?" Tử Yên mặt đỏ lên, nói: "Ai cùng ngươi tâm hữu linh tê, trong chúng ta buổi trưa mỗi ngày tới ăn trực, bá mẫu chủ nghệ hảo hảo a, chúng ta có lộc ăn." Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng ta làm sao không biết các nàng là bởi vì ta mới có thể mỗi ngày đến nơi này. Ta tại Tử Tuyết gương mặt xinh đẹp khẽ hôn, nói: "Đi, chúng ta đi vào, hẳn là rất nhanh liền ăn cơm." Chương 130, cảm mến Bạch Kiếm. Ta ôm Tử Tuyết đi vào trong phòng, nói: "Ta đã đem bà mối mời đến. Nguyệt Nhi, ngươi đem Thiên Vân nói cho các nàng biết sao?" Mạc Nguyệt nói: "Ta vừa rồi đã nói qua, hai vị tỷ tỷ đều không có ý kiến gì, ngươi vừa rồi tiến cung còn thuận lợi." Ta cười khổ nói: "Vẫn được, bất quá, ngược lại là nhận cái cứu cứu." Từ Yên sững sờ, nhưng nàng đầu óc linh hoạt, rất nhanh liền nghĩ đến ta chỉ là ai, trên mặt toát ra giật mình thần sắc, nói: "Ngươi nói là bệ hạ à, lần này tốt. Phụ thân cũng đồng ý rồi." Ta mỉm cười nói: "Đương nhiên, có Thiên Vân lão tổ tông xuất mã còn có thất bại sao? Bọn hắn lưu tại hoàng cung dùng cơm, ta một người chạy về đến, chủ yếu là nhớ mẫu thân làm mỹ vị món ngon, còn có, liền là muốn các ngươi." Từ Yên cùng Tử Tuyết nghe ta, mặt đều đỏ lên, nhưng các nàng đôi mắt to xinh đẹp lại toát ra thật sâu tình ý. Từ Yên nói: "Ngươi còn bản lĩnh thật sự, thế mà tìm đến Thánh Long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng làm mối." Lần này nhìn thấy Từ Yên, ta cảm giác giống như lại không giống như vậy, trên người nàng thần quang nội liễm, trong lúc phất tay đều mang một cỗ nhàn nhạt thần thánh khí tức, cùng trước khi ta đi so sánh, khí tức trên người nàng càng thêm nội liễm, ngẫu nhiên tại trong lúc vô tình có thể toát ra một tia bạo quang. Loại cảm giác này để ta phi thường bất an. Ta đi lên trước giữ chặt Tử Yên tay nhỏ, đưa nàng ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy nàng. Đem Tử Yên ôm vào trong ngực cảm giác là tươi đẹp như vậy động lòng người, kia như lan khí tức, kia linh lung thân thể mềm mại, lập tức để ta cả người đều say mê. Tử Yên lớn xấu hổ: "A Liệu, ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta ra, muội muội cùng Nguyệt Nhi muội muội đều nhìn đâu." Ta ôm nàng không thả, chỉ có dạng này đưa nàng ôm vào trong ngực mới có thể khiến ta bất an trong lòng biến mất. Tại ta ôm phía dưới, ta rõ ràng cảm giác được Tử Yên trên thân thần thánh khí tức nhà xung dưới, nàng xinh đẹp mang trên mặt đỏ ửng thuận theo đem đầu dán tại ngực ta chỗ, hợp lấy hai con ngươi lặng lặng không lên tiếng nữa. Tử Tuyết quẹt miệng nói: "Ta không thuận theo a Liệu, ngươi bất công." Ta mỉm cười nói: "Nha đồng đốc, ta làm sao lại bất công đâu, mau tới, ta cũng ôm ngươi một cái." Nói, ta đưa ra cánh tay trái hướng Tử Tuyết triển khai khác một bên lồng ngực. Tử Tuyết như y như là chim non nép vào người nhảy vào ngực của ta, ta trái ôm phải ấp phía dưới, trong lòng dâng lên nồng đậm ấm áp. Ta dương mắt nhìn về phía Mạc Nguyệt, nàng dựa cửa mà đứng, trên mặt mang tiêu dung, không có bất kỳ cái gì không thích thần sắc. "Nguyệt Nhi, ngươi không đến sao?" Mạc Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói: "Bình thường liền ta cùng với ngươi thời gian dài nhất, hiện tại liền tặng cho hai vị tỷ tỷ. Ta đi xem một chút bá mẫu cơm chưa chuẩn bị phải như thế nào. Rất lâu không có tiến vào phòng bếp, lúc trước cùng Kiếm Nhi tỷ tỷ học kia mấy tay đều quên." Nói xong, nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài. Ta hướng Tử Yên nói: "Lúc này Thiên Vân lão tổ tông đến, hắn quan hệ ma pháp trên đại lục tuyệt đối là mạnh nhất, đến lúc đó để hắn giúp ngươi xem một chút, có thể hay không đem trong cơ thể ngươi kia cỗ chán ghét năng lượng tiêu diệt." Tử Yên trên mặt vui mừng, nói: "Tốt, vậy quá tốt. Nếu như không có kia cỗ chán ghét năng lượng." A. Nàng tự biết thân luôn, nhanh che miệng nhỏ của mình. Ta cười hắc hắc nói: "Nghĩ như vậy cùng lão công ngươi ta thân mật à, đến, trước hết để cho ta hôn hôn." Nói, ta hướng cổ trắng của nàng đưa tới. Tử Yên kinh hô một tiếng, từ trong ngực của ta chạy ra, chạy đến một bên. Ta cười ha ha nói: "Đều lão phu lão thê còn xấu hổ a." Nói, ôm chặt cũng muốn tránh thoát Tử Tuyết, tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đại lực hôn một cái, lúc này mới thả nàng ra ngoài, bởi vì ta nghe tới mẫu thân tiếng bước chân đã chuyển tới. "Ăn cơm." Ta ngồi tại bên người mẫu thân, nhìn xem bốn cái khả nhân nhi, trong lòng cảm giác được vô cùng hạnh phúc, đây chính là ta theo đuổi sinh hoạt ta. "Tiên Nhi, Tuyết Nhi, ta qua mấy ngày chỉ sợ còn muốn đi." Vừa nghe đến ta muốn rời khỏi, Tử Yên cùng Tử Tuyết sắc mặt lập tức biến. Tử Tuyết mân mê miệng nhỏ, một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ: "Ngươi, ngươi nói chuyện không tính toán, ngươi không phải nói cũng không tiếp tục rời đi chúng ta sao?" Nhìn nàng thương cảm bộ dáng, trong lòng ta đau xót, nói: "Ngoan Tuyết Nhi, ta cũng không muốn rời đi các ngươi à, thế nhưng là ta nhất định phải về một chuyến thú nhân nước, mời thú hoàng vì ta chủ trì hôn lễ, đồng thời cũng muốn đi một chuyến ma tộc, ta cam đoan, đây tuyệt đối là cuối cùng một lần. Thử Yên gật đầu nói, đây quả thật là hẳn là đi. Bất quá, chúng ta muốn cùng đi với ngươi. Ngươi không nên cự tuyệt, ta đã quyết tâm, dù sao cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, mà lại bằng vào ta cùng muội muội công lực, tự vệ hay là không có vấn đề. Chúng ta nhất định phải đi. Ta cười khổ nói, Yên Nhi, ngươi liền đừng làm khó ta, một đường này sốc này sẽ rất vất vả. Tử Tuyết kiên định nói, không sợ. Ta cùng tỷ tỷ còn không sợ khổ, chúng ta liền muốn đi, ngươi nếu là không mang tới chúng ta liền tự mình đi thú nhân nước, thử. Bắt các nàng thật sự là không có cách, kỳ thật, ta lại làm sao muốn rời đi các nàng đâu. Mẫu thân nói chuyện, nàng mỉm cười nói, Tường Nhi, ngươi liền dẫn các nàng đi. Ngươi nhưng không biết, ngươi đi về sau, cái này hai nha đầu à, mỗi ngày đều tại nhắc tới ngươi làm sao vẫn chưa trở lại. Ngươi muốn không mang tới các nàng, mẫu thân cần phải chịu không được. Thử Yên cùng Tử Tuyết lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, bá mẫu. Mẫu thân cười nói, ta nói sai sao? Các ngươi tình cảm sâu là chuyện tốt, ta cũng thay các ngươi cao hứng, liền cùng đi, Kiếm Nhi cũng đi, bất được các ngươi luôn nghĩ hắn đứng tại cửa ra vào chờ. Trong lòng ta một hồi cảm động, bốn nữ đối ta thâm tình hậu ý để ta đối với các nàng càng thêm dứt bỏ không dưới. Mạc Nguyệt nói, đúng vậy à, ngươi liền mang mấy vị tỷ tỷ cùng đi, ta phụ trách bảo hộ mấy vị tỷ tỷ tốt, kỳ hỉ. Ta bất đắc dĩ nói, vậy thì tốt, bất quá, các ngươi trên đường nhưng nhất định phải nghe ta nha. Bạch Kiếm đột nhiên nói, Lôi Tường, các ngươi đi, ta liền không đi, đến lúc đó, ngươi giúp ta nói cho cha hôn một chút là được. Ta sững sờ, ánh mắt ném đến trên mặt nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng lạnh nhạt, nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Mạc Nguyệt vội la lên, Kiếm Nhi tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không đi a? Chúng ta bốn chị em cùng lên đường có nhiều thú a. Bạch Kiếm mỉm cười, nói, không được, ta không đi, mẫu thân một cái người lưu tại cái này bên trong ta sao có thể yên tâm đâu. Các ngươi đi, ta lưu tại cái này bên trong bồi mẫu thân. Nguyên lai nàng nghĩ tới là mẫu thân, nó hơn tam nữ không khỏi đồng thời cúi đầu, trên mặt một mảnh vẻ xấu hổ, ngay cả ta cũng cảm giác được có chút khó chịu. Xác thực, ta bồi mẫu thân thời gian quá ít. Đồng thời, ta đối Bạch Kiếm nhận biết càng sâu một tầng, nàng xác thực đáng giá ta yêu a. Mẫu thân nhìn một chút bên cạnh Bạch Kiếm, nói, Kiếm Nhi, ngươi cũng đi, mẫu thân một cái người có thể chiếu cố chính mình. Bạch Kiếm nói, không được, mẫu thân, ta vẫn là lưu lại bồi ngài. Ta công lực không cao, dù cho đi cũng sẽ kéo mọi người chân sau, một mình ngài tại cái này bên trong ta sao có thể yên tâm đâu. Ta đứng lên, đi đến Bạch Kiếm trước người, thành khẩn hướng nàng bái, nói, cảm ơn ngươi, Kiếm Nhi tỷ tỷ, ngươi so ta cái này thân nhi tử làm được phải tốt hơn nhiều. Bạch Kiếm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, cúi đầu, nói, ngươi làm cái gì vậy? Đây đều là ta phải làm. Mẫu thân mỉm cười nói, Kiếm Nhi a, ngươi thụ hắn thi lễ là hẳn là. Tương Nhi, nếu như ngươi về sau không hảo hảo đối Kiếm Nhi, nhìn ta tha được ngươi. Ta bảo đảm nói, mẫu thân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không. Kiếm Nhi tỷ tỷ, nhà kia bên trong liền nhờ ngươi. Đến lúc đó ta sẽ cùng Thiên Vân thương lượng xong, chúng ta trực tiếp tại sở chủ ý ổ pháo đài gặp mặt, sau đó chính thức cử hành hôn lễ, ta nhất định sẽ đem nhạc phụ đại nhân tương lai mời đến trận. Bạch Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mẫu thân. Mạc Nguyệt tam nữ cũng đồng thời đứng lên, giống như ta, đồng thời hướng Bạch Kiếm cúi đầu. Thử Yên nói, Kiếm Nhi tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Bạch Kiếm lập tức hoàng tay chân, đứng lên nói, đừng, các ngươi nhưng đừng như vậy, chúng ta phân công khác biệt, các ngươi cũng sẽ chiếu cố tốt Lôi Tưởng, không phải sao? Mặc dù ta đối Bạch Kiếm cũng không có giống tam nữ như vậy cảm tình sâu đậm, nhưng nàng đối ta trả giá lại không chút nào kém cỏi hơn Mạc Nguyệt các nàng, ta cảm giác được mình trên vai trách nhiệm càng thêm nặng nề, chuyện này cũng chỉ có thể chờ sau này lại từ từ còn. Dừng lại phong phú cơm trưa ngay tại cái này có chút không khí khác thường dưới kết thúc. Có lẽ là vì cho chúng ta chế tạo chút trung đụng không gian, mẫu thân về phòng của mình đi ngủ trưa, trong đại sảnh chỉ còn lại ta cùng bốn nữ. Ta nhìn bốn nữ, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc Nguyệt tiến đến Bạch Kiếm bên cạnh, truyền âm nói gì đó, Tử Yên cùng Tử Tuyết cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Bạch Kiếm gương mặt xinh đẹp tại Mạc Nguyệt thần bí ngữ dưới dần dần đỏ lên, thỉnh thoảng sẽ hướng ta quăng tới nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong mang theo 3 phân u oán 7 phân thâm tình, thấy trong lòng ta không khỏi có chút rung động. Mạc Nguyệt lại từ Bạch Kiếm bên cạnh chạy đến Tử Yên trong tỉ muội ở giữa, đồng dạng dùng truyền âm phương pháp cùng các nàng trao đổi. Có chuyện gì không thể để cho ta nghe thấy đâu? Ta sững sờ nhìn xem các nàng. Tử Yên cùng Tử Tuyết không ngừng gật đầu, ánh mắt không ngừng bay là tả tại ta cùng Bạch Kiếm trên thân. Tựa hồ là thương lượng xong cái gì, Mạc Nguyệt lại chạy về Bạch Kiếm bên cạnh, đẩy nàng đi đến ta bên cạnh, hì hì cười một tiếng, nói, Kiếm Nhi tỷ tỷ, ta đã cùng hai vị tỷ tỷ thương lượng xong, chúng ta quyết định trước lúc rời đi mấy ngày nay đem Lôi Tưởng tặng cho ngươi. Kỳ hì, ta muốn cùng hai vị tỷ tỷ đi phủ công tước chơi đùa, liền đem Lôi Tưởng giao cho ngươi nha. Bạch Kiếm lớn xấu hổ, thẹn thùng bên trong lại dẫn chút ý nghĩ ngọt ngào. Mạc Nguyệt các nàng nghĩ đến thật sự là chú đáo, xác thực ta hẳn là nhiều bồi bồi Kiếm Nhi tỷ tỷ, trong tứ nữ cùng với nàng thời gian là ngắn nhất, cho nên ta cũng không có nói lời phản đối, chỉ là đưa ánh mắt dừng lại tại Bạch Kiếm trên thân. Mạc Nguyệt lôi kéo Tử Yên cùng Tử Tuyết chạy ra ngoài, lúc gần đi ném câu tiếp theo, chúng ta ban đêm về tới dùng cơm. Đại môn quan bế tiếng vang lên, các nàng đã rời đi. Có Mạc Nguyệt tại, ta căn bản không cần lo lắng các nàng sẽ có cái gì nguy hiểm, công lực của nàng cho dù là Long Kỵ đem cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Gian phòng bên trong chỉ còn lại ta cùng Bạch Kiếm, nàng vẫn là đỏ mặt, túi đầu đứng tại kia bên trong, một đôi non mềm tay nhỏ không ngừng vuốt vạt áo của mình. Ta ấp ủ nửa ngày, mới đứng lên, đi đến nàng bên cạnh, thấp giọng nói, Kiếm Nhi tỷ tỷ, đến phòng ta bên trong ngồi một lát. Bạch Kiếm thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu nhìn ta một chút, gương mặt xinh đẹp càng đỏ, lẩm bẩm nói, không, không tốt. Chẳng lẽ nàng là hiểu lầm ta muốn làm gì sao? Nàng liên sắp thành vì thê tử của ta, ta làm sao lại nóng lòng nhất thời đâu? ta ôn nhu nói, Kiếm Nhi tỷ tỷ, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút, không có ý gì khác. Bạch Kiếm Đầu đã nhanh áp vào ngực, nàng khẽ lắc đầu, nói khẽ, không, ta không phải ý tứ kia, ta là sợ để các nàng coi không được. Nguyên lai nàng chỉ là xấu hổ a. Nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, trong lòng ta thương yêu nổi lên, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, sợ cái gì, các nàng không phải nói ban đêm mới trở về sao? Mà lại, ngươi liền muốn trở thành thê tử của ta, một khối nói chuyện phiếm có cái gì, đi. Bạch Kiếm nằm ở ta trong ngực, tựa hồ không có khí lực, chủ động đem thân thể dán sát vào ta, không phản đối nữa. Ta ôm lấy thân thể mềm mại của nàng đi trở về gian phòng của mình, ôm nàng ngồi vào trên ghế, Bạch Kiếm đem gương mặt xinh đẹp chôn ở ta đầu vai chỗ, toàn thân mềm nhũn, bắp đùi của ta thành nàng thoải mái nhất cái ghế. Ôm nàng thân thể mềm mại, ta cảm giác phi thường dễ chịu, nàng dưới váy cất giấu cái đuôi to nhung hồ hồ, dù cho cách tầng quần áo, ta vẫn có thể cảm giác được nó ấm áp. Ta nhẹ nhàng vuốt Bạch Kiếm tóc dài, khẽ gọi nói, "Kiếm Nhi tỷ tỷ." "Ừm." "Ta đi những ngày gần đây, ngươi nhớ ta không?" Bạch Kiếm thân thể run lên, "Thật lâu." "Ừm." Trong lòng ta nóng lên, không tự chủ tại gò má của nàng bên trên hôn khẽ một cái, Bạch Kiếm cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ là hai tay ôm lên cổ của ta. Ta dán lên nàng lạnh buốt gương mặt xinh đẹp, không nói thêm gì nữa, yên lặng cảm thụ được nàng ở sâu trong nội tâm ôn nhu. Nửa ngày, Bạch Kiếm nhẹ nhàng thở dài, ngồi thẳng thân thể, ta ngẩng đầu, nhìn chăm chú đôi mắt đẹp của nàng. Bạch Kiếm trên mặt đỏ ửng nhạt một chút, nàng tựa hồ ấp ủ hồi lâu, nói khẽ, "Lôi Tưởng, ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao?" Ta gật đầu nói, "Ngươi nói, chỉ cần là yêu cầu của ngươi ta vô không đáp ứng." Bạch Kiếm lạnh nhạt nói, "Kỳ thật ta rất rõ ràng, ngươi sở dĩ quyết định cưới ta, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mẫu thân. Ngươi không muốn phản bác, có lẽ ta so chính ngươi rõ ràng hơn tâm của ngươi. Cứ việc ta biết ngươi cũng không yêu ta, nhưng ta không hối hận, có thể gả cho một cái ta yêu người, cho dù là chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn bóng lưng của ngươi, ta đã rất thỏa mãn." Nàng đôi mắt đẹp ửng đỏ, thấy trong lòng ta đau xót, "Lôi Tường, ta biết, tại tâm của ngươi bên trong, ta còn kém rất rất xa các nàng, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể đem đối ta xưng hô bên trong cái kia tỷ tỷ hai chữ lau đi, được không? Liền xem như thỏa mãn ta lòng hư vinh cũng tốt." Ta sửng sốt, ta ngây người, ta tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Kiếm yêu cầu vậy mà là đơn giản như thế, lại như thế. Ta chân thành tha thiết nhẹ gật đầu, nhẹ giọng kêu, "Kiếm Nhi." Hai giọt phóng ánh nước mắt từ Bạch Kiếm trong mắt trượt xuống, "A Liệu." Ta nhìn chăm chú nàng, hai tay có chút dùng sức, đưa nàng ôm hướng thân thể của ta, dần dần hướng nàng tới gần. Khi ta cùng Bạch Kiếm nóng lên gương mặt tiếp cận thời điểm, ta ngừng lại, hô hấp của nàng có chút gấp rút, bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng. "Kiếm Nhi, cho ta chút thời gian, được không? Ta nhất định sẽ giống đối Nguyệt Nhi các nàng hảo hảo đợi ngươi. Có thể được đến ngươi ưu ái, là ta Lôi Tường phúc khí. Ta tin tưởng, tại không có bất kỳ cái gì lo lắng tình huống dưới, ta nhất định sẽ rất nhanh liền yêu ngươi. Trừ phi là đồ đần, nếu không ai có thể coi nhẹ ngươi cái này tuyệt sắc mỹ nữ đâu." Ta tìm được bờ môi nàng, nhẹ nhàng hôn xuống. Bạch Kiếm hướng về sau hơi tránh, nhưng phía sau nàng còn quấn cánh tay của ta, lại thế nào né tránh được đâu. Ta đụng chạm lấy nàng phần môi mềm mại, nhịn không được thật sâu hôn xuống. Bạch Kiếm thân thể mềm nhũn, nhắm lại hai mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ rực, bộ dáng cực kỳ mê người. Ta không có đình chỉ tiến công, hôn sâu dần dần dùng sức, thôn vệ lấy nàng mềm mại, thân thể của nàng phảng phất hòa tan như vậy, hai tay vờn quanh tại ta trên cổ, rất nhỏ phản ứng. Thơm ngọt mỹ vị khiến cho ta không cách nào từ bỏ, thể xác tinh thần dần dần vùi đầu vào cái này ngọt ngào bên trong, không ngừng hút thăm dò. Tại thời khắc này, ta đã quên đi hết thảy, thiên địa rộng, nhưng ta chỉ có thể nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, lòng ta đã thật sâu say mê tại Bạch Kiếm trong ôn nhu. Thật lâu, môi phân. Bạch Kiếm miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, không biết là bởi vì vừa rồi ngạt thở hay là thẹn thùng, nàng gương mặt xinh đẹp lại đỏ lên. Ta ôm lấy thân thể của nàng, hướng giường chiếu đi đến. Bạch Kiếm cũng không có phản kháng, tinh mâu khép hở, khẽ cắn mình môi dưới. Ta cẩn thận đưa nàng đặt lên giường, kéo qua chăn mền vì nàng đắp lên, mình cũng chui tiến vào ổ chăn, đưa nàng nóng hổi thân thể ôm vào trong ngực. Ta có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của nàng tại có chút run rẩy. Ta nói khẽ, "Kiếm Nhi, ngươi mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc, ta ôm ngươi, vẫn cứ tại bên cạnh ngươi, thẳng đến ngươi tỉnh lại, được không?" Bạch Kiếm mở to mắt, mông lung nhìn ta, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một tia nhàn nhạt thất vọng. Ta khẽ hôn trán của nàng, mỉm cười nói, "Nha đồng đốc, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sự cám dỗ của mình lực lớn bao nhiêu sao? Nhưng ta hiện tại còn không thể, ta phải chờ tới chính thức cưới ngươi sau khi vào cửa." Lại, Bạch Kiếm ư một tiếng, đâm vào trong ngực của ta, xem ra lời ta nói quá mức rõ ràng, khiến nàng có chút chịu không được. Ta ôm ấp lấy thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt nàng mềm mại bờ ngông, tại trong sự thỏa mãn, dần dần tiến vào mộng đẹp. Trở lại thủ đô ngày thứ ba, sáng sớm, ta liền bị Mạc Nguyệt kêu lên, gần nhất mấy ngày nay ban đêm ta ngủ được đều không tốt, chủ nếu là bởi vì gối đầu một mình có ngủ. Cho tới nay, ta mỗi lúc trời tối đều là ôm ấp lấy Mạc Nguyệt thân thể mềm mại chìm vào giấc ngủ, ta sớm đã thành thói quen loại kia động lòng người cảm giác, nhất là gần nhất, ta cùng Mạc Nguyệt trong lòng bóng tối đã giải khai, ta càng là có thể. Đột nhiên biến trở về tự mình một người, ta còn thực sự là rất không thích ứng. Ta cũng muốn trộm nhập Mạc Nguyệt trong phòng cùng nàng triền miên một phen, nhưng từ từ ngày đó nàng cùng Tử Yên tỷ muội thương lượng qua về sau, mấy ngày nay một mực trốn tránh ta, thật đem ta toàn bộ tặng cho Bạch Kiếm. Ta cùng Bạch Kiếm tại mấy ngày nay cơ hồ như hình với bóng, Bạch Kiếm đối ta so trước kia thân cận rất nhiều, cũng đi rơi rất nhiều lo lắng, nhưng ta đương nhiên không thể chậm đi lên đánh lén nàng. Bạch Kiếm so Tử Tuyết càng thêm mềm mại, đối ta cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, ba ngày này, ta qua cơ hồ là thần tiên sinh hoạt, nếu như chỉ có ta cùng nàng tại, thậm chí ngay cả ăn cơm đều không phải độc thủ. Bạch Kiếm đối chiếu cố cho ta là từng ly từng tí, ta hiện tại thật rất may mắn đáp ứng ban đầu mẫu thân, đối với cưới Bạch Kiếm làm vợ chuyện này không có bất luận cái gì hối hận cùng cảm giác không được tự nhiên, ta phát hiện, mình đã càng ngày càng không thể rời đi nàng. Chúng ta đơn độc chung đụng thời điểm, nàng cơ hồ rất ít nói chuyện, bất luận ta đối nàng có bất kỳ xâm phạm, nàng đều vui vẻ chịu được ứng thừa ta. Nàng thuận theo để ta càng thêm thương tiếc, trừ ôm, hôn bên ngoài, cũng chưa từng có độ xâm phạm nàng. Từ Yên cùng Từ Tuyết từ ngày đó đi về sau liền không còn lại xuất hiện, trong lòng ta cũng rất nhớ thương các nàng, nhưng mắt thấy liền lại muốn rời khỏi mấy tháng, ta vẫn là quyết định nhiều bồi bồi mẫu thân cùng Bạch Kiếm. Trong 3 ngày, ta chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày muốn làm chính là bồi mẫu thân tâm sự, cùng Bạch Kiếm nói chuyện tình. A Liệm, rửa mặt, điểm tâm ta đã chuẩn bị kỹ càng, mẫu thân cũng lên. Bạch Kiếm bưng một chậu nước rửa mặt đi tiến vào gian phòng của ta, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ta cau mày nói, Kiếm Nhi, không phải cùng ngươi đã nói sao? Những này để ta tự mình tới liền tốt, khỏi phải ngươi làm. Bạch Kiếm mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Ta nâng lên trong chậu rửa mặt nước ấm, nhanh chóng tắm, lòng ta cùng nước đồng dạng ấm áp. Một khối khô mát khăn mặt xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhận lấy, đem trên mặt giọt nước lau đi. Bạch Kiếm đứng tại ta bên cạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi thân thể của ta. Ta khẽ thở dài, Kiếm Nhi, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Bạch Kiếm sửng sốt một chút, túi đầu nói, ta chính là thích hầu hạ ngươi, bất luận vì ngươi làm cái gì, chỉ cần là vì ngươi, ta đều sẽ vui vẻ. Lòng ta rung động động, nồng đậm thâm tình từ đáy lòng tuôn ra, ta đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, Kiếm Nhi, biết sao? Ta đã yêu ngươi. Bạch Kiếm toàn thân run lên, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Ta nâng lên nàng gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói, ta nói là, ta yêu ngươi. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, không phải là bởi vì ngươi hầu hạ ta, cũng không phải là bởi vì mẫu thân, ta hiện tại có thể xuất phát từ nội tâm nói cho ngươi, ta yêu ngươi. Bạch Kiếm nước mắt như đoạn mất tuyến châu xuyên không ngừng chảy xuôi, thanh âm của nàng có chút nghẹn nào, nhưng lại tràn ngập tình cảm. A Liệu, ta cũng yêu ngươi. Kỳ thật, ta đã sớm muốn cùng ngươi nói, nhưng là, ta sợ, ta thật là sợ. Ta sợ bởi vì ta nói ra mà làm ngươi khó xử, để ngươi càng thêm rời xa ta. A Liệu, ta cũng thật yêu ngươi. Con mắt của ta cũng đỏ lên, ôm thật chặt nàng, ra sức môi của nàng, hơi mặn nước mắt chảy vào phần môi của chúng ta, nhưng ta lúc này tâm lại cảm thấy như vậy thư sướng. Ta ôn nhu lau khô lệ trên mặt nàng nước, thấp giọng nói, mặc dù ta hiện tại còn không thể nói yêu ngươi đến cỡ nào sâu, nhưng ta biết mình tâm đã đem ngươi dung nạp đi vào, ngươi hiểu chưa? Đi, chúng ta nên ra ngoài ăn điểm tâm. Phanh, phanh, ầm. Tiếng đập cửa truyền đến. Đây là ai a, sáng sớm a? Chẳng lẽ là Tử Yên các nàng đến? Ta ôm lấy Bạch Kiếm không để nàng né tránh, đi ra khỏi phòng. Mạc Nguyệt đã chạy ra ngoài, theo cục đá đường nhỏ đi tới chỗ cửa lớn, hỏi, ai vậy? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, là ta. Thanh âm nghe vào có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi là ai. Mạc Nguyệt quay đầu nhìn về phía ta hướng nàng khẽ gật đầu. Mạc Nguyệt cầm xuống khen cửa, đem đại môn mở ra. Khi nàng nhìn thấy ngoài cửa khách nhân lúc, sửng sốt một chút, mà ta lại ngây người. Đứng tại trước cổng chính, rõ ràng là Đường Kim Long thần đế quốc quốc vương Tử Viêm, bên cạnh hắn cùng đi chính là đế quốc ba đại nguyên soái một trong Long Kỵ đem Lệnh Địch cùng công tước Tử Phong. Cùng đi, còn có Thiên Vân cùng Lệ Phong. Mạc Nguyệt trừ Thiên Vân cùng Lệ Phong bên ngoài, chỉ gặp qua Tử Phong một người, có chút sững sờ nhìn lấy bọn hắn. Ta vội vàng đi tới, thi lễ nói, "Bệ hạ, ngài làm sao tới rồi?" Tử Viêm thần sắc có chút kích động, nói, "Muội muội ta tại cái này bên trong, ta sao có thể không đến đâu?" Lôi Tưởng, "Mẹ ngươi đâu?" Mẫu thân trong phòng, "Ngài mau mời tiến vào." Tử Viêm khẽ gật đầu, đi tiến vào viện tử, quay đầu nhìn Tử Phong một chút, nói, "Cái viện này bố trí được không sai, ta nhớ được Vân muội khi còn bé thích nhất loại này u nhã hoàn cảnh." Tử Phong mặt mơ đỏ ửng, cũng không nói gì thêm, bọn hắn theo đường đá một mực hướng nhà gỗ đi đến. Mạc Nguyệt tiến đến bên cạnh ta, thấp giọng hỏi, "Lão công, hắn chính là Long Thần Quốc Vương sao?" Ta nhẹ gật đầu, nói, "Đi, chúng ta cùng quá khứ." Không biết Mẫu thân nhìn thấy Tử Viêm sẽ có phản ứng gì. Mẫu thân thanh âm từ trong phòng truyền ra, "Tường Nhi, là ai đến rồi? Có phải là Tử Yên các nàng a?" Tử Viêm dừng lại thân hình, sững sờ nhìn chăm chú lên nhà gỗ, âm thanh run rẩy nói, "Vân muội, là ta." Thanh âm biến mất, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, sắc mặt tái nhợt Mẫu thân xuất hiện tại nhà gỗ trong môn. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phân biệt 20 mấy năm huynh trưởng, nước mắt đã bất chi bất giác chảy xuống. Tử Viêm bước nhanh về phía trước, bắt lấy tay của Mẫu thân cánh tay, run giọng nói, "Vân muội, thật là ngươi à?" Mẫu thân cúi đầu xuống, nước nở nói, "Đại ca." Bọn hắn cứ như vậy đứng, thật lâu nói không ra lời. Lệnh Địch tiến lên một bước, nói, "Bệ hạ, hay là đi vào trước lại nói." Tử Viêm giật mình tỉnh lại, nhẹ gật đầu, mọi người cùng đi tiến vào nhà gỗ. Mẫu thân đu đoán nhìn Tử Phong một chút, tựa hồ đang trách cứ hắn lộ ra hành tung của mình. Tử Phong hướng Mẫu thân làm ra một cái bất đắc dĩ thủ thế, Tử Viêm nói, "Vân muội, ngươi đừng trách hắn, là ta buộc hắn nói cho ta." "Vân muội, những năm này ngươi có được khỏe hay không?" "Không, ngươi làm sao lại trôi qua tốt đâu? Đều là đại ca không tốt, lúc trước ta thật không nên đồng ý để ngươi cùng phụ thân cùng đi xuất trình." Mẫu thân khóc không ra tiếng, "Đại ca, ngươi đừng nói, cái này cũng không trách ngươi, chỉ có thể oán ta chính mình mệnh khổ. Ta sau khi trở về sở dĩ không muốn gặp ngươi, là bởi vì ta đã là một cái không khiết người, ta đã không xứng lại làm hoàng tộc." "Ta làm sao?" Tử Viêm đánh gãy Mẫu thân, cả giận nói, "Ai dám nói ngươi là không khiết người, ta chặt hắn." "Vân muội, ngươi chịu khổ." Ta lôi kéo Bạch Kiếm cùng Mạc Nguyệt ra gian phòng, "Cái này bên trong, hay là lưu cho bọn hắn ôn chuyện." Thiên Vân cùng Lệ Phong cũng đi theo đi ra, Thiên Vân hướng ta nói, "Lôi Tưởng, hôn lễ sự tình chúng ta đã thương lượng xong, hết thảy từ bệ hạ an bài, 3 tháng về sau, chính thức tại sở chủ y ổ pháo đài cử hành, ngươi có phải hay không cũng hẳn là đi thông chi ma hoàng cùng thú hoàng rồi." Ta nhẹ gật đầu, nói, "Mấy ngày nay ta liền xuất phát." Mặc dù Bạch Kiếm sớm đã biết ta muốn rời khỏi, nhưng sắc mặt của nàng hay là ảm đạm xuống tới. Ta đương nhiên chú ý tới nàng thần sắc biến hóa, an ủi, "Yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng chạy về sở chủ y ổ pháo đài." bởi vì vừa rồi thổ lộ, ta cùng Bạch Kiếm quan hệ càng tiến vào một tầng. Thiên Vân mỉm cười nói, ngươi liền an tâm đi, bên này có ta, qua chút thời gian, ta sẽ trực tiếp mang lệnh đường cùng ngươi mấy vị tiểu thê đi pháo đài. Ta gật đầu nói, đến lúc đó ngài chỉ cần mang mẫu thân cùng Kiếm Nhi qua đi là được, Mạc Nguyệt cùng Tử Yên các nàng sẽ cùng ta đi. Thiên Vân sửng sốt một chút, lắc đầu, nói, các ngươi thật đúng là một khắc đều không bỏ được tách rời a.
Tốt.
Ta mặt đỏ lên, vừa muốn nói gì, tiếng đập cửa lại truyền lọt vào trong tai. Hôm nay là ngày gì a? Làm sao sáng sớm đến nhiều người như vậy? Ta đi qua mở ra đại môn, lúc này lại là Tử Yên cùng Tử Tuyết. Vừa nhìn thấy ta, Tử Tuyết liền cười xuống tới, thấp giọng hỏi, mấy ngày nay cùng Kiếm Nhi tỷ tỷ chung đụng được thế nào a? Ta mặt đỏ lên, nói, đi vào trước lại nói. Ta mang theo các nàng đi tiến vào viện tử, Thiên Vân vừa vặn hướng phương hướng của chúng ta xem ra, hắn đột nhiên ngây người, sững sờ tại kia bên trong. Ta theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ánh mắt của hắn cuối cùng chính là Tử Yên. Tử Yên bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, trốn đến đằng sau ta. Thiên Vân lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, cau mày, đang suy nghĩ gì? Ta mang theo Tử Yên tỷ muội tiến lên, giới thiệu nói, Tiên Nhi, Tuyết Nhi, vị này chính là đế quốc trụ cột, có quang chi thủ hộ thần chi xương thánh long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Thiên Vân lão tổ tông, các ngươi chớ nhìn hắn trẻ tuổi, kỳ thật hắn đã hơn 200 tuổi. Vị này là phó đoàn trưởng, có diệt gió chiến thần danh xương Lệ Phong lão tổ tông. Hai vị lão tổ tông, các nàng chính là Tử Yên cùng Tử Tuyết. Lệ Phong cười ha ha nói, tiểu tử ngươi, đừng lão tổ tông dài, lão tổ tông ngắn, chúng ta bản thân liền đủ già, để ngươi như thế vừa gọi, còn không chết phải càng nhanh sao? Ta mỉm cười nói, làm sao lại thế? Ngài tinh thần quắc thước, xem xét chính là trường thọ chi tướng. Tử Yên cùng Tử Tuyết đổi bước lên phía trước làm lễ, Thiên Vân biểu lộ từ đầu đến cuối rất nghiêm túc, chỉ là có chút gật đầu. Lệ Phong ngược lại là rất nhiệt tình, hung hăng nói ta có phúc lớn. Ta nhớ tới Tử Yên sự tình, hướng Thiên Vân nói, có chuyện còn muốn phiền phức ngài, không biết vì cái gì, Tử Yên thể nội luôn có một cỗ không hiểu lực lượng cường đại, tựa hồ là thuộc về quan hệ, cỗ lực lượng kia rất mạnh, khiến cho ta căn bản là không có cách thân cận, ngài có thể hay không giúp nàng nhìn xem? Thiên Vân ngẩng đầu nhìn ta một chút, nói, Lôi Tường, ngươi cùng ta tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Ta sững sờ, nhưng vẫn là đi theo hắn đi đến một bên. Thiên Vân truyền âm nói, Lôi Tường, vừa rồi Tử Yên vừa tiến đến, ta liền nhìn ra nàng không đúng. Nàng có phải là giống như ngươi, cũng nhận qua thần truyền thừa? Ta sững sờ, nói, ta không rõ lắm, dù sao chúng ta quen biết thời điểm thân thể nàng bên trong liền có loại kia lực lượng thần bí. Ta đem nàng gọi tới hỏi một chút. Ta gọi qua Tử Yên, đem vừa rồi Thiên Vân vấn đề lặp lại một lần. Tử Yên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có a, ta sinh ra tựa hồ liền có loại này năng lượng, biểu hiện mạnh nhất thời điểm chính là ta tu luyện quan hệ ma pháp lúc, tựa hồ so người khác muốn nhẹ nhõm được nhiều. Mặc dù lực lượng tăng lên cũng không nhanh, nhưng lão sư nói, ta quan hệ ma pháp so hắn tựa hồ nhiều thứ gì. Thiên Vân nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói, Tử Yên cô nương, trên người ngươi tản mát ra thần thánh khí tức phi thường cường liệt, loại tình huống này ta chỉ gặp qua hai cái, một cái chính là lão sư của ta quang thần trên thân phát ra, một cái khác chính là Lôi Tường tại sử dụng cùng thần áo giáp thời điểm, mà trên người ngươi thần thánh khí tức dị thường nồng hậu dày đặc, mà lại hoàn toàn nội liễm, tựa hồ bị cái gì lực lượng phong ấn như. Loại tình huống này ứng nên sẽ không phát sinh tại nhân loại trên thân, chỉ có thiên thần mới có thể có mạnh như vậy thần thánh khí tức. Nghe hắn nói như vậy, ta không khỏi có chút lo lắng, Thiên Vân lão tổ tông, vậy ngươi nhanh giúp Yên Nhi nhìn xem, cỗ năng lượng này sẽ không ảnh hưởng đến nàng về sau. Thiên Vân lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ ràng, ta trước giúp nàng nhìn xem. Tử Yên cô nương, mời ngươi đem tay phải đưa cho ta. Chương 131, Tử Yên bi ai. Tử Yên đưa ra tay phải, ta khẩn trương nhìn lấy bọn hắn, Thiên Vân giỗi ra ba ngón khoác lên Tử Yên trên mạch môn, màu trắng quang mang từ trên người hắn dâng lên, trung quanh quang nguyên tố lập tức sinh động. Ta cảm thấy một trận khó chịu, không tự chủ lui lại mấy bước. Thiên Vân trên thân bạch sắc quang mang dần dần mãnh liệt, quang mang theo ngón tay của hắn truyền vào Tử Yên thể nội. Tử Yên trên thân cũng dần dần lộ ra cùng Thiên Vân đồng dạng bạch quang, chỉ là quang mang muốn hơi yếu một ít. Theo Thiên Vân không ngừng thôi động, quang mang càng ngày càng mãnh liệt, Tử Yên trên thân bạch quang ẩn ẩn lộ ra hào quang vàng nóng, thần thánh khí tức lập tức nồng nặc lên, cái loại cảm giác này để ta cảm thấy rất thân thiết. Thiên Vân lông mày càng nhăn càng chặt, tựa hồ đụng phải nan đề. Đột nhiên, Tử Yên trên thân kim quang bỗng nhiên mãnh liệt, hào quang chói sáng chiếu xạ phải con mắt ta một trận nhói nhói, không tự chủ nhắm lại hai mắt. Quang mang rất nhanh liền ám xuống dưới, khi ta lại mở to mắt thời điểm, phát hiện Thiên Vân đứng tại vừa rồi vị trí sau ba bước chỗ, một mặt kinh dị nhìn xem Tử Yên, tay vẫn duy trì vừa rồi tư thế. Mà Tử Yên thì là một mặt vẻ mờ mịt, tựa hồ cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ta đổi bước lên phía trước mấy bước, hỏi, thế nào? Thiên Vân lúc này mới từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, buông xuống tay phải, nói, thật là lợi hại, thật mạnh lực lượng thần thánh. Ta cau mày nói, Thiên Vân, ngươi ngược lại là nói rõ một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Cỗ năng lượng kia có khả năng hay không thanh trừ hết? Thiên Vân lắc đầu, thở dài nói, đừng nói thanh trừ, ta căn bản là không có cách thăm dò cỗ năng lượng kia tình huống thật. Cái này sao có thể? Cho dù là phổ thông thiên thần ta cũng có thể phát giác hắn năng lượng nơi phát ra cùng thực lực lớn nhỏ, mà Tử Yên cô nương thể nội không biết tên năng lượng nhưng không có dấu hiệu. Kia tựa hồ là một đạo khóa, một đạo kiên cố vô cùng khóa, khóa lại nàng năng lượng trong cơ thể. Lôi Tường, nếu như cố năng lượng này nếu là bộc phát lời nói, chỉ sợ năng lực của nàng tuyệt đối sẽ không kém ngươi. Cái này đem khóa từ ta bảo vệ phi thường lợi hại, chỉ cần gặp được ngoại lực xâm lấn liền sẽ bung lỏng một chút, khiến cho nó phong ấn lại năng lượng lộ ra một chút, đem xâm lấn hóa giải mất. Đây thật là quá bất khả tư nghị. Ta sống nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Tử Yên túi đầu nói, thật không có biện pháp nào sao? Thiên Vân lắc đầu nói, biện pháp có lẽ có, nhưng ta làm không được, thật muốn giải khai cái này đem khóa, chỉ sợ muốn cùng lực lượng của ngươi hoàn toàn thức tỉnh mới có thể. Ta sửng sốt, cùng lực lượng của ta hoàn toàn thức tỉnh mới có thể. Kia muốn cùng tới khi nào a? Chẳng lẽ ta cùng Tử Yên thật vĩnh còn lâu mới có thể thân cận sao? Thiên Vân là đại lục ở bên trên lợi hại nhất quan hệ ma pháp sư, lời hắn nói tuyệt đối là có tính quyền uy, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Ta nhìn về phía Tử Yên, chỉ thấy thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, nghẹn ngào thanh âm truyền đến, ta vội vàng đưa nàng ôm vào trong ngực, an ủi, "Tiên Nhi, đừng như vậy, coi như cố năng lượng này giải quyết không được cũng không quan hệ, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi ta liền thỏa mãn." Tử Yên nhào vào trên người ta khóc ròng nói, "Không, không, ta không muốn. Ta cũng muốn giống các nàng như thế có thể hầu hạ ngươi a. Ta cũng muốn về sau cho ngươi sinh con, làm ngươi chân chính thế tử." "Vì cái gì? Thượng Thiên vì cái gì đối ta như thế không công bằng, tại sao phải tước đoạt ta làm nữ nhân quyền lực, cái này khiến ta làm sao gả cho ngươi a?" Tử Yên tiếng khóc như tố, thật sâu nắm chặt động lên lòng ta ôm chặt nàng, mặc cho nàng phát tiết đau thương trong lòng. Thiên Vân thở dài lắc đầu, quay người hướng Lệ Phong đi đến. "Tử Tuyết, Mạc Nguyệt cùng Bạch Kiếm đều đi đến chúng ta bên cạnh." Tử Tuyết cau mày nói, "Vẫn chưa được sao?" Ta vuốt Tử Yên tóc dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Thật lâu, Tử Yên tiếng khóc dần dần thu nghỉ, nằm ở trên người ta không ngừng nức nở, ngực ta trước và áo đã hoàn toàn bị nước mắt của nàng thấm ướt. Ta kiên quyết nói, "Yên Nhi, ngươi đừng khóc. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ cưới ngươi làm vợ, giữa phu thê cũng không phải là nhất định phải thân cận mới được, chỉ cần ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, liền đầy đủ." Tử Yên nâng lên nụ cười tràn đầy nước mắt, khóc không ra tiếng, "Như vậy sao được? Ta không muốn cùng ngươi tương kính như tân, ta muốn cùng ngươi." Nói, nàng câu ở cổ của ta kích động hướng ta hôn tới. Ở thời điểm này, ta làm sao nhẫn tâm cự tuyệt nàng đâu? Ta quyết định, chính là lúc này năng lượng mạnh hơn, ta cũng nhất định phải kiên trì lên. Ta ngưng thần lấy đúng, đem cùng thần đấu khí vận lượt toàn thân, hướng Tử Yên góp đi. Tử Yên cánh môi lạnh buốt, tại chúng ta chạm nhau một khắc, năng lượng cường đại lập tức từ trong cơ thể nàng điên cuồng tuôn ra. Ta thật chặt ôm thân thể của nàng, làm mình không bị cô năng lượng này xông ra, trong lòng mặc niệm cùng thần chiến khải. Trước ngực nóng lên, hộ tâm kính ấm áp năng lượng lập tức truyền khắp toàn thân, áo giáp từng kiện xuất hiện tại trên người ta, này mới khiến ta dễ chịu một chút, cũng tạm thời ổn định lại thân thể của mình. Nhưng Tử Yên năng lượng trong cơ thể thực tế quá mức cường đại, cố năng lượng kia hạo nhiên bao la, theo chúng ta hôn thời gian kéo dài, năng lượng xung kích càng ngày càng mạnh, ta cảm giác được thân thể của mình phảng phất muốn bị xé nát. Ta cắn răng cố nén toàn thân tê tâm liệt phế đau đớn, kiên định ôm Tử Yên, nhẹ nhàng mút lấy môi của nàng. Tử Yên cánh môi thanh hương ngọt ngào, loại kia thê lương cảm giác nắm chặt động lên lòng ta, mãnh liệt yêu thương không ngừng từ trong lòng ta tuôn ra, chống đỡ lấy ta kiên trì ý chí. Trên người ta cuồng thần áo giáp bởi vì năng lượng xung đột bộc phát ra mãnh liệt kim quang, áo giáp nhiệt độ tại dần dần lên cao, trận trận mãnh liệt cảm giác nóng rực xâm nhập ta giác quan. Tử Yên cùng thường ngày tỉnh táo rất khác nhau, nhiệt tình hôn ta, tựa hồ muốn đem đối ta yêu thương hoàn toàn hóa tiến vào cái hôn này ở trong như. Năng lượng quá mạnh, cùng thần áo giáp đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản được, từng cỗ năng lượng cường đại xuyên thấu qua áo giáp hướng tiến vào thân thể của ta, ta ngũ tạng lục phủ tựa như rời sông lấp biển không ngừng tại năng lượng dưới sôi trào. Thân thể ta chấn động, một ngụm nhiệt huyết vọt lên, mặc dù ta toàn lực áp chế, nhưng lại không cách nào ngăn cản dâng lên nhiệt huyết. Máu theo khóe miệng chảy xuôi xuống tới, ta ngậm miệng, tận lực không để Tử Yên phát giác, miệng bên trong mặn, trong lòng ta càng là một trận đắng chát. Tử Yên hay là phát giác được ta dị dạng, nàng mở hai mắt ra, nhìn thấy ta bộ dáng lập tức giật nảy cả mình, bốn môi tách rời, kim quang lóe lên, thân thể của ta bị trùng điệp đánh bay. Sau lưng tựa hồ có người ngăn trở ta, xung lực lúc này mới có thể làm dịu, ta nhịn không được thương thế bên trong cơ thể, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn nhiệt huyết. Tử Yên kêu khóc hướng ta đánh tới, Lôi Tường, ngươi thế nào? Thật sự là lực lượng thật mạnh à, nếu như kiên trì một hồi nữa, chỉ sợ ta liền muốn bị thương nặng. Ta thu hồi cùng thần áo giáp, từ Mạc Nguyệt trong ngực tránh ra, hướng Tử Yên mỉm cười nói, ta không sao, Tử Yên, thân cảm giác của ngươi rất không tệ a. Tử Yên ánh mắt rơi vào ngực ta bên trên, ngơ ngác đứng tại kia bên trong. Ta theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy vừa mới mặc lấy áo giáp bộ vị quần áo đã hoàn toàn biến mất, trung quanh một mảnh khô vàng chi sắc, hiển nhiên là bị áo giáp nóng rực chỗ hủy, lộ ra làn da một mảnh cháy đen chi sắc, trận trận thịt nướng hương vị truyền ra. Ta cắn răng nhịn đau nhức, nói, không có chuyện gì, hai ngày nữa liền tốt. Tử Yên si ngốc nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Lôi Tưởng, ta nhẫn mại lấy thân thể đau đớn, đem Tử Yên ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, thật không có việc gì, Tử Yên, ngươi đừng như vậy. Bạch quang lóe lên, Thiên Vân tung bay đến ta bên cạnh, hắn nhìn ta một cái thương thế, nói, Lôi Tưởng, ngươi dùng cuồng thần đấu khí đem ngươi ám hắc ma lực bọc lại, ngoại thương ta giúp ngươi trị. Ta nhẹ gật đầu, biến thành thịt nướng tư vị cũng không tốt thụ, mà lại để Tử Yên nhìn ta cái dạng này khẳng định sẽ đối nàng kích thích rất lớn. Ta thầm vận cuồng thần đấu khí, đem ám hắc ma lực bao trùm, hướng Thiên Vân khẽ gật đầu. Thiên Vân ra hiệu bốn nữ tránh ra một chút, ngâm sướng nói, ta thủ hộ lấy quang a, xin cho phép ta mượn dùng lực lượng của ngươi chữa trị chi quang, trở về, mời dùng ngươi nhu hòa năng lượng vớt lên trước mắt đau xót. Quang chi khôi phục. Thuần khiết bạch sắc quang mang xuất hiện tại Thiên Vân trên tay, tại hắn nhẹ nhàng huy động phía dưới, bạch sắc quang mang dần dần đem thân thể của ta bao khỏa, ta dù sao cũng là hắc ám thể chất, bị quang nguyên tố tẩy lễ để ta cảm thấy một trận khó chịu. Tại bạch quang tác dụng dưới, ta trên da những cái kia cháy đen địa phương dần dần chốc ra, lộ ra hồng nộn da thịt nhan sắc dần dần chuyển biến, thời gian không dài, đã biến trở về bộ dáng lúc trước, tựa hồ chưa từng có nhận qua tổn thương như. Thiên Vân quang hệ trị liệu ma pháp xác thực không phải tầm thường. Ta sống động mấy lần thân thể, hướng Tử Yên nói, nhìn, không có việc gì. Tử Yên sắc mặt hơi đẹp mắt một chút, cúi đầu không lên tiếng. Ta ôn nhu nói, đừng như vậy, xe đến trước núi át có đường, đừng khó chịu, ngươi còn chưa từng đi chúng ta thú nhân nước đâu, ngày mai chúng ta liền xuất phát, đến lúc đó ta mang các ngươi cố gắng nhìn xem ta thú nhân nước cảnh sát, đây chính là hoàn toàn khác với nơi này nha. Tử Tuyết phụ hòa nói, tốt, tốt. Nếu như thời gian giàu có lời nói, ngươi cần phải mang bọn ta chơi nhiều mấy ngày. Ta bảo đảm nói, không có vấn đề. Ta từ túi giới tử bên trong xuất ra một bộ quần áo, mình chạy đến một bên, trốn ở viện tử bên trong hắc long đằng sau, đem trên thân phá quần áo thay đổi. Ngoại thương mặc dù tốt, nhưng ta nội phủ lại ẩn ẩn làm đau, xem ra buổi tối hôm nay muốn tại trong lúc chữa thương vượt qua. May mà ta công lực tiến bộ không ít, nếu không, vừa rồi lần này coi như không quan tâm ta mệnh cũng sẽ để ta bản thân bị trọng thương. Từ Yên hiện tại là lúc yếu ớt nhất, nàng lại một người túi đầu đứng tại kia bên trong, Từ Tuyết cùng Mạc Nguyệt khuyên nàng nửa ngày tựa hồ cũng không có tạo được cái tác dụng gì. Ta mặc một thân bộ đồ mới, điều chỉnh một dưới khí tức trong người, đem thương thế ngăn chặn, đi đến Từ Yên bên người, thấp giọng nói, "Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều. Đúng, các ngươi trước khi đến bệ hạ cùng phụ thân ngươi cùng đi, chính trong phòng cùng mẫu thân ôn chuyện đâu." Từ Yên giật mình, ngẩng đầu, hơi kinh ngạc mà nói, "Ngươi nói phụ thân ở bên trong?" Ta vước cằm nói, "Đúng vậy à, cùng đi còn có Lendy Nguyên Soái, hắn hẳn là bảo hộ bệ hạ. Ngươi chẳng lẽ quên, mẫu thân của ta thế nhưng là tiền triều công chúa, là các ngươi Long Thần Đế quốc quốc vương thân muội muội, hắn biết mẫu thân trở về, đương nhiên muốn tới xem một chút." Từ Yên xoa xoa nước mắt trên mặt, nhìn một chút muội muội, thấp giọng nói, "Phụ thân tại cái này bên trong, chúng ta cũng tại không thích hợp. Nếu không, chúng ta hay là rời đi trước. Hiện ở thời điểm này ta sao có thể để nàng rời đi bên cạnh ta đâu?" Rũa ra cánh tay dài, đưa nàng nhẹ ôm vào mang, ôn nhu nói, "Không sao, các ngươi liền lưu tại cái này bên trong, dù sao Tử Phong thúc thúc lúc này cũng là bạn giá mà đến, chờ một lúc khẳng định sẽ cùng bệ hạ cùng đi." "A, đúng, Kiếm Nhi, chúng ta nhanh cho phòng bên trong mấy cái kia đại nhân vật rót chút nước uống. Nếu không, bọn hắn sẽ quái chúng ta chiêu đãi không chú đáo." Bạch Kiếm mỉm cười nói, "Chúng ta đi là được, người tay chân vụ bể, sẽ náo sai lầm tới." Nói, quay người đi tới nhà bếp. "Kiếm Nhi tỷ tỷ, ta đi chung với ngươi." Nói Mạc Nguyệt đuổi theo. Ta ôm sát Tử Yên eo thon chi, truyền âm nói, "Buổi tối hôm nay không muốn đi, có được hay không?" Tử Yên chấn động toàn thân, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một vòng đỏ ửng, thấp giọng nói, "Như vậy sao được, ta ha có thể ngủ lại tại cái này bên trong." Phụ thân biết, liền phiền phức, mà lại ta còn muốn trở về thu dọn đồ đạc. Nghe nàng nói như vậy, ta hơi nhẹ nhàng thở ra, đã nàng còn đuổi theo cùng đi với ta ma, thú hai tộc, liền chứng minh nàng cũng không hề hoàn toàn tuyệt vọng. Ta mỉm cười, nói, "Không có gì không được, chờ một lúc ta đi hướng Tử Phong thúc thúc nói. Dù sao chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát, về phần đồ vật nhà, liền để Nguyệt Nhi bồi Tuyết Nhi trở về lấy được, dù sao có túi giới tử, đều đặt vào chúng ta khinh trang thượng trận." Ta vừa nói, một bên hướng Tử Tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tử Tuyết hướng ta phun ra đáng yêu đầu lưỡi, phụ hòa nói, "Đúng vậy à, tỷ tỷ, liền nghe A Liệu, chờ một lúc ta cùng Nguyệt Nhi muội muội trở về cầm đồ vật tốt." Tử Yên đem đầu dựa vào lồng ngực của ta, thân thể dán chặt ta không nói thêm gì nữa. Tử Yên so Bạch Kiếm muốn gầy một chút, nếu như không phải ôm nàng, thật đúng là không cảm giác được, thân thể mềm mại của nàng thế mà cũng là như thế đầy đặn động lòng người, nhất là trên người nàng kia cố như có như không thần thánh khí tức, khiến cho ta cảm giác được phảng phất ôm một vị thần nữ, loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác là như thế động lòng người. Tử Tuyết tiến đến chúng ta bên cạnh, nói nhỏ, "Chúng ta đi nghe hai cái có được hay không, xem bọn hắn nói cái gì." Ta cười nói, "Ngươi nha, gần nhất ngược lại là cùng Nguyệt Nhi học không ít ta, cũng biến thành quỷ linh tinh quái." Ta đưa nàng cùng ôm vào trong lực, nhìn thoáng qua chính đang thưởng thức hoa cỏ thiên vân cùng Lệ Phong, cùng thần đấu khí bắn ra, đem ba người chúng ta thân thể bao trùm, làm khí tức không đến mức tiết ra ngoài, người nhẹ nhàng đi tới dưới cửa. Tử Viêm thanh âm từ trong phòng truyền đến, nói, "Vân muội, ngươi liền cùng ta hồi cùng, dạng này chúng ta huynh muội cũng có thể nhiều gặp mặt một lần, để ta cái này làm ca ca nhiều đền bù ngươi một chút ta." Mẫu thân nói, "Đại ca, ngài liền đừng quên ta, ta là sẽ không lại hồi cùng, tại cái này ở đây rất dễ chịu, ngươi liền để ta lưu tại cái này bên trong." Tử Viêm thở dài một tiếng, nói, "Vậy thì tốt, đã ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng Long Thần Đế quốc hoàng cung vĩnh viễn vì ngươi mở rộng ra, ngươi vĩnh viễn là ta tốt nhất muội muội, có chuyện gì ngươi cứ việc để Tử Phong tìm ta." "Đúng, Lôi Tường hôn sự ta nhất định sẽ xử lý tốt, đến lúc đó ta tự thân vì hắn chủ hôn." "Cảm ơn ngươi, đại ca. Cung lý còn có thật nhiều sự tình, ta liền đi trước, hôm nào trở lại nhìn ngươi." Mẫu thân thanh âm bên trong mang theo chút không bỏ, "Ngươi bây giờ muốn đi sao?" Tử Viêm thở dài, "Vân muội, ta dù sao cũng là nhất quốc chi quân, có quá nhiều trách nhiệm đặt ở trên người ta, ngươi thêm bảo trọng." Tiếng bước chân vang lên, ta vội vàng mang theo Tử Yên, Tử Tuyết vọt đến viện tử bên trong. Quốc vương Tử Viêm đi ra, mẫu thân cùng hắn song song tiến lên, bọn hắn đứng tại một khối, hai đầu lông mày thật là có mấy phần giống nhau chỗ. Tử Viêm nhìn thấy chúng ta, hướng Tử Phong nói, "Công tước, ngươi hai cái nữ nhi cũng tới a?" Tử Tuyết cùng Tử Yên đổi bước lên phía trước làm lễ. Tử Phong nhíu mày không người nói, thần cũng không biết các nàng sẽ đến. "Tiên Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi hôm nay làm sao không có đi học?" Tử Tuyết cấp lời nói, "Hôm nay học viện nghỉ nha, cho nên chúng ta tới xem một chút." Vừa nói, ánh mắt một bên trôi chúng ta. Tử Viêm đi đến ta bên cạnh, nói, "Lôi Tường, về sau ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt mẫu thân ngươi, biết sao?" Ta gật đầu nói, "Cứu cứu, ngài yên tâm, ta hiểu rồi." Tử Viêm quay đầu hướng mẫu thân nói, "Vân muội, ngươi liền đừng tiễn, đại ca nhất định sẽ thưởng tới thăm ngươi." Mẫu thân túi lầu nói, "Đại ca, ngươi quốc sự nặng nề, hay là thiếu đến hay lắm." Tử Viêm thở dài một tiếng, đi ra ngoài, lén đi vội vàng đuổi theo. Ta tiến đến công tước bên người, truyền âm nói, "Tử Phong thúc thúc, ngày mai ta liền muốn mang Tử Yên cùng Tử Tuyết đi ma thú hai nước, buổi tối hôm nay liền để các nàng lưu tại cái này bên trong, tránh khỏi sáng mai gặp lại hợp." Tử Phong nhìn thấy Tử Viêm thân ảnh đã biến mất tại cửa ra vào, vội vã đi theo ra ngoài, không trung ném câu tiếp theo, "Không cho phép khi dễ nữ nhi của ta." Ta cười một tiếng, hướng Tử Yên cùng Tử Tuyết nói, "Giải quyết." Hai nữ thẹn thùng cúi đầu. Ta đi đến bên người mẫu thân nói, "Thật không nghĩ tới, cứu cứu sẽ đích thân đến xem ngài, ngài không có việc gì?" Mẫu thân sắc mặt có chút tái nhợt, khẽ lắc đầu nói, "Ta không sao, đi vào." Nói xong, quay đầu hướng nhà gỗ đi đến, Bạch Kiếm vội vàng đuổi theo mẫu thân, đỡ lấy cánh tay của nàng. Thiên Vân đi đến ta bên cạnh, nói, Lôi Tường, có kiện đồ vật ta muốn giao cho ngươi, là bệ hạ cho. Nói, từ trong ngực móc ra một cái quyển trục. Ta sửng sốt một chút, tiếp nhận quyển trục mở ra xem, phía trên thình lình viết, Khâm Sai Lôi Tường, phụ mệnh ra ngoài chấp hành công vụ, chỗ trải qua các nơi tất nghe điều khiển, Khâm thử. Phía trên còn che kín một cái đại ấn, hẳn là Tử Viêm Ngọc tỷ chỗ cái. Hắn làm sao lại cho ta một đạo dạng này thánh chỉ đâu? Ta kinh ngạc nhìn về phía Thiên Vân, Thiên Vân mỉm cười nói, đây là bệ hạ tín nhiệm đối với ngươi, có đạo thánh chỉ này, ngươi liền có thể thuận lợi ra sở chủ ý ổ pháo đài. Tốt, nên lời nhắn nhủ, ta đã đều nói cho ngươi, ngày mai chúng ta liền không đến đưa ngươi. Trên đường đi cẩn thận, mau chóng trở lại pháo đài. Ta nhất định sẽ, ngài cũng thêm bảo trọng. Sắp trời đã tối, mẫu thân đã trở về phòng ngủ, Bạch Kiếm vì chiếu cố mẫu thân, dọn đi cùng mẫu thân cùng ở. Bởi vì ngày mai còn muốn đi đường, ta để Tử Yên Tam nữ cũng thật sớm đi nghỉ ngơi, cũng căn dặn Tử Tuyết chiếu cố thật tốt tỷ tỷ nàng. Ta một người ngồi trong sân, thưởng thức sáng rỡ ánh trăng, cảm xúc chập trùng. Ta hồi tưởng lại ngày đầu tiên đi Thiên Đô báo danh tình cảnh, kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy Tử Tuyết, hiện tại thật sự là may mắn, lúc trước có thể kịp thời từ Hắc Long dưới chân đem Tử Tuyết cứu ra, nếu không, ta chắc chắn hối hận cả đời. Tử Tuyết cái bóng dần dần nhạt đi, thay vào đó chính là Tử Yên vẻ mặt hai hoán, lúc trước, chúng ta tại gặp được Đoạ Lạc Thiên Sứ chặn đánh thời điểm, nàng không chịu bỏ ta một mình chạy trốn, nguyện lấy cái chết đi theo, kia nồng tình hậu ý khiến cho ta đến nay vẫn rõ ràng nhớ được. Qua trong giây lát, ta tinh thần lại chuyển tới Thánh Long kỵ sĩ đoàn lúc trước giam giữ ta cái gian phòng kia phòng nhỏ. Nhớ được ta bị đông cứng bệnh, Mạc Nguyệt cẩn thận chiếu cô ta, về sau, vì có thể để cho ta mau chóng khôi phục toàn bộ công lực, nàng không tiếc lấy thân báo đáp, dùng chính nàng giúp ta giải khai thể nội phong ấn, chúng ta cùng đi qua sơn sơn thủy thủy, kinh lịch mưa gió, nhưng trong phòng nhỏ kia đoạn thời gian lại làm cho ta ký ức là khắc sâu nhất. Đêm lạnh như nước, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác theo nhu hòa gió đêm truyền khắp toàn thân, sau lưng đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, ta nhìn lại, là mặc một thân áo mỏng Tử Yên. Ta đứng người lên, đi đến bên người nàng, ôn nhu nói, Yên Nhi, muộn như vậy tại sao còn chưa ngủ? Bên ngoài lạnh lẽo, mau trở về. Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, tóc dài màu tím tại gió đêm quét dưới hơi có chút tán loạn. Ta cởi áo khoác của mình, thương tiếc khoác ở trên người nàng, đưa nàng tóc tán loạn thu nạp đến sau đầu, làm sao rồi? Ngủ không được sao? Tử Yên khuôn mặt thanh lệ có chút tái nhợt, nàng dựa vào hướng người ta, trầm thấp ừ một tiếng. Ta một tay ôm lấy nàng eo thon, một tay chỉ đỉnh đầu minh nguyệt, nói, ngươi nhìn, hôm nay mặt trăng nhiều tròn a. Tử Yên nhìn xem ánh trăng nhu hòa, đưa tay tại ngực ta nhẹ nhàng vớt, nói, lao công, ngươi còn đau không? Trong lòng ta ấm áp, ôn nhu nói, đã tốt, đừng lo lắng, từ giờ trở đi, ta nhất định nắm chặt luyện công, tranh thủ sớm ngày đạt tới cuồng thần cảnh giới tối cao, khi đó, ta liền có thể giúp ngươi giải khai trên thân năng lượng trói buộc. Đừng có lại khổ sở, được không? Ngươi bị thương luôn luôn có thể mang cho ta lớn nhất thống khổ. Tử Yên vành mắt từng đỏ, vớt cằm nói, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng là ta lại không cách nào đem mình vật chân quý nhất cho ngươi, ta sợ, ta thật thật là sợ. Mấy vị muội muội đều so với ta mạnh hơn, dung mạo cũng không so ta kém, ta thật là sợ ngươi về sau sẽ không thích ta. Ta khẽ hôn nàng gương mặt xinh đẹp, làm sao lại thế, ngươi là ta yêu mến nhất bà bối, bất luận bao lâu thời gian về sau, đây đều là sẽ không cải biến, bốn người các ngươi trong lòng ta đều có đồng dạng địa vị, ai cũng thay thế không được ai, đáp ứng ta, đừng có lại đoán mò. Ta yêu ngươi, thật, ta thật yêu ngươi. Ta ôm thật chặt nàng, đem mặt dán tại mái tóc dài của nàng bên trên. Thử Yên phản ôm ta, nhẹ giọng nước nở nói, ta cũng yêu ngươi, Lôi Tường, ta đáp ứng ngươi, ta không ngủ nghĩ, nhưng ngươi về sau nhất định không thể rời đi ta. Ta bắt lấy bờ vai của nàng, ngẩng đầu, nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng, nhất định, ta cam đoan. Sau này mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều vĩnh viễn sẽ tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta yêu, cho dù là thiên thần. Ta yêu chính là ngươi tâm, không phải thân thể của ngươi, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi, ta liền thỏa mãn. Tử Yên xoa xoa nước mắt, đứng thẳng người, A Liệm, ta từng tại một bản cổ lão trên sách nhìn thấy qua một cái chú ngữ, trên sách nói, nếu có thể ở dưới ánh trăng hoàn thành cái này chú ngữ lời nói, một đôi hữu tình người đem nhận thượng thiên phù hộ, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi tâm, thẳng đến sống quãng đời còn lại, ta nghĩ. Ta kiên định nhìn xem nàng, nói cho ta chú ngữ. Tử Yên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi đi theo ta niệm. Ta Tử Yên, ta Lôi Tường. Tại thiên địa vạn vật chứng kiến phía dưới, lấy máu tươi làm dẫn, lấy linh hồn làm mối, lấy sơn hải làm gốc, như vậy minh nước. Ta lặp lại, tại thiên địa vạn vật chứng kiến phía dưới, lấy máu tươi làm dẫn, lấy linh hồn làm mối, lấy sơn hải làm gốc, như vậy minh nước. Ta nguyện ý cùng người trước mắt, kết xuống ngàn tỷ năm không đổi tình duyên, thẳng đến sinh mệnh kết thúc thời điểm, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không thay đổi. Tử Yên trong mắt lộ ra lấy nồng đậm tình ý. Ta nguyện ý cùng người trước mắt, kết xuống ngàn tỷ năm không đổi tình duyên, thẳng đến sinh mệnh kết thúc thời điểm, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không thay đổi. Xuất phát từ nội tâm, thị lực ta bên trong tràn ngập yêu thương nhìn chăm chú nàng. Tử Yên cắn nát mình ngón trỏ giơ lên, ta hội ý học nàng cũng cắn nát mình ngón trỏ, Tử Yên trong mắt lóe ra kích động nước mắt, này tâm không đổi. Khế. Này tâm không đổi. Khế. Tử Yên đem mình ngón trỏ dán tại ta trên ngón trỏ, ở trong nháy mắt này, ta cảm giác được tựa hồ có một cỗ dòng điện chuyển khắp toàn thân, dòng điện lướt qua, vô số thấy không rõ hình ảnh từ trước mắt thoáng hiện, ta minh bạch, mình đã cùng Tử Yên định ra vĩnh sinh không đổi minh ước. Chúng ta ngón trỏ ở giữa sáng lên một điểm kim quang, quang mang không mạnh, nhìn qua rất đu hòa, quang mang trung ương là ta cùng Tử Yên hai giọt máu tươi. Máu tươi tại quang mang bên trong không ngừng quấn quanh, cuối cùng vậy mà dung hợp thành một thể, kim quang lóe lên, một phân thành hai, hai điểm quang mang phân biệt phóng tới ta cùng Tử Yên chỗ mi tâm, ta cảm giác trong đầu nóng lên, lại khôi phục bình thường, Tử Yên sững sờ đứng tại kia bên trong, trên trán cũng không để lại dấu vết. "Gì?" Ta mỉm cười nói, "Tử Yên, xem ra chúng ta là thành công." Từ Yên bỗng nhiên nhào tới, hai tay câu ở cổ của ta, toàn thân đều dán tại trên người ta. Ta ôm thân thể mềm mại của nàng tại không trung chuyển hai vòng, hôn hôn gương mặt của nàng, nói, ta yêu ngươi, lúc này ngươi sẽ không lại lo lắng, chúng ta lẫn nhau đều lưu lại đối phương ấn ký. Từ Yên nước nở nói, Lôi Tưởng, ta. Xuyệt, đừng nói chuyện, liền để chúng ta lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, ta thủy nhãn mông lung bị Mạc Nguyệt kêu lên, kỳ thật, ta mới vừa vặn không ngủ bao lâu, đêm qua, ta cùng Tử Yên ở dưới ánh trăng cơ hồ đứng một đêm, bình minh lúc phương riêng phần mình quay ngược về phòng. Ta thầm vận ám hắc ma lực điều tức lấy mình khí tức trong người, mặc dù ta cũng không có chuyên chú chữa thương, nhưng cường đại tự lành năng lực hay là làm ta thương thế bên trong cơ thể giảm nhẹ đi nhiều. Ám hắc ma lực một lần nữa lưu về chỗ mi tâm, khiến cho ta trong đầu một thanh, tất cả buồn ngủ cùng mệt nhọc đều biến mất. Ngồi tại trên bàn cơm, ta nhìn có chút mệt mỏi Tử Yên, không tự chủ toát ra một tia thương tiếc. Tử Tuyết hì hì cười một tiếng, nói, tỷ tỷ, ngươi đêm qua ngủ không được sao? Ta thế nhưng là ngủ một giấc đến lớn hừng đông, cái gì cũng không biết nhà. Không biết. Không biết mới là lạ, nàng lời này ý tứ rõ ràng là tại ép buộc chúng ta. Ta cùng Tử Yên trên mặt đồng thời đỏ lên, ta nói, Tử Yên, đã ngươi như thế ra rời, chờ một lúc liền cùng ta cùng cưới hắc long, ngươi có thể tựa ở trên người ta ngủ một hồi. Tử Yên nhu thuận nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Lần này đi đường xá xa xôi, ta đã sớm nghĩ kỹ muốn cưỡi ngựa tiến đến, trong sân bốn con tuấn mã lại có thể phát huy bọn chúng tác dụng. Dùng qua điểm tâm, chúng ta từ biệt mẫu thân cùng bạch kiếm, tại các nàng lưu luyến không rời ánh mắt bên trong đạp lên tiến về thú nhân nước đường. Tử Yên cùng ta cưỡi hắc long, Mạc Nguyệt cưỡi mình hàn tinh, Tử Tuyết cưỡi tiểu hồng, đại hoàng thì không trên yên đường, chúng ta rất nhanh liền ra thủ đô, vừa vào hoang dã, bốn con tuấn mã lập tức vung ra bốn vó phi tốc đi tới. Mệt mỏi Tử Yên tại ra khỏi thành thời điểm, sớm đã tại ta ấm áp trong ngực ngủ. Nhìn xem nàng thỏa mãn ngủ nhan, ta cảm giác được vô cùng ấm áp, cẩn thận dùng áo choàng che lại thân thể của nàng, vì nàng ngăn trở chạm mặt tới gió táp. Mười ngày sau, chúng ta nương tựa theo hắc long bốn ngựa thần tuấn cấp trình, đuổi tới sở chủ ý ổ pháo đài. Một tiến vào pháo đài, ta liền hướng Tử Yên nói, Yên Nhi, nếu như chúng ta nếu là gặp được Lý Ngoã nên làm cái gì a? Tử Yên những ngày này tâm tình đã sáng sủa rất nhiều, mặc dù trên đường đi rất gấp, nhưng tam nữ tinh thần đều phi thường tốt, trên đường đi cười cười nói nói, quên cả trời đất. Tử Yên liếc ta một chút, nói, vậy còn không dễ làm, ta cùng hắn nói rõ ràng chẳng phải được, dù sao hắn sớm muộn cũng là muốn biết đến. Ta nhíu nhíu mày, nói, kỳ thật, Lý Ngoã cũng là người tốt, dạng này có thể hay không đối với hắn tổn thương quá lớn hơn rồi. Tử Yên tức giận nói, vâng, hắn là người tốt, ngươi là bại hoại, vậy ta đi gả hắn tốt. Ta vội vàng thôi động Hắc Long Nương đến bên người nàng, cười làm lành nói, vậy sao được, ngươi là ta Lôi Tưởng lão bà, ai cũng không thể cướp đi. Tử Yên thở dài nói, ta cũng biết Lý Ngoã đại ca đối với ta rất tốt, nhưng là ta lại đối với hắn không có cái loại cảm giác này, ta yêu chính là ngươi. Kỳ thật, hay là cùng hắn nói rõ ràng tốt nhất, tránh khỏi để hắn một mực trong lòng còn có hy vọng, đau dài không bằng đau ngắn, đạo lý ngươi hẳn là minh bạch. Ta nhẹ gật đầu, nói, xem ra, cũng chỉ đành như thế, hy vọng hắn đừng có quá lớn phản ứng. Lý Ngoã, chỉ có lỗi với ngươi, Tử Yên ta là tuyệt đối không thể để cho. Mặc dù trong lòng đã quyết định phải cùng Lý Ngoã thẳng thắn, nhưng ta vẫn là ôm may mắn tâm lý, nếu như có thể không gặp được hắn, không phải càng tốt sao? Chúng ta tại pháo đài tìm nhà lữ điếm ở lại, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, thẳng đến thông hướng thú nhân nước cảnh nội cửa thành. Thành cửa đóng chặt, có trọng binh bố phòng. Chúng ta thôi động tọa kỵ đi tới chỗ cửa thành, ta tung người xuống ngựa, đi ra phía trước. Các binh sĩ ngang qua trong tay trường thương ngăn lại đường đi của chúng ta, làm gì? Trên mặt ta bày làm ra một bộ dáng nghiêm túc, nghiêm mặt nói, phụ bệ hạ lệnh, tiến về thú nhân quốc công làm, mở cửa thành. Binh sĩ kia sững sờ, sắc mặt kính cẩn mấy phân, nói, xin lấy ra thủ lệ. Ta từ trong ngực móc ra lúc trước Thiên Vân cho ta cái kia quyển trục đưa tới, binh sĩ tiếp nhận quyển trục mở ra nhìn một chút, trên mặt lưu lộ ra vẻ kinh dị, thi lễ nói, mời đại nhân hơi các loại, việc này ti chức không làm chủ được, nhất định phải xin phép một chút phía trên. Ta gật đầu nói, nhanh đi, chúng ta có việc gấp, không thể trì hoãn thời gian quá dài. Binh sĩ đem quyển trục giao trả lại cho ta, cũng biết hướng pháo đài trên tường thành chạy tới. Nếu như đoán không sai, hắn nhất định là đi tìm Long Kỵ sĩ báo cáo, hy vọng hôm nay trực không muốn là Lý Ngoã. Chơi liền người nguyện, không lâu sau, một tên người mặc áo giáp màu vàng tướng lĩnh cùng tên lính kia đi xuống đầu tường, cấp tốc đi tới chúng ta phụ cận, cung kính nói, phiền phức ngài tái xuất bày ra một chút bệ hạ thủ lệnh. Ta đem quyển trục đưa tới, hắn cẩn thận nhìn một lần, quỳ một chân trên đất nói, tham kiến khâm sai đại nhân. Ta tiện tay vung lên, cùng thần đấu khí phát ra, dùng một cỗ nhu hòa năng lượng đem hắn nâng lên, không để ý tới kinh ngạc của hắn, ta âm thanh lạnh lùng nói, nhanh mở cửa thành, chúng ta muốn đi thú nhân tộc xử lý chút sự tình. Kia hoàng giáp tướng lĩnh nói, vâng, thủ thành binh sĩ, mở cửa thành ra. Chương 132, Tử Tuyết bị bắt. Theo két kích bàn kéo tiếng vang lên, to lớn pháo đài cửa thành từ từ mở ra, trong lòng ta vui mừng, vừa muốn thôi động hắc long lao vùn vụt mà ra, đột nhiên nghe phía sau có người hô to, nguyên soái Giá Lâm. Một đoàn người cưỡi ngựa cao to nhanh chóng hướng bên này tới gần, vì chính là Long Kỵ đem bên trong ốc, để ta may mắn chính là Lý Ngoã vẫn chưa tùy hành. Dù sao không có Lý Ngoã cùng đi, liền nhìn xem bên trong ốc tới đây làm gì. Rất nhanh, bên trong ốc đám người đã đi tới gần, bên trong ốc nghiêm nghị nói, là ai hạ mệnh lệnh mở ra pháo đài đại môn? Hoàng giáp tướng lĩnh đuổi vội vàng không người nói, hồi bẩm nguyên soái, có khâm sai đại nhân muốn ra pháo đài, cho nên ta. Bên trong ốc hừ một tiếng, nói, khâm sai, ta làm sao không biết có khâm sai đến pháo đài, ta không phải dặn dò qua ngươi sao? Pháo đài đại môn tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra. Nếu như hôm nay không phải ta vừa vặn tuần tra đến tận đây, chỉ sợ ngươi cũng đã đem người thả ra, nếu là xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Ta thừa dịp lấy bọn hắn trò chuyện công phu, truyền âm hỏi Tử Yên nói, Yên Nhi, cái này bên trong ốc có biết hay không các ngươi? Tử Yên lắc đầu, nói, hiện tại hẳn là không biết, hắn chỉ ở chúng ta khi còn bé gặp qua chúng ta mấy lần mà thôi, nhiều năm như vậy, đoán chừng sớm quên đi, mà lại ta cùng muội muội biến hóa còn là rất lớn. Ta gật đầu nói, đã dạng này liền tốt nhất, tránh khỏi phiền phức. Kia hoàng giáp tướng quân khúm núm đáp ứng, bên trong ốc vung đạp xuống ngựa, hướng chúng ta đi tới. Nghĩ tới lúc trước nhị thập bát tú đại trận, ta đến nay sợ hãi còn lại, hướng hắn hành lễ nói, ngài chính là sở chủ y ổ pháo đài thống soái bên trong ốc long kỵ đem đại nhân, tại hạ lôi tưởng, phụng bệ hạ chi mệnh tiến về thú nhân quốc công làm, mời ngài cho qua. Nói, ta cầm trong tay quyển trục đưa tới. Bên trong ốc mặt mang nghi ngờ tiếp nhận quyển trục, nhìn ta một chút, triển khai quyển trục, nhìn một lần. Tiểu hòa tử, chúng ta trước kia gặp qua sao? Ngươi thật giống như không phải trong triều người. Ta mỉm cười, ngạo nghễ nói, ta là phụng bệ hạ bí khiến tiến về thú nhân nước, có một số việc, ta nghĩ ngài còn không cần thiết biết. Từ khi bên trong ốc lên làm long kỵ sẽ lấy sau chỉ sợ vẫn chưa có người nào đối với hắn như vậy nói chuyện qua, hắn lông mày nhíu lại, hơi giận nói, nếu như ngươi không nói rõ thân phận, ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi ra. Ta hừ lạnh một tiếng, nói, không thả ta ra ngoài không quan hệ, nếu là chậm trễ bệ hạ chính sự, ngài gánh được trách nhiệm sao? Ta có thể nói cho ngài, chuyện này quan hệ đến Thánh Long kỵ sĩ đoàn. Ta nghĩ ngài hẳn là có thể minh bạch. Không giới mãnh lực, hắn chỉ sợ cũng muốn đem ta ngăn ở cái này bên trong, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chậm trễ. Bên trong ốc giật mình, nói như vậy, ngươi là Thánh Long kỵ sĩ đoàn bên trong người rồi. Ta mỉm cười, nói, cũng có thể nói như vậy, Thiên Vân đoàn trưởng cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Bên trong ốc nói, khẩu khí thật lớn a. Nếu như các hạ có thể biểu hiện một chút thực lực của ngươi, chứng minh một chút, ngươi đúng là Thánh Long kỵ sĩ đoàn thành viên, ta mới có thể thả các ngươi ra pháo đài. Ta trong lòng căng thẳng, nếu như ta hiện ra thực lực lời nói, lấy bên trong ốc nhãn lực rất có thể sẽ nhìn ra thứ gì, dạng này sợ rằng sẽ đối với chúng ta rất bất lợi. Nhướng mày nảy ra ý hay, ta quay đầu hướng Tử Yên nói, đã Nguyên Soái muốn nhìn một chút chúng ta thực lực, Yên Nhi, ngươi liền thử một chút. Mặc dù Tử Yên công lực không tính là rất cao, nhưng nàng quan hệ ma pháp đã được đến phó viện trưởng chân truyền, lại thêm trong cơ thể nàng kia cỗ thần bí thần thánh lực lượng, hù người vẫn là không có vấn đề. Tử Yên cũng không biết ta lúc đầu cùng Mạc Nguyệt đại náo pháo đài sự tình, nghe vậy sững sờ, chỉ mình nói, ta. Ta nhẹ gật đầu, nói, đúng, chính là ngươi, xuất ra thực lực của ngươi tới. Ngay sau đó truyền âm nói cho nàng, dùng toàn lực. Tử Yên mặc dù vẫn là không có minh bạch, nhưng vẫn thuận theo nhẹ gật đầu, nâng từ bản thân khảm nạm lấy từ thủy tinh ma pháp trượng, hai con ngươi khép hở, ngâm sướng nói, vĩ đại quang nguyên tổ a, ta thỉnh cầu ngươi, dùng các ngươi vô tận năng lượng ấm áp đại địa, chiếu rọi hết thảy hắc ám. Quang chi vĩnh âm. Một vòng màu trắng quang mang lấy Tử Yên làm trung tâm hướng lên bầu trời bay lên, mặc dù là ban ngày, lại vẫn có thể thấy rõ ràng, ma pháp nguyên tố chúng quanh cuồng nóng nảy lên, không ngừng hướng Tử Yên dũng mãnh lao tới. Tử Yên ma pháp trượng bên trên cực phẩm tử thủy tinh hào quang tỏa sáng, lập tức khiến cho ma pháp này uy thế càng tăng lên. Đây là cái gì ma pháp? Ta trước kia cũng chưa từng gặp qua. Tựa hồ chỉ là cái phụ trợ loại mà thôi, cùng lúc trước phó viện trưởng dùng để đánh ta thánh quang có chút giống nhau. Bên hai truyền đến Tử Tuyết thanh âm, nha đầu này theo công lực tiến bộ, cũng đã có thể truyền âm. A Liệm, đây là quang hệ phụ trợ ma pháp bên trong tương đối mạnh một cái, tương đương với phổ thông ma pháp cấp 7, có thể lớn diện tích giải trừ hết thể dị thường trạng thái, cũng có nhất định khôi phục thể lực công hiệu. Ngươi không tự mình ra tay, làm gì để tỷ tỷ lao động? Ta quay đầu hướng Tử Tuyết nhìn lại, nàng đang đứng tại Mạc Nguyệt trước người, xem ra là sợ tỷ tỷ mình ma pháp ảnh hưởng đến Mạc Nguyệt. Thấy các nàng tình cảm tốt như vậy, ta cảm thấy cao hứng phi thường. Tử Yên ma pháp đã hoàn toàn triển khai, quang mang dâng lên, đem bao quát pháo đài tưởng thành ở bên trong phương viên trăm trượng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ta vội vàng dùng cùng thần đấu khí hộ ở trong tối hắc ma lực bên ngoài, mặc dù có chút khó chịu, nhưng loại trình độ này tính chất phụ trợ quan hệ ma pháp đối ta cũng không có tác dụng gì. Tại bên trong ốc kinh ngạc nhìn chăm chú, tất cả người ở chỗ này trên mặt đều toát ra say mê bộ dáng, tựa hồ rất dễ chịu như. Tử Yên lại trầm thấp ngâm sướng mấy câu gì, ma pháp trượng giơ cao, khẽ kêu nói, "Thánh quang." Một cỗ to lớn của sáng màu trắng phóng lên tận trời, trong bạch quang ẩn ẩn có kim mang lấp lóe, đường kính đạt tới khoảng 2 trượng, lập tức đem thân thể của nàng hoàn toàn bao trùm, to lớn của sáng thăng lên không trung, như thế kỳ cảnh lập tức để ta tán thưởng không thôi. Ta còn là lần đầu tiên biết, Tử Yên nguyên lai cũng có thực lực cường đại như vậy, nếu như ta biến thân thành Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng nàng đối kháng, gặp được hai cái này tổ hợp lại ma pháp sợ rằng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn mới được. Tiếng vỗ tay vang lên, bên trong ốc một mặt vẻ tán thán, nói, "Tốt, tốt, không hổ là Thánh Long kỵ sĩ đoàn thành viên, tuổi con nhỏ liền có thể có thực lực như thế xác thực khó được, a đây cũng là ma pháp liên động. Đã thật lâu chưa từng gặp qua." Ta minh bạch, cái gọi là ma pháp liên động chính là chỉ thi pháp người tại sử dụng ma pháp thứ nhất về sau, tại ma pháp thứ nhất tác dụng dưới tái sử dụng cái thứ hai ma pháp, lúc này ma pháp thứ nhất liền thành cái thứ hai ma pháp tăng phúc ma pháp, có thể làm cái thứ hai ma pháp càng thêm cường đại. Loại này liên động ma pháp nhất định phải có rất mạnh ma pháp lực khống chế mới được. Có cơ hội, ta cũng muốn thử một chút nhìn. Quang mang dần dần thu liễm, hiện ra Tử Yên bản thể, Tử Yên mang trên mặt điểm tĩnh tiêu dung, tựa hồ cũng không có phí cái gì lực như. Lý Ngoa cất cao giọng nói, mở cửa thành ra, cung tiễn Khâm Sai đại nhân. Ta hướng Lý Ngoa liền ôm quyền, thôi động hắc long, mang theo tam nữ vọt ra ngoài thành. Mới ra thành, Tử Yên thở dài ra một hơi, nói, thật đúng là thành công. Đây là ta lần thứ nhất sử dụng liên động ma pháp đâu. Ta cười nói, rất lợi hại a. Dù cho ta đối đầu như ngươi loại này ma pháp chỉ sợ cũng lấy không được tiện nghi. Tử Yên chừng ta một chút, nói, lợi hại cái gì a? Ta vừa rồi đã đem tử thủy tinh bên trong chứa đựng ma pháp lực đều dùng hết. Ta không rõ, chúng ta bản thân liền là chân chính không sai, vì cái gì chính ngươi không hiện ra một ít thực lực cho bên trong ốc long kỵ đem nhìn đâu, không phải để cho ta tới. Ta mỉm cười nói, ngươi đây cũng không biết, ta cùng Nguyệt Nhi trước kia cùng hắn giao thủ qua, nếu như ta xuất thủ, khó đảm bảo không bị hắn nhìn ra sơ hở. Mà ngươi liền không giống, ngươi suy nghĩ một chút, Thiên Vân lão tổ tông am hiểu nhất cái gì? Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là dạng này a, hay là ngươi suy tính được chu đáo. 3. Sở Chu Y ổ pháo đài. Bên trong Ốc Long Kỵ đem đưa mắt nhìn mấy tên khâm sai rời đi về sau, trong lòng có chút kinh dị cảm giác, cái kia tên là nam tử tựa hồ có chút cảm giác đã từng quen biết, nhưng lại nói không rõ ràng. Bất quá thánh chỉ đến là giả không được, từ bọn hắn đi, phiền lòng sự tình đủ nhiều. Từ lần trước có hai tên Đoạ Lạc Thiên Sứ dạ tập pháo đài về sau, cho đến bây giờ, pháo đài bên trong ma pháp sư còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Báo cáo. Bên trong Ốc sửng sốt một chút, quay đầu nhìn mình thủ hạ lính liên lạc, tỉnh táo nói, báo cáo Nguyên Soái, quân bộ truyền đến mệnh lệnh. Mệnh lệnh là từ bệ hạ tự tay ký, mệnh lệnh rằng, 10 ngày sau, Lệnh Đi Nguyên Soái đem cùng Thánh Long Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Thiên Vân đại nhân, phó đoàn trưởng Lệ Phong đại nhân cùng nhau đến pháo đài. Bên trong Ốc thất thanh nói, cái gì? Thiên Vân đoàn trưởng cùng Lệ Phong phó đoàn trưởng muốn tới, cái này sao có thể? Chẳng lẽ bệ hạ muốn đối thú nhân tộc cùng ma tộc động thủ không thành? Còn có cái gì? Nói không nói để chúng ta điều đủ bộ đội. Lính liên lạc nói, trong mệnh lệnh cũng không có để chúng ta điều khiển bộ đội, chỉ nói là để ngài mau chóng chuẩn bị kỹ càng đường kính nửa mét gỗ tròn 500 cây, rộng 3 trượng đỏ vải nung 1,000m, cái khác liền không nói. Bên trong Ốc cao mày nói, chuẩn bị những vật này làm cái gì, chẳng lẽ là dùng đến hoan nghênh hai vị đoàn trưởng sao? Ứng sẽ không phải, nếu như là hoan nghênh bọn hắn, căn bản không cần thiết chuẩn bị những này a. 3. Sau 5 ngày, chúng ta đã tiến vào bán nhân mã tộc lãnh địa trời bán lĩnh. Từ khi thú thần giáo lên cùng thú hoàng chăm lo quản lý về sau, toàn bộ thú nhân nước mỗi một cái góc đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên đường đi chúng ta chỉ thấy được trồng trọt nhân dân cùng công chúng sự nghiệp triển, lại không có bất luận cái gì tiêu điều cảnh tượng, thú nhân quốc chính bằng nhanh nhất độ đang không ngừng triển. Dù sao, tại ba đại chủng tộc bên trong, thú nhân việc lớn quốc gia nhất là Lạc Hậu. Tử Tuyết con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm bên đường bán nhân mã nông dân nhìn xem, sợ hãi than nói, nguyên lai còn có chủng tộc như vậy à. A Liệu, ngươi nhìn thân thể của bọn hắn nhiều khỏe đẹp cân đối a. Thật sự là thật xinh đẹp. Ta cũng không muốn bởi vì lần này về thú nhân nước kinh động quá nhiều người, cho nên chúng ta đều mang mũ rộng vành, mặc dù cưỡi ngựa đồng dạng rất chói mắt, nhưng chúng ta trước tiến vào độ rất nhanh, lại một mực chọn lựa hoang dã đường nhỏ đi, dọc theo con đường này cũng không có gây nên đừng quá nhiều người chú ý. Ta mỉm cười, nói, nha đồng đốc, bán nhân mã tại trong thú nhân chỉ là một cái tương đối tiểu nhân chủng tộc, nhưng bọn hắn lại có lực chiến đấu mạnh mẽ, không riêng gì kinh người sức chịu đựng cùng chạy năng lực, bọn hắn chi trên cũng phi thường đạt, đồng thời có rất tốt nhãn lực. Thú nhân trong tộc cung tiễn quân đoàn trên cơ bản đều là từ bọn hắn tạo thành, mặc dù chỉ có không đến 10.000 người, nhưng lại tại mỗi lần hướng Long Thần Đế quốc động trong chiến tranh nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, có lực sát thương kinh người. Hiện tại không có chiến tranh, bọn hắn tự nhiên là trở lại lãnh địa của mình chuyện. Từ Yên nói, thú nhân tộc bên này tràn ngập một loại nguyên thủy khí tức, cảm giác thật sự là rất dễ chịu. Ta thở dài, nói, đáng tiếc chính là quá là hậu, nếu không, trước kia cũng sẽ không bị ma tộc một mực áp chế. Mạc Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, áp chế làm sao rồi? Trước kia không phải cũng rất tốt? Ta cười một tiếng, nói, nếu như một mực như thế xuống dưới, thú nhân tộc chắc chắn bị các ngươi ma tộc tiêu diệt, đây cũng không phải là ta muốn nhìn đến. Tử Tuyết sáng giọng, tốt, chúng ta không muốn đảm những quốc gia này đại sự có được hay không? Thật nhăm chán. Lôi Tường, ngươi thế nhưng là đã từng nói, đợi đến chúng ta kết hôn về sau, ngươi liền rời khỏi thú nhân nước quan trước, cùng chúng ta cùng một chỗ ẩn cư à, nói chuyện nhất định phải chắc chắn. Ta nhìn Tử Tuyết nói, nhất định sẽ, ngươi cho rằng ta nguyện ý tham gia chính trị sao? Lúc trước nếu như không phải vì có thể để cho thú nhân nước mạnh lên, ta căn bản sẽ không làm cái gì quan, ta thích nhất chính là cuộc sống tự do tự tại. Trong lòng ta thầm than, nếu như về sau đại lục bên trên lại xuất hiện tranh đấu, ta thật có thể không nhúng tay vào sao? Tam tộc đều có ta lo lắng, đến lúc đó nên giúp ai cho phải đâu. Ta hiện tại càng ngày càng bội phục Thiên Vân cơ trí, đối với hắn vận hành lần này hôn lễ càng là càng ngày càng ủng hộ, nếu như hôn lễ thành công, vậy sẽ khiến cho ta tránh những này lúng túng khả năng, đại lục bên trên cũng có thể hòa bình một đoạn thời gian rất dài. Thử Yên nói, A Liệu, đi thời gian dài như vậy, nghỉ ngơi một chút. Nhìn sát trời một chút, ngày chính giữa, nhiệt độ so sánh với buổi trưa lên cao không ít, Tử Yên cùng Tử Tuyết trên trán đã có chút thấy mồ hôi. Tốt, chúng ta đến bên kia dâm mát địa phương nghỉ ngơi một chút. Ta chỉ phía trước mấy cây cổ thụ che trời. Tung người xuống ngựa, chúng ta bung ra dây cương đi đến dưới bóng cây, từ túi giới tử bên trong xuất ra mấy cái đệm đưa cho nàng nhóm, lấy ra hôm qua tại núi rừng bên trong hấp thu nước suối mình trước uống một ngụm, sau đó đưa cho Tử Yên. Ta cảm giác được phụ gần như là có một ít thô trọng khí tức, nhưng rời cái này bên trong còn cách một đoạn, hẳn là đi ngang qua hoặc là ở tại phụ cận thú nhân, ta cũng không có quá để ý. Tử Tuyết thoải mái dựa vào ở sau lưng trên đại thụ duỗi lưng một cái, nói, thật thoải mái a. A Liệu, chúng ta còn cần mấy ngày mới có thể đuổi tới các ngươi thú nhân đều a. Ta nghĩ, nói, lấy hiện tại độ, ước chừng còn muốn 3-4 ngày, làm sao? Sốt ruột. Tử Tuyết lắc đầu, nói, không có. Lấy hiện tại độ, hai người chúng ta giữa tháng nhất định có thể trở về pháo đài, dạng này liền không cần lo lắng. A, đó là cái gì? Nàng kinh ngạc chỉ vào cách đó không xa trong bụi cỏ. Chúng ta theo thủ thế của nàng nhìn lại, tựa hồ có một đoàn màu trắng nhung mao tại kia bên trong. Ta mỉm cười nói, hẳn là tiểu động vật, có thể là tuyết ly, một loại dịu dàng ngoan ngoãn tiểu động vật. Tử Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, nói, ta đi xem một chút. Nói, đứng dậy hướng kia tuyết trắng nhung mao chạy tới. Ta hô, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị bụi cây đâm tổn thương. Biết rồi. Tử Tuyết nhảy nhót hướng nhung mao chỗ đánh tới. Con vật nhỏ kia tựa hồ bị nàng kinh động, bay nhảy lên mà lên, chính là một con tuyết ly, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, một đôi hồng hồng mắt nhỏ thất kinh nhìn Tử Tuyết một chút, quay đầu liền chạy. Tử Tuyết duyên dáng gọi to nói, không được chạy, cùng tỷ tỷ chơi đùa. Tử Tuyết trên thân thanh quang chớp động, độ tăng mạnh, đạp trên bụi cây cành lá hướng tuyết ly bay đuổi theo. Ta kinh ngạc nhìn Tử Tuyết như nhanh nhẹn kinh hồng thân ảnh, a, Tuyết Nhi hiện tại cũng có thể dùng phong hệ ma pháp gia tăng độ, mà lại rất không yếu a. Từ Yên cười nói, kia là đương nhiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta tỷ muội sẽ kéo ngươi chân sau sao? Muội muội trình độ ma pháp đề cao phải rất nhanh, hiện tại đã có thượng vị đại ma pháp sư trở lên thực lực, đoán chừng sắp tiếp cận ma đạo sĩ. Con vật nhỏ kia mặc dù chạy nhanh, nhưng ta đoán chừng nhất định sẽ bị muội muội bắt trở lại. Mạc Nguyệt cười nói, không nghĩ tới Tuyết Nhi tỷ tỷ so ta vẫn yêu chơi a. Ta cười khổ nói, Tuyết Nhi thích nhất những này tiểu động vật, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt cũng là bởi vì Hắc Long quan hệ, lúc ấy, Hắc Long chính. À, một tiếng kinh hô cắt ngang lời ta, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi, tựa hồ chính là Tử Tuyết gia. Ta thần sắc biến đổi nói, không tốt, Tuyết Nhi gặp được nguy hiểm, chúng ta đuổi mau qua tới, các ngươi theo sát ta, Nguyệt Nhi, ngươi mang theo Tử Yên. Nói xong, ta trở tay rút ra một mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể đã từ từ bay ra. Ta trong lòng có chút bối rối, âm thầm trách tự trách mình, sao có thể tùy ý Tử Tuyết tùy tiện chạy loạn đâu, nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ a? Bởi vì ám hắc ma lực vận chuyển, hai mắt của ta linh giác đại đại tăng lên, phía trước tựa hồ có 10 cái thô trọng tiếng hít thở, loại kia hô hấp tần suất cảm giác tựa hồ rất quen thuộc, nhưng ta nhất thời lại nhớ không nổi sẽ là cái gì. Mấy cái lên xuống ta đã hướng tiến vào phía trước một mảnh nhỏ trong rừng cây, cảnh tượng trước mắt để trong lòng ta run lên. Tại ta trước mặt đứng đấy, vậy mà là mười mấy tên bệ hệ một cự thú chiến sĩ, mà vì một người, chính là lúc trước không từ mà biệt Lôi Hổ, còn lại cũng đều là lúc trước cùng hắn cùng rời đi thân tín. Lôi Hổ đem Tử Tuyết kẹp ở dưới nách của hắn, khắc một cái đại thủ bóp ở Tử Tuyết tuyết trắng trên cổ, một mặt vẻ đắc ý. Tại dưới chân hắn, dẫm lên một đoàn huyết nục mơ hồ đồ vật, tựa hồ chính là vừa rồi Tử Tuyết chỗ truy con kia Tuyết Ly. Nhìn thấy sự xuất hiện của ta, hắn lớn tay nắm chặt lại, Tử Tuyết sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn ngập sợ hãi. Nàng là một tên ma pháp sư, dưới loại tình huống này, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Ta không ngừng nói với mình phải tỉnh táo, dù sao Tử Tuyết hiện tại rơi vào Lôi Hổ trong tay, hắn chỉ cần hơi dùng lực một chút, liền có thể để ta tiếp nối cả đời. Ta lạnh lùng nhìn xem Lôi Hổ, nói, "Thả nàng, ta cho ngươi một cái công bằng quyết đấu cơ hội." Lôi Hổ điên cuồng cười lên ha ha. Nhìn xem hắn phách lối dáng vẻ, hai quả đấm của ta đã nắm phải rắc rắc rung động. Ngươi không phải đang nằm mơ, để ta thả nàng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta biết, nàng là nữ nhân của ngươi, nhưng hôm nay rơi vào tay của ta bên trong, ta muốn phải hảo hảo hầu hạ nàng. Ha 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 ha. Tiểu tạp chủng, có lẽ ngươi còn không biết, bệ hệ một nhất tộc bên trong có một loại công phu gọi là co lại dương công, có thể đem phân thân của mình co lại nhỏ đến nhân loại nữ tử có thể tiếp nhận tình trạng. Lúc trước ngươi cái kia tạp chủng mẫu thân chính là như vậy bị tử quỷ kia lão đầu giải quyết, mà ngươi tên tiểu tạp chủng này chính là bọn hắn sản phẩm. Hôm nay, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi hủy nữ nhân của ngươi. Để ngươi biết, giết mẹ ta sẽ có cái dạng gì hậu quả." Nói, hắn bóp lấy Tử Tuyết cổ lớn lòng tay ra, thô ráp ngón tay tại Tử Tuyết trên mặt sờ hai lần. Tử Yên cùng Mạc Nguyệt đã phân biệt đi tới bên cạnh ta, nhìn thấy tình huống trước mắt cũng không khỏi phải sửng sốt. Ta không có thời gian hướng các nàng giải thích, mãnh liệt tức giận khiến cho ta toàn thân có chút run, ta phát hiện mình rủ xuống trên bờ vai màu xanh nhạt dài đã có chút đỏ. Ta vận khởi ám hắc ma lực áp chế mình cung niệm, âm thanh lạnh lùng nói, "Lôi Hổ, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua nàng?" Lôi Hổ hung hăng nói, "Thế nào? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta muốn thế nào? Nếu như không phải ngươi, ta sẽ luân lạc tới hiện tại tình cảnh, vốn phải là từ ta kế thừa bệ hệ một vương chi vị, bây giờ lại để tên hỗn đản kia đại ca đoạt đi, cái này đều muốn trách ngươi cùng cái kia chết giả quỷ mắt bị mù. Ta muốn thế nào? Ta nghĩ đến về ta mất đi hết thảy, nếu như ngươi có thể để cho ta trọng trưởng bệ hệ một nhất tộc, ta còn có thể cân nhắc bỏ qua nàng. Đương nhiên, điều kiện bên trong còn bao gồm ngươi một cái mạng nhỏ, ta muốn để ngươi vì mẫu thân của ta đền mạng." Nhìn xem hắn ngoan lệ dáng vẻ, ta tỉnh táo nói, "Lôi Hổ, chỉ cần ngươi thả nàng, ta hiện tại liền tự sát ở trước mặt ngươi, ta lấy thú nhân tộc toàn quân tổng chỉ huy danh dự thể. Vì cứu Tử Tuyết, ta đã không để ý tới nhiều như vậy." Tử Tuyết mắt to không ngừng nhỏ xuống long ánh nước mắt, liều mạng dây rồi lấy, thế nhưng là, lấy lực lượng của nàng làm sao có thể cùng thú nhân trong tộc cường đại nhất bệ hệ một cự thú chống lại đâu. Tử Yên cùng Mạc Nguyệt đồng thời hoa dung thất sắc kéo ở cánh tay của ta. Lôi Hổ hư lạnh nói, "Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Ta một khi thả nàng, ngươi có thể không công kích ta." Lôi Tường, ngươi tự mình một người tiến lên 10 bước. Nói, hắn vung tay lên, đem Tử Tuyết ném cho bên cạnh thuộc hạ. Kia bệ hệ một chiến sĩ dùng cùng Lôi Hổ vừa rồi đồng dạng tư thế bắt lấy Tử Tuyết, Lôi Hổ đối với hắn nói, chỉ cần Lôi Tường cái này tạm trùng rằng có chút dị động, ngươi liền giết nha đầu này. Nói xong, hắn từng bước một hướng ta đi tới. Ta mừng thầm trong lòng, Lôi Hổ thực lực so trước kia gia tăng không ít, coi như ta hiện tại là trạng thái mạnh nhất biến thân, cũng không có chút nào nắm chắc có thể tại nàng giết chết Tử Tuyết trước đó từ trên tay hắn đem Tử Tuyết cứu được. Mà bây giờ liền không giống, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở trên người ta, mà thủ hạ của hắn chỉ là phổ thông bệ hệ một chiến sĩ mà thôi. Hắn quá bất cẩn, bởi vì còn có mặt người tại. Ta thừa dịp Lôi Hổ hướng ta đi tới thời khắc, quay đầu hướng Mạc Nguyệt truyền âm nói, "Nguyệt Nhi, nhanh, bất luận ta sinh chuyện gì ngươi đều không cần quản ta, ngươi lập tức lui ra ngoài, biến thân thành Đoạ Lạc Thiên Sứ tùy thời cứu Tuyết Nhi, ghi nhớ, hết thảy lấy an toàn của nàng làm trọng." Nói xong, ta quay người hướng Lôi Hổ nên đón tiếp lấy. Mạc Nguyệt trong mắt hàn mang lóe lên, quay người rời khỏi rừng rậm, Lôi Hổ lực chú ý toàn đặt ở trên người ta, tự nhiên sẽ không đi để ý một cái xinh đẹp tiểu cô nương sẽ có cái gì hành động. Mặc dù ta đưa lưng về phía Tử Yên, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được nàng xem ta loại kia nóng rực mà ánh mắt ân cần. Vì cho Mạc Nguyệt chế tạo cơ hội, ta nhất định phải một mực cuốn lấy Lôi Hổ mới được, còn không thể để cho thuộc hạ của hắn hiện cái gì. Lôi Hổ chạy tới trước mặt của ta, cách gần đó, hắn thân ảnh cao lớn mang cho ta cảm giác gáp bách mãnh liệt, ta nghĩ, thân hình của hắn đã không sai biệt lắm có phụ thân cao lớn như vậy. Lôi Hổ hận hận nhìn ta nói, "Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy liền giết ngươi, kia là quá tiện nghi ngươi, ta trước hết thu chút lợi tức." không cho phép vận lực phản kháng, bằng không mà nói, hậu quả ngươi biết. Nói, toàn thân hắn hào quang tỏa sáng, thình lình cùng phụ thân lúc trước ra bạch quang tương tự, Lôi Hổ Thiên Lôi gỡ giáp cũng đã đạt tới tầng cảnh giới thứ ba, không kém gì lúc trước phụ thân. Ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Lôi Hổ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn, tiểu tạp chủng, nếu như ngươi dám phản kháng lời nói, ta liền giết chết nữ nhân của ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một quyền trùng điệp đánh vào ngực ta bên trên, một cỗ lực lượng khổng lồ thấu thể mà vào, ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể đã bị đánh trúng bay lên không. Lôi Hổ đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua ta, thân thể của hắn nửa chuyển, trùng điệp một cước đạp ở đồng dạng bộ vị, ta miễn cưỡng đem cuồng thần đấu khí ngưng tụ tại hắn đập nện bộ vị, thân thể quăng ra ngoài. Máu tươi từ ta trong miệng cuồn cuộn, lập tức biến thành đầy trời huyết vũ. Mặc dù ta gồm có cường đại lực phòng ngự, nhưng ở không thể phản kháng tình huống dưới, Lôi Hổ hai kích hay là trọng thương ta nội phủ, ngực xương cốt rắc rắc rung động, mặc dù không có vỡ vụn, nhưng lại mang đến mãnh liệt tê liệt cảm giác. Đụng ngã một cây đại thụ, ta rơi xuống tại một bụi trong bụi cỏ, bén nhọn đùi gai lướt qua da của ta, mang đến trận trận nhói nhói cảm giác. Từ yên tiếng kinh hô truyền đến, trong lòng ta giật mình, dựa vào mực mình miệng gắng gượng chống cự mình đứng lên, ta hướng chạy tới Tử Yên nghiêm nghị nói, đừng tới đây. Tử Tuyết đã rơi vào Lôi Hổ trong tay, nếu như Tử Yên lại bị bắt, ta đem một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tử Yên nghe tới thanh âm của ta dừng bước, mặt đầy nước mắt nhìn ta, trong mắt một mảnh thê lương chi sắc. Bởi vì ba động tâm tình, nhiệt huyết dâng lên, ta nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vô cùng suy yếu. Ta vận khởi ám hắc ma lực nhanh chóng trị liệu trong cơ thể mình bị thương kinh mạch, lạnh lùng nhìn vẻ mặt vẻ ngoan lệ Lôi Hổ. Lôi Hổ chỉ trước mặt mình nói, tiểu tạp chủng, đi cho ta trở về. Ta cũng không khống chế mình được nữa tức giận, nháy mắt cuồng hóa, thân thể cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, nứt vỡ áo, dài cùng con mắt biến thành màu huyết hồng. Cuồng hóa lập tức khiến cho ta không cảm giác được thương thế của mình đau nhức, trên thân khí thế dâng cao, máu ánh sáng màu đỏ thấu thể mà ra, ta đem mực mình cắm về phía sau, từng bước một kiên định hướng Lôi Hổ đi đến. Lôi Hổ nhìn thấy ta bộ dáng cũng là cả kinh, hắn hừ một tiếng, nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cuồng hóa liền có thể dọa ta, tới, ngươi tới đây cho ta. Một câu cuối cùng, hắn cơ hồ là dùng giống. Nhìn xem Lôi Hổ điên cuồng bộ dáng, ta không ngừng thúc giục thể nội ám hắc ma lực, làm mình bảo trì thanh tỉnh, chỉ cần Tử Tuyết còn tại bọn hắn tay bên trong, ta liền không có bất kỳ cái gì cơ hội, tuyệt đối không thể tùy tiện động thủ. Lôi Hổ đón ta đi tới, sau lưng lưu lại một cái sâu đạt ba tấc to lớn dấu chân. Và anh, thân thể của ta lần nữa bị Lôi Hổ đánh trúng bay ra ngoài, bởi vì cuồng hóa nguyên nhân, lực phòng ngự của ta gia tăng thật lớn, chỉ là lui lại mấy bước, liền đứng vững thân thể. Lôi Hổ sững sờ, giọng căm hận nói, hảo tiểu tử, ngược lại là rất trải qua đánh, ta liền nhìn ngươi có thể chịu ta bao nhiêu quyền. Hắn tiến lên hai bước, một phát bắt được cổ của ta đem ta nhấc lên, cảm giác hít thở không thông lập tức để ta cảm giác được một trận choáng váng. Trung điệp một quyền đánh vào bụng của ta, phần bụng là không có xương cốt bảo hộ, ta máu tươi cuồn cuộn, Lôi Hổ trước ngực lập tức bị máu tươi của ta nhuộm đỏ, ta toàn bộ thân thể bị đánh cho đắng lên, tại không trung nhoáng một cái, thân thể hạ xuống. Lôi Hổ tựa hồ bị máu tươi kích thích hung tính, oeng, oeng, oeng liên tiếp mấy quyền toàn lực đánh vào ta trên ngực, mặc dù không cảm giác được đau đớn, nhưng ta biết mũi miệng của mình đều đang không ngừng chảy máu tươi, trước ngực xương cốt chỗ truyền đến rõ ràng đứt gãy âm thanh. Trong lòng ta âm thầm than thở, không biết còn có thể lại thụ hắn mấy quyền. Ngạt thở khiến cho ta trong đầu choáng váng cảm giác dần dần tăng cường, trước mắt huyết hồng một mảnh, ý thức của ta đã dần dần mơ hồ, cuồng hóa thể chất ngay tại dần dần suy yếu. Tay chân của ta lại không sử dụng ra được một chút sức lực, toàn thân sủi lơ bị Lôi Hổ nắm lấy. Từ khi ta đạt tới hai cánh đọa lạc thiên sứ cho đến bây giờ, cái này là lần đầu tiên tao ngộ như thế nguy cảnh, tiếp qua mấy tháng chính là ta hôn kỳ, chẳng lẽ ta liền muốn như vậy bỏ xuống người yêu của mình sao? Ta hiện tại trong lòng duy nhất nhớ chính là Tử Tuyết an nguy, chỉ cần có thể thành công cứu Tử Tuyết, ta dù cho chết rồi cũng là đáng. Rơi vào bệ hệ một trong tay, Tử Tuyết vận mệnh đem buồn không thể nói, ta tuyệt đối không thể để loại tình huống này xuất hiện. Tất cả ở đây bệ hệ một cự thú đều bị kích thích hung tính, hô to lấy vì Lôi Hổ cổ động. Lôi Hổ trên mặt cùng trên thân đều dính đầy ta phun ra máu tươi, hắn tựa hồ cũng biết ta cũng nhanh không được, tiện tay ném đi, đem ta ném trên mặt đất. Ta tham lam từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, đem toàn bộ ý niệm đều tập trung vào ám hắc ma lực bên trên, cũng đồng thời dùng cuồng thần đấu khí đem chỗ ngực đứt gãy xương cốt bên ngoài đỉnh, làm cho không đến mức đâm rách nội tạng của ta. Cuồng hóa dần dần biến mất, toàn thân truyền đến đau đớn làm thân thể của ta không ngừng co rút, cuồng thần áo giáp vào lúc này đưa đến mấu chốt tác dụng, bọn chúng kia cố ấm áp năng lượng đem ngực của ta khang hoàn toàn bao trùm, bảo hộ lấy nội tạng của ta. Ta chống đỡ lấy thân thể của mình, nhìn xem Lôi Hổ, chỉ cần Tử Tuyết còn không có an toàn, ta tuyệt đối không thể đổ xuống. Lôi Hổ một mặt vẻ đắc ý, hận hận hướng ta nói, tiểu tạp chủng, ngươi cũng có hôm nay, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi hủy nữ nhân của ngươi, để ngươi cũng nếm thử đau mất thân nhân tư vị. Hắn quay đầu hướng bắt lấy Tử Tuyết bệ hệ một nói, nhanh, đem kia nhân loại cô nàng cho ta. Hắn kích thích thần kinh của ta, hoa một tiếng, ta lại phun ra một ngụm máu tươi, Nguyệt Nhi à, ngươi ở đâu? Thân thể của ta cũng không còn cách nào tiếp nhận thể xác tinh thần mang tới áp lực, trước mắt một mảnh đỏ mịt mờ, ta mang theo không cam lòng hôn mê bất tỉnh. Kia bệ hệ một chiến sĩ song tay nắm lấy Tử Tuyết, thật nhanh hướng Lôi Hổ chạy tới, một mặt khát máu chi sắc. Tại thời khắc này, ta đã ngã xuống đất ngất đi, tất cả bệ hệ một cự thú tất cả đều bung lòng cảnh giác. Một đạo hắc mang như cùng đi từ cựu u như địa ngục, chợt lóe lên. Tên kia bệ hệ một chiến sĩ vẫn hướng về phía trước chạy, nhưng hắn hoảng sợ hiện, trên tay mình nâng người không gặp, đồng thời không gặp, còn có hắn đôi cánh tay. Lôi Hổ cũng là cả kinh, quay đầu hướng ta xem ra, kia làm hắn phẫn hận đến nay, mới vừa rồi còn sủi lơ trên mặt đất thân ảnh vậy mà không gặp. Lôi Hổ giật nảy mình dùng mình một cái, đây là có chuyện gì? Ánh mắt của hắn hướng lên vừa nhấc, trước kia bắt lấy nữ tử cùng kia dáng dấp cùng nàng có chút giống nhau, nữ tử chính ôm cùng một chỗ nghẹn ngào khóc giống. Đầy người máu tươi lôi tường ngay tại các nàng trước người trên mặt đất, một cái thân ảnh màu đen nằm ở lôi tường trên thân, hắc mang không ngừng tại lôi tường trước ngực chớp động lên. Cái bóng đen kia sau lưng có bốn cái to lớn cánh chim màu đen tại vỗ nhẹ nhẹ động, hết thảy trước mắt để Lôi Hổ kinh ngạc đến ngây người, đây hết thảy là như vậy khiến người khó mà tin được. Bóng đen kia chậm rãi đứng lên, thình lình chính là vừa rồi rút đi giải mỹ nữ, ánh mắt của nàng thâm thúy, trên mặt không mang một tia biểu lộ, lạnh lùng nhìn xem Lôi Hổ.